Chương 204, chúng ta không bằng hắn cũng chương 204, chúng ta không bằng hắn cũng Tô Hiểu ánh mắt hướng cái kia đồng sự nhìn, chỉ thấy cái kia đồng sự mặt đã khôi phục bình thường, lúc này nàng chính thân mật đối với Tô Hiểu mỉm cười. Nhưng mà, loại này mỉm cười đồng thời không có duy trì liên tục quá lâu, đồng sự trên mặt mỉm cười lại lần nữa bị bóp méo cùng mơ hồ thay thế. Sao, làm sao sẽ dạng này? Tận mắt nhìn thấy đồng sự mặt từ bình thường thay đổi đến mơ hồ, Tô Hiểu nhíu mày, hắn cũng bởi vậy xác định, xung quanh những này đồng sự phía trước đều là cùng chính mình đồng dạng người bình thường. Là vì đầy đủ phục tùng sao? Tô Hiểu tự lẩm bẩm một câu, sau đó tiện tay điểm mở tên này đồng sự gửi tới bưu kiện. Mới tới, tin tưởng ngươi đã thấy hắn lưu lại cái kia 10 đầu quy tắc, hiện tại ta có thể giúp ngươi, chính là giúp ngươi bổ sung còn lại bị bỏ sót quy tắc. Quy tắc 11, công ty mỗi ngày cung cấp đồ ăn chỉ có giữa trưa một phần, buổi chiều đồ ăn là không tồn tại. Quy tắc 12, không nên tin công ty bên trong mặc cho mặt mũi nào vặn mèo mơ hồ người, bọn họ đồng thời không đáng tín nhiệm. Quy tắc 13, có thể nói, có thể chui vào giám đốc văn phòng nhìn xem, chữ màu đen, không muốn đi giám đốc văn phòng, cái kia là công ty chỗ nguy hiểm nhất. Quy tắc 14, liên quan tới công ty bất luận cái gì tấm màn đen đều không thể mang rời khỏi công ty. Nếu như ngươi may mắn thu thập được những tài liệu kia, có thể đem nó giao cho nhân viên giao đồ ăn. Quy tắc 15, không nên tin nhân viên giao đồ ăn. Quy tắc 16, mời thật tốt phán đoán tất cả quy tắc, không muốn vi phạm bên trong tùy ý một đầu quy tắc. Quy tắc 17, không muốn vi phạm quy tắc. Không muốn vi phạm quy tắc. Không muốn vi phạm quy tắc. Chữ màu đen, không muốn vi phạm quy tắc. Nhìn xong đồng sự gửi tới quy tắc, Tô Hiểu lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, cái khác quy tắc đều không có vấn đề quá lớn, nhưng một đầu cuối cùng quy tắc lại đưa tới Tô Hiểu coi trọng. Không muốn vi phạm quy tắc. Cái này đầu quy tắc vì sao lại lặp lại 3 lần? Tại ngày trước quy tắc bên trong, mỗi đầu quy tắc đều là lấy dấu chấm tròn kết thúc, có thể cái này đầu quy tắc kết thúc lại dấu chấm than, mà còn sau cùng dấu chấm hỏi cũng rất làm cho người suy nghĩ sâu xa. Sau cùng quy tắc 17, Tô Hiểu có thể bằng chủ quan trực giác phán đoán nó là đúng, nhưng cuối cùng cái kia cái dấu hỏi, không thể nghi ngờ là nghĩ lừa dối Tô Hiểu phán đoán. Hiện nay, vi phạm quy tắc cùng không trái với quy tắc tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì, nhưng lấy quy tắc 17 đến xem, vi phạm quy tắc hiển nhiên sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. Nhất cả trứng. Cái này đầu quy tắc xuất hiện đến khó tránh cũng quá chậm chút, mà khác người được chọn, rất có thể trong lúc bất chi bất giác đã vi phạm một số quy tắc. Trước khi mưa báo tới yên tĩnh sao? Tô Hiểu trầm tư, nhưng trước mắt hắn suy nghĩ cũng rất khó chỉnh lý thông thuận, vi phạm quy tắc cùng không trái với quy tắc, kết quả hoàn toàn liền không có gì khác biệt. Không chiếm được phản hồi, liền không cách nào làm cho người phán đoán, cái kia đầu quy tắc là chính xác, cái kia đầu quy tắc là sai lầm. Ít nhất, tại những quốc gia kia cao tầng trong mắt, chỉ có một lần nhắc nhở cơ hội sẽ rất khó phát đưa ra ngoài. Đang suy nghĩ bên trong, Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới chính mình tại cái trước phó bản bên trong hình như chiếm được qua một chi sắc màu. Tại hắn gặp phải không nghĩ ra vấn đề lúc, sắc màu có thể mang đến cho hắn một chút trợ giúp cùng đáp án. Sắc màu của tiểu Nam Hải giới thiệu, là ngươi đối một số vấn đề hoặc sự vật tâm còn lo nghĩ lúc, đều có thể dùng giấy viết xuống đến, nó sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Tô Hiểu lấy ra sắc màu, sau đó tại công vị bên trên tìm tới một tờ giấy trắng, dùng sắc màu ở phía trên viết xuống nghi ngờ trong lòng. Tùy ý thời gian tiếp tục trôi qua, cuối cùng kỳ tích công ty bên trong sẽ phát sinh cái gì? Tô Hiểu vấn đề vừa vặn viết xuống, sắc màu liền tự động trên giấy trả lời. Cấm chỉ vi phạm, không cách nào rời đi, ngẫu nhiên truyền tống, ký ức rơi mất, không cách nào phá giải. Nhìn xem trên tờ giấy trắng sáp màu viết xuống đáp án, Tô Hiểu lông mày đột nhiên nhăn ở cùng nhau. Tình huống như thế nào? Nếu như dựa theo sáp màu đáp án nói tới, vậy chúng ta chẳng phải là toàn bộ đều không thể rời đi? Tô Hiểu nắm lên sáp màu, lại lần nữa trên giấy hỏi, muốn như thế nào mới có thể rời đi kỳ tích công ty? Sáp màu trả lời, cam đoan ký ức hoàn chỉnh, vi phạm quy tắc, ngẫu nhiên truyền tống sẽ sắc màu viết đến cái này đột nhiên quỷ dị xoay tròn, tựa như có một cố lực lượng vô hình tại ngăn cản nó lộ ra đáp án. Phanh, sắc màu trên giấy viết xuống mấy trăm sẽ chữ phía sau, đột nhiên tự bạo thành một đống mảnh vụn. Nhìn qua sắc màu cho ra đáp án, Tô Hiểu lúc này sắc mặt ngưng trọng dị thường, bởi vì hắn tiên phú bị nhầm vào. Nếu như lại lần nữa đem hắn truyền tống đến mặt khác người được chọn quái đàm thế giới, như vậy một mực vô địch hắn, cũng rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi vừa bạn cảm nhận được mặt khác quỷ dị sao? Sắc màu tự bạo, để Tô Hiểu hoài nghi là kỳ tích công ty có một loại nào đó quỷ dị tồn tại, nhưng làm Tô Hiểu hỏi thăm hát tướng quân ba cái quỷ dị phía sau, lại được đến thống nhất đáp án. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng không có cảm nhận được mặt khác quỷ dị tồn tại. Không phải quỷ dị. Hát tướng quân ba cái quỷ dị đáp án, để Tô Hiểu cảm giác không hiểu bất an, thậm chí cái này phó bản đều để Tô Hiểu cảm thấy trước nay chưa từng có quỷ dị. Manh mối chặt đứt, đáp án không có. Tô Hiểu thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ vận dụng từ bản thân dị thường sinh động đầu. Còn tốt mỗi lần vi phạm quy tắc phía trước, ta đều sẽ tiến hành suy luận, để đầu không đến mức long đong dị xét. Nếu là ta không có lo trước tính sau, chỉ sợ hiện tại ta trong đầu là một mảnh bột não, cái gì đều nghĩ không ra. Càng là đỉnh cấp thiên phú, càng là dễ dàng để người hãm sâu trong đó, từ đó quên quái đàm thế giới cần năng lực phán đoán. Tô Hiểu cười khổ lắc đầu, quả nhiên quái đàm thế giới đào hố cũng không nhất định lúc ấy liền có thể phát hiện, chính mình cũng là qua lâu như vậy mới kịp phản ứng. Thiên phú rất trọng yếu, nhưng nếu là mất đi thiên phú, trong đầu đồ vật liền lộ ra đặc biệt trọng yếu phát sóng trực tiếp bên ngoài, Tô Hiểu lẩm bẩm cũng toàn bộ bị vô số dân mạng nghe vào trong tai, lập tức tất cả mạng lưới toàn bộ vỡ tổ. Đậu phộng, khó trách Tô Hiểu đại lão mỗi lần đều phải tiến hành một phen suy luận, ta cũng tò mò hắn rõ ràng vi phạm quy tắc đều không có việc gì, hắn vì cái gì còn cần suy nghĩ suy luận. Cho tới bây giờ ta mới phát hiện là ta cách cục nhỏ. Tô Hiểu đại lao đây coi như là tự bạo thiên phú sao? Nguyên lai Tô Hiểu đại lao thiên phú chính là vi phạm quy tắc. Kỳ thật Tô Hiểu đại lao thiên phú ta đã sớm đoán ra được, từ biểu hiện của hắn kỳ thật cũng có thể đoán được một chút, chỉ bất quá đến cùng là cái gì thiên phú cụ thể còn không rõ ràng lắm. Ta đoán lời nói, Tô Hiểu đại lao thiên phú khẳng định chính là SSS cấp, không phải vậy Tô Hiểu đại lao làm sao có thể liên tục 10 lần thông quan? Tô Hiểu đại lao thiên phú là vi phạm quy tắc lời nói cái kia hẳn là không sai, nhưng vi phạm quy tắc sẽ không bị thương tổn đồng thời, còn có thể một mực bảo trì kín đáo suy luận. Không thể không nói Tô Hiểu đại lão làm mưu tính sâu xa. Chúng ta không bằng hắn cũng lại lần nữa cảm tạ Trá Thiên Bang Lâm Hoàn Tịch thần hào đưa ra một cái đại thần chứng nhận. Tối hôm qua mất ngủ, cho nên trạng thái tinh thần không quá tốt, trước hết càng ba trường, cũng là tính toán bạo càng rồi. Thay đổi lẩm bẩm ba chương 205, ưu tú nhân viên bình chọn chương 205, ưu tú nhân viên bình chọn phòng trực tiếp bên trong, vô số dân mạng đều tại nhộn nhịp suy đoán Tô Hiểu Thiên Phú, trải qua dân mạng suy luận, bọn họ đã cơ bản chứng thực Tô Hiểu Thiên Phú chính là cao nhất SSS cấp. Lúc này, trừ bỏ phao Thái Quốc phát hòa đồng bên ngoài, mà các người được chọn cũng nhận đến đồng sự phát đến trong hộp thư quy tắc. Nhìn thấy cái này mấy đầu tràn đầy mâu thuẫn cùng quỷ dị quy tắc, mà các người được chọn đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này. An Dở Dê ngồi trên ghế, vắt hết óc phân tích những này bổ sung quy tắc. Quy tắc 12 nói, không nên tin công ty bên trong mặt cho mặt mũi nào mơ hồ người, gửi đi bưu kiện đồng sự cũng không tính ở trong đó, bởi vì vừa bận nặng khôi phục qua bình thường kết hợp quy tắc 13, quy tắc 14, quy tắc 15 đến xem, văn phòng giám đốc có lẽ có dấu công ty tư liệu, nhưng ta không có thể đem nó giao cho nhân viên giao đồ ăn. Quy tắc 16 hẳn là nói rõ sai lầm, chính xác ý tứ khả năng là không muốn vi phạm tất cả quy tắc bên trong tùy ý một đầu chính xác quy tắc. Nếu ta đối quy tắc 16 suy nghĩ chính xác, cái kia quy tắc 17 đặc biệt cường điệu không muốn vi phạm quy tắc, cái này đầu quy tắc ý nghĩa ở nơi nào? Nhìn qua những này mới bổ sung quy tắc, An Dở Dê nhất thời cũng có chút bó tay toàn tập. Mặc dù hắn có thể dùng vô hạn thôi diễn đến bài trừ quy tắc bên trong sai lầm tuyển chọn, nhưng nhiều như vậy quy tắc, hắn căn vốn không có như vậy nhiều tinh thần lực có thể hao phí. Đợi buổi tối à, không có gì bất ngờ xảy ra, ta cần dùng thiên phú vào giám đốc văn phòng nhìn một chút. Thời gian 9 giờ tối, tính đến cho đến trước mắt, còn không có bất kỳ cái gì người được chọn bị đào thải. Tại lúc tan việc tiến đến một khắc, công ty đồng sự nhộn nhịp đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi công ty. Nhưng vào lúc này, giám đốc nhưng từ văn phòng bên trong đi ra, hắn thông báo một cái rất không may sự tình. Mọi người cần lưu lại lâm thời tăng ca. Quy tắc 2, mỗi ngày giờ làm việc là 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, chữ màu đen, nếu như sau khi tan việc lãnh đạo yêu cầu tăng ca, mời vô điều kiện không ràng buộc tiến hành tăng ca. Thông báo xong tăng ca sự tình, giám đốc để đứng ở một bên thư ký chọn lựa ra hôm nay biểu hiện người tốt nhất, đem hắn định giá hôm nay ưu tú nhân viên. Quy tắc 10, công ty mỗi ngày biết bình tuyển chọn một lần ưu tú nhân viên, mời tích cực tham tuyển, chữ màu đen, ưu tú nhân viên đem hưởng thụ trước thời hạn rời đi công ty phúc lợi lãnh ngộ. Theo thư ký tiến hành điểm danh, bộ phận người được chọn cũng được định thành ưu tú nhân viên. Được định thành ưu tú nhân viên tổng cộng 5 người. An Dở Dê Hôi Hùng Quốc, Chu Minh Long Quốc, Đông Đảo Quốc Thôn Thượng Giã Nhân, Nhật Bất Lạc Quốc William, Túc Cầu Quốc Hà Đi. Mỗi cái người được chọn bình chọn rơi xuống, trừ Đông Đảo Quốc Thôn Thượng Giã Nhân mừng rỡ không thôi bên ngoài, An Dở Dê 4 người đều biểu hiện ra sâu sắc lo lắng. Rất tốt. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng, ta còn thực sự là có tài hoa nhân viên A, có thể được đến giám đốc thưởng thức, ta có lẽ có thể thuận lợi thông quan A. Thôn Thượng Giã Nhân mong đợi sửa sang lại ăn mặc, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía công ty cái kia quạt cửa lớn đóng chặt. Trong thoáng chốc, Thôn Thượng Giã Nhân phảng phất đều có thể nhìn thấy cái kia phiến đại môn vì hắn mở ra, giám đốc tiến hắn đi ra cửa lớn tình cảnh. Rất tốt. Cố gắng công việc vẫn là có hồi báo, xem ra lần này khiêu chiến cũng không có nha, có lẽ cùng bảo tàng phó bản đồng dạng, đi ra cửa lớn liền có thể thông quan đi. Thôn Thượng Giã Nhân kích động như thế nghĩ đến. Đúng lúc này, thư ký đưa tay gọi hắn đi qua. Thôn Thượng Giã Nhân vui dạo dược nhấc chân, toét miệng cao hứng đi tới khu làm việc phía trước nhất. Nhìn qua những cái kia khổ bức vùi đầu gian khổ làm đồng sự, chính là sắp rời đi Thôn Thượng Giã Nhân đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Tại Thôn Thượng Giã Nhân vui vô cùng lúc, giám đốc tiến lên, tự tay vì hắn đeo lên biểu tượng ưu tú nhân viên huân chương. Giám đốc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúc mừng ngươi Giã Nhân, hôm nay ngươi là công ty bên trong ưu tú nhất nhân viên, ngươi năng lực làm việc vô cùng xuất sắc. Đặc biệt là thiên kia cựu truyền đại trường quảng cáo, làm ta vô cùng ngoài ý muốn, ta nghĩ, phần này ưu tú nhân viên vốn có vinh hạnh đặc biệt hẳn là thuộc về ngươi, ngươi có thể trở về nhà. Giám đốc ý vị thâm trường nói xong mấy câu nói, vừa dứt lời công ty cửa liền tự động mở ra. Nhìn qua cái kia quạt tràn đầy về nhà dụ hoặc cửa, Thôn Thượng Giã Nhân giờ phút này kích động không thôi, xem như một tên chịu mệt nhọc 10 năm sa sút, giám đốc khẳng định để hắn vô cùng cảm động. Tuy nói đây chỉ là quái đàm thế giới, nhưng bị người khẳng định cảm giác là thật tốt, so ngoại giới chịu mệt nhọc 10 năm, còn bị thủ trưởng chế nhạo chèn ép cường hơn trăm lần. Trước khi đi, Thôn Thượng Giã Nhân phát ra từ nội tâm, cảm tạ công ty bên trong mọi người. Chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này hình như có thể nhìn thấy các đồng nghiệp mặt mỉm cười, nhộn nhịp đứng dậy vì hắn vỗ tay, vì hắn reo hò reo hò. Gặp lại a. Kỳ tích công ty nghiêm túc cảm tạ xong mọi người, Thôn Thượng Giã Nhân không chút do dự bước nhanh hướng công ty cái kia quạt rộng mở cửa lớn đi. Hô cuối cùng, Thôn Thượng Giã Nhân bước ra công ty cửa lớn, nhưng mà trong tưởng tượng thông quan nhắc nhở lại không có vang lên. Cái gì a? Ta đã rời đi công ty, nhưng vì cái gì không có thông quan nhắc nhở, chẳng lẽ rời đi công ty không hứng thú thông quan? Giờ phút này, Thôn Thượng Giã Nhân phía trước là một đầu hành lang, một đầu sáng tỏ đến cực điểm lại tựa như không có cuối hành lang. Thôn Thượng Giã Nhân vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn kỳ tích công ty chẳng biết lúc nào đã biến mất, dưới chân của hắn liền chỉ còn lại đầu kia hành lang. Chẳng lẽ ta muốn rời đi nơi này mới có thể thông quan? Thôn thượng dã nhân giờ phút này nội tâm bắt đầu luống cuống. Hắn vẫn cho là bị bình chọn là ưu tú nhân viên liền mang ý nghĩa thông quan, cho nên hắn mới sẽ nghiêm túc hoàn thành tất cả công tác. Nhưng tình huống hiện tại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn không thể nào hiểu được. Thôn thượng dã nhân nội tâm đã có một vẻ bối rối, âm thầm sợ hãi cũng bắt đầu tại trong lòng hắn tùy ý leo lên. Không, không phải. Chỉ cần chạy qua đầu này hành lang liền một nhất định có thể thông quan a. Nhất định là như vậy. Thôn thượng dã nhân cho chính mình một chút an ủi, hắn nhấc chân thần tốc hướng hành lang phần cuối đi đến. Theo hắn càng ngày càng tới gần hành lang phần cuối, cước bộ của hắn cũng càng thêm nhẹ nhàng. Ta liền biết, một nhất định có thể, cái này nhất định chính là rời đi phương pháp. Hành lang phần cuối, đứng lặng một cánh cửa, một cái giống như đã từng quen biết, đen nhánh cửa. Cửa cô độc đứng lặng. Xung quanh không có bất kỳ vật gì. Mở ra cánh cửa này, nhất định liền có thể rời đi, ta cuối cùng muốn thông quan. Thôn thượng dã nhân đem tay bao trùm bên trên tay nắm cửa, lặng yên dùng sức, một tia sáng, nháy mắt chiếu sáng ánh mắt của hắn. Theo hai mắt dần dần thích ứng tia sáng kia phát sáng, thôn thượng dã nhân con ngươi phóng to, bày tỏ khó có thể tin. Bà cả. Sao? Làm sao sẽ dạng này? Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Ta đi, thế mà bình chọn 5 cái ưu tú nhân viên, liền An Dở Dê cùng Chu Minh đều được tuyển chọn, cái này bình chọn tiêu chuẩn đến cùng là cái gì à? An Dở Dê mấy người đều lo lắng, làm sao cảm giác liền thôn thượng dã nhân rất vui vẻ. Mau nhìn, thôn thượng dã nhân rời đi công ty không có thông quan nhắc nhở, chuyện gì xảy ra? A, có cánh cửa, sẽ là thông nốt thì nốt chốt sao? Thôn thượng dã nhân mở ra, hắn mở ra cánh cửa kia chương 206, đồng hóa chương 206, đồng hóa thôn thượng dã nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Giờ phút này trước mặt hắn phía sau cửa tình cảnh hết sức quen thuộc đến hắn kém chút cho rằng cái này là ảo giác. Kỳ tích công ty. Vì cái gì? Cửa phía sau vì sao lại là kỳ tích công ty? Thôn thượng dã nhân khó có thể tin nhìn qua kỳ tích công ty bên trong tất cả, liền vừa vặn cho hắn ban phát huân chương nhân viên ưu tú giám đốc, giờ phút này cũng còn đứng ở nơi đó. Liên cùng hắn mới vừa mới rời khỏi lúc đồng dạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không. Ta không tin không có xuất khẩu, cánh cửa này phía sau thế nào lại là kỳ tích công ty, vì cái gì thông quan nhắc nhở còn không có vang lên sẽ không? Làm sao có thể, suy đoán của ta làm sao sẽ xuất hiện sai lầm? Bà cả. Bà cây rồ. Thôn thượng dã nhân tức hồn hển bước vào cánh cửa kia, giống như nổi điên xông vào kỳ tích công ty. Tại đồng sự, giám đốc cùng thư ký quỷ dị trong tới cười, lại lần nữa thoát đi công ty cánh cửa kia. Nhưng mà, theo lại lần nữa từ công ty cửa lớn đi ra, thôn thượng dã nhân hết thảy trước mắt đồng thời không có bất kỳ cái gì thay đổi. Dưới chân hắn vẫn như cũng là đầu kia sáng tỏ đến cực điểm hành lang. Hành lang phần cuối, vẫn như cũng là một cánh cửa. Thôn thượng dã nhân tinh thần bị đả kích. Hắn không muốn tin tưởng lại lần nữa chạy về phía cánh cửa kia, không. Lần này nhất định không giống, mở ra cánh cửa này một nhất định có thể thông quan. Thôn thượng dã nhân bỏ tới cánh cửa kia trước mặt mở ra nó, có thể cửa phía sau vẫn như cũng là kỳ tích công ty. Thật giống như hắn đi vòng một vòng lớn, cuối cùng vẫn là về tới nguyên điểm đồng dạng, hắn từ đầu đến cuối không cách nào rời đi nơi này. Nhìn qua phía sau cửa kỳ tích công ty, thôn thượng dã nhân tinh thần ý chí tăng dã, hắn nội tâm hoảng hốt dây leo, ngay tại một chút xíu từng bước xâm chiếm hắn tinh thần bên trong còn sót lại lý trí. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta lại về tới cái này phá công ty, vì cái gì không phải thông quan, vì cái gì không phải. Thôn thượng dã nhân giống giận, phát tiết. Có thể kỳ tích công ty bên trong tất cả mọi người chỉ là mỉm cười nhìn hắn, không nói một lời. Loại này không tiếng động vào lúc này không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Thôn thượng dã nhân phảng phất trái tim đột nhiên ngừng, sắc ngạt thở, tử vong cùng tuyệt vọng đã không đủ để hình dung tâm tình của hắn. Hắn tựa như là bị vây ở vô biên trong bóng tối, không có ánh sáng, không có hy vọng, không có bất kỳ vật gì, có chỉ là đưa tay không thấy được năm ngón đen, cùng làm hắn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng hoảng hốt. Không, ảo giác, khẳng định là ảo giác. Thôn thượng dã nhân tinh thần bị triệt để đánh tan. Hắn một lần xuyên qua kỳ tích công ty cửa, lại một lần thông qua hành lang trở lại kỳ tích công ty. Một màn này, tựa như là trong phim ảnh tiểu đoạn, tại một lần diễn đi diễn lại. Tại thôn thượng dã nhân từng lần một thoát đi kỳ tích công ty, nhưng lại cuối cùng trở lại kỳ tích công ty quá trình bên trong, ngoại giới chúng dân mạng sớm liền phát hiện một chút mờ ám. Đậu phộng, thật để cho ta cho đoán đúng. Phía sau cửa quả nhiên vẫn là kỳ tích công ty, ta mẹ nó chân thần, tối nay khen thưởng chính mình một cái đùi gà. Các ngươi mau nhìn, thôn thượng dã nhân mặt dần dần đang trở nên vặn vẹo mơ hồ, hắn hình như bị đồng hóa. Mẹ nó, hắn môi cách mở một lần công ty, trên mặt hắn vặn vẹo liền càng thêm rõ ràng, quả thực so phao Thái Quốc phát hỏa đồng còn kinh khủng hơn. Đông đảo quốc cao tầng làm sao không sử dụng nhắc nhở a? Vô dụng, thôn thượng dã nhân rõ ràng là giết điên, hắn tinh thần hỏng mất, nhắc nhở cũng không có tác dụng. Ngươi lai, cái gọi là ưu tú nhân viên khen thưởng đều là gạt người, mục đích đúng là vì đem người được chọn biến thành giống như bọn họ cùng loại người. Vô hạn tuần hoàn sao? Được định thành ưu tú nhân viên phía sau, rời đi cánh cửa kia liền sẽ một mực tuần hoàn sao? Nếu như không rời đi công ty lời nói sẽ như thế nào? Lo lắng An Dở Dê cùng Chu Minh tại chúng dân mạng nhìn chăm chú bên trong, thôn thượng dã nhân rất nhanh liền đã hoàn toàn thay đổi, mặt của hắn thay đổi đến cùng công ty bên trong những người khác đồng dạng mơ hồ không rõ. Thôn thượng dã nhân triệt để đứng đùa, hắn hiện tại cùng kỳ tích công ty bên trong những người khác hoàn toàn tương tự. Thôn thượng dã nhân thông quan không có hy vọng, bất quá chuyện gì xảy ra, bị hoàn toàn đồng hóa làm sao còn không tính đào thải? Đúng vậy à, thật kỳ quái, vì cái gì quái đàm thế giới đào thải nhắc nhở còn không có vang lên à? Vô số dân mạng đều phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là cho dù người được chọn bị hoàn toàn đồng hóa, hình như cũng không sẽ lập tức bị đào thải. Tại thôn thượng dã nhân bị hoàn toàn đồng hóa lúc, Nhật Bất Lạc Quốc William cùng Túc Cầu Quốc Hà Đi, cũng cùng thôn thượng dã nhân đồng dạng đi ra công ty cửa lớn phía sau bị dần dần đồng hóa. Kỳ thật, William cùng Hà Đi đối cái gọi là ưu tú nhân viên là bảo trì hoài nghi, nhưng bất đắc dĩ là, cuối cùng bọn họ vẫn không thể nào ngăn cản được về nhà dụ hoặc. Kỳ thật, liền coi như bọn họ không rời đi công ty, bọn họ cũng tìm không đến bất luận cái gì biện pháp cự tuyệt, bởi vì từ giám đốc phân phối cho bọn hắn phát xong huân chương nhân viên ưu tú phía sau, kỳ tích công ty trong mắt bọn hắn liền phát sinh biến hóa. Không quản là giám đốc, thư ký còn là đồng sự, đều thay đổi đến mức dị thường quỷ dị. Bọn họ liền chừng chừng nhìn chằm chằm William cùng Hardy, phản phất là đang thúc giục gấp rút bọn họ rời đi, lại phản phất bọn họ không rời đi liền sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Tại cương đại hoàng hốt áp lực dưới, William cùng Hardy bị bức ép đi ra công ty, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được tiếp tục chờ tại công ty cũng không an toàn. Bất quá, có thể nghĩ, bọn họ kết quả chỉ có thể là cùng thôn thượng dã nhân đồng dạng. Hai người thiên phụ rút ra đồng thời không lý tưởng. Liên tính hai quốc cao tầng gửi đi nhắc nhở, nhưng không cách nào phá giải trước mắt cục diện bọn họ, cũng chỉ có thể bị ép làm ra rời đi công ty lựa chọn. Chu Minh Long Quốc bên này. Lúc này, Chu Minh cũng bị giám đốc đeo lên ưu tú nhân viên huân trường, tại giám đốc khen ngợi bên dưới, hắn cũng nắm giữ rời đi công ty tư cách. Nhưng, thời khắc này Chu Minh cũng không muốn rời đi, hắn không cách nào xác định ngoài công ty chờ đợi hắn chính là cái gì. Đón các đồng nghiệp cái kia quỷ dị mà thân mật mỉm cười, Chu Minh chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Hắn cũng sinh ra một loại ảo giác, phản phất hắn không rời đi công ty liền sẽ đem hắn triệt để thôn vệ đồng dạng. Thật muốn rời khỏi sao? Ta đến cùng nên làm như thế nào? Chu Minh Thiên Phú tại lần này phó bản bên trong phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ, về cấp Thiên Phú hạn mức cao nhất cũng bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Không cách nào theo dựa vào Thiên Phú Chu Minh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng hắn tự nhận là không cách nào làm đến như Tô Hiểu lạnh như vậy yên tĩnh phán đoán. Hắn làm không được Tô Hiểu tâm tư như vậy tinh tế, hắn cũng không có Tô Hiểu như thế nghịch Thiên Phú. Cùng Tô Hiểu so ra, hắn mới là càng giống là người bình thường tại quái đàm thế giới bên trong ảnh thu nhỏ. Hắn có thể bằng vào vận khí thông quan, có thể một lần lại một lần bị nữ thần may mắn chiếu cố, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, cuối cùng kết cục của hắn nhất định là lưu tại quái đàm thế giới bên trong. Hắn có thể có 100 lần may mắn, lại chỉ có thể chịu đựng nổi một lần thất bại. Đây chính là hiện thực, chân trụi hiện thực. Đây chính là người bình thường không muốn thừa nhận, lại cuối cùng không thể không thừa nhận hiện thực. Chương 207, nhà chương 207, nhà đứng tại công ty trước cửa chính, cảm thụ được sau lưng để người lưng phát lạnh không hiểu kiềm chế, Chu Minh thời khắc này trong lòng nổi lên bất đắc dĩ cùng dãy rủa. Lưu không lưu trong công ty đã không trọng yếu, tìm không được phương pháp phá cục mới là hắn tuyệt vọng mấu chốt. Tại Chu Minh nhìn qua ngoài cửa ngẩn người lúc, cao tầng Long Quốc khẩn cấp cho Chu Minh gửi đi nhắc nhở. Tiếp vào nhắc nhở, Chu Minh trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng mũi nhọn, nhà vệ sinh, trốn vào nhà vệ sinh sao? Thình lình nhắc nhở, để Chu Minh nội tâm một lần nữa dấy lên nỗi sống tiếp khát vọng. Liên tại Chu Minh chuẩn bị quay người chạy vào công ty nhà vệ sinh lúc, ủy dị sự tình phát sinh, thân thể của hắn thế mà không bị khống chế hướng công ty cửa lớn bước đi ra. Thân thể đột nhiên động kinh, để Chu Minh sợ hãi bàn phần. Chờ hắn nghĩ khống chế thân thể trở lại về công ty lúc, lại phát hiện sau lưng công ty cực tốc đang lùi lại, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao sẽ? Chết tiệt, ta làm sao sẽ làm ra như thế lựa chọn ngu xuẩn? Không, cái này căn bản không phải lựa chọn của ta. Chu Minh chán nản té quỵ dưới đất. Hắn thống khổ nắm lấy tóc mình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn vừa vặn rõ ràng là muốn trốn vào nhà vệ sinh, nhưng vì cái gì lại làm ra ngược lại lựa chọn? Một bước đạp sai, rất có thể sẽ khiến cho hắn bạn kiếp bất phục. Chu Minh thống khổ không chịu nổi, cố gắng nghĩ lại vừa vặn một màn. Không phải ta, là cái gì khống chế thân thể của ta, nó điều động ta làm hoàn toàn ngược lại lựa chọn. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thống khổ không chịu nổi, Chu Minh cúi đầu, đột nhiên đem ánh mắt khóa chặt tại trước ngực viên kia ghim cài áo bên trên. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, hắn đưa tay muốn đi hái viên kia ghim cài áo, nhưng lúc này quỷ dị sự tình lại lần nữa phát sinh. Chu Minh phát hiện mình thế mà không khống chế được hai tay của mình. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, hai tay của hắn chính là không nghe sai khiến. Hắn không cách nào lấy xuống ghim cài áo, phản phất viên kia ghim cài áo tại cùng hắn làm đối kháng. A chết tiệt, quả nhiên là ngươi. Chu Minh đem hết toàn lực lại vẫn cứ không cách nào khống chế chính mình. Mà còn lúc này, thân thể của hắn cũng không nhận bất luận cái gì khống chế đứng lên, hai chân của hắn tựa như là có người tại lôi kéo hắn tiến lên đồng dạng, tự động hướng phía trước đi đến. Như vậy quỷ dị một màn, để Chu Minh cực lực muốn đoạt về quyền khống chế thân thể, nhưng vô luận hắn dãy rủa như thế nào, nhưng thủy chung bị bức ép tiến lên. Tựa như đại bộ phận không cách nào thay đổi chính mình người bình thường đồng dạng, cuối cùng chỉ có thể hướng vận mệnh thần phục, tâm chìm đáy biển, nước chảy bèo trôi. A, dừng lại, ngươi dừng lại cho ta. Chu Minh tan nát cõi lòng giống giận, lúc này trống rỗng hành lang đã giống như địa ngục con đường. Cuối cùng, Chu Minh giãy giụa cũng không thể đổi về quyền khống chế thân thể, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không bị khống chế thân thể mở ra giải cuối hành lang cánh cửa kia. Cái kia quạt cửa bị mở ra, Chu Minh con mắt đột nhiên bị một chùm sáng phát sáng chiếu sáng. Bất quá, hắn trong ánh mắt cái chủng loại kia bất khuất còn tại. Nhưng rất nhanh, thân thể lại lần nữa không tự chủ được, xuyên qua kỳ tích công ty về tới hành lang. Lần này, Chu Minh vẫn cứ không hề từ bỏ dãy rủa. Hắn giống giận, phản kháng, cùng vô hình vận mệnh làm chống lại, bất quá rất đáng tiếc, hắn thất bại. Trường hợp này, một mực kéo dài rất nhiều lần phía sau. Trở lại lần nữa trở lại hành lang, Chu Minh trong mắt cái kia phần bất khuất cùng dãy rủa, cái kia phần tia sáng, tản đi. Trong ánh mắt của hắn, chỉ còn lại mê man cùng thuận theo. Một lần cuối cùng trở lại kỳ tích công ty, Chu Minh đã bị triệt để đồng hóa, hắn yên tĩnh ngồi trở lại chính mình công vị, nhìn qua công vị bên trên thời khắc đó mấy cái quen thuộc danh tự ngẩn người. Một lát sau, Chu Minh chết lặng vô thần từ trong ngăn kéo lấy ra tiểu đao, đem những cái kia danh tự từng cái bật rơi. Mãi đến những cái kia danh tự, chỉ còn lại cuối cùng ba cái. Chu Minh, Tô Hiểu, Nhà. Nhìn qua chính mình danh tự, Chu Minh chỉ là do dự một giây liền đem nó bật rơi. Tô Hiểu danh tự, Chu Minh trọn vẹn nhìn chằm chằm 3 giây mới động thủ đem bật rơi. Cuối cùng, hắn từng tự tay khắc xuống chữ chỉ còn lại nhà. Đó là hắn ngày nhớ đêm mong dắt chỗ treo. Hắn cầm tiểu đao, do dự rất lâu, vô luận như thế nào nhưng cũng không xuống tay được, loại kia chấp niệm thậm chí đã vượt qua hơn chương đối khống chế của hắn. Nhà. Nhà Chu Minh ánh mắt chần chờ 2 giây, cuối cùng vẫn là đem tiểu đao thả lại trong ngăn kéo, có lẽ nhà với hắn mà nói là một cái người nào đều không thể xóa đi địa phương. Hắn đem thích lưu tại trong nhà, đồng thời đem tâm cùng thân thể hiến tặng cho quốc gia. Chu Minh phát sóng trực tiếp trong tấm hình, lo lắng một màn để các quốc gia dân mạng đều nhộn nhịp rơi lệ. Giờ phút này, không cần tiên ngôn bằng ngữ, bởi vì cái kia đều không đủ để bày tỏ đạt đám dân mạng tâm tình. Tựa như biển thủy triều, cũ sóng kiểu gì cũng sẽ lưu tại bãi cát, kiểu gì cũng sẽ bị xì nạ thay thế, cũ mới thay đổi, sinh sôi không ngừng. Có lẽ cũ sóng mất đi sẽ để cho người khó mà tiếp thu, nhưng sinh hoạt chính là như vậy, tân nhân thay người cũ rút lui, tân nhân tự nhiên là thay bọn họ vị trí. Bi thương chưa hề đình chỉ, bước chân lại cũng chưa từng chỉ trệ không tiến. Chu Minh phòng trực tiếp bên trong một màn, đồng dạng để cao tầng Long Quốc cảm thấy vô cùng đau đớn, loại đau này tâm, giống như lúc trước Ba Lê Quốc mất đi cờ đầu. Bọn họ đều là anh hùng, bình thường nhất anh hùng. Bọn họ sinh mà bình thường, lại bởi vì kính dâng thay đổi đến vĩ đại. An Giờ Dê bên này, An Giờ Dê trước thời hạn thôi diễn ra bản thân sẽ bị bình chọn là ưu tú nhân viên, tại giám đốc chuẩn bị cho hắn phát phóng huân chương thời điểm, hắn dựa theo thôi diễn kết quả trước thời hạn trốn vào nhà vệ sinh. Vừa mới tiến nhà vệ sinh, An Giờ Dê liền cảm giác bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy cái cổ, đại biểu ưu tú nhân viên huân chương, thế mà thần kỳ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Huân chương ngay lúc sắp rơi ở trên người hắn. Thời khắc mấu chốt, An Giờ Dê lấy ra khí cầu hỉ rộ tiểu thanh hoa. Kinh khí cầu bị lấy ra một khắc, An Giờ Dê trong đầu ngạt thở cảm giác nháy mắt biến mất, cũng đúng lúc này, cái kia đạo bạch sắc quỷ ảnh lại đột nhiên từ gian phòng nhà vệ sinh bên trong bật ra. Tới lão đệ. Màu trắng quỷ ảnh lao ra vốn là tính toán lựa xe An Giờ Dê, nhưng làm nàng lao ra lúc, An Giờ Dê đã bằng vào khinh khí cầu che giấu cảm giác của nàng. Nàng cùng Huân Chương đồng thời mất đi mục tiêu. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như vậy, nàng cũng thuận lợi trở thành Huân Chương mục tiêu mới. Theo màu trắng quỷ ảnh leo lên Huân Chương, một cỗ lực lượng không thể kháng cự, nháy mắt liền đem nàng kéo ra khỏi nhà cầu. Cỗ lực lượng kia, liền nàng cũng vô pháp chống cự. Trong nhà vệ sinh, nghe lấy màu trắng quỷ ảnh thê lương kêu thảm, An Giờ Dê chậm rãi đem khinh khí cầu thu vào. Kỳ thật tất cả những thứ này đều tại An Giờ Dê thôi diễn bên trong, đây cũng là hắn vì cái gì muốn trốn vào nhà vệ sinh nguyên nhân. Hô, sự tình giải quyết, không đối, sự tình còn giống như cũng không có giải quyết. An Giờ Dê thở sâu thở ra một hơi, xoa xoa bởi vì tinh thần tiêu hao ra mồ hôi. Hắn đi đến nhà vệ sinh bồn rửa tay phía trước, chống đỡ bồn rửa tay nhìn qua trong gương sắc mặt tái nhợt chính mình, cười khổ một cái, lập tức nhấc chân đi ra khỏi nhà cầu báo động trước, giao nhỏ cảnh cáo. Chương 208, công ty bên trong cộng tác viên. Chương 208, công ty bên trong cộng tác viên màn ảnh cho đến Tô Hiểu. Tại An Giờ Dê mấy người bị bình chọn là ưu tú nhân viên lúc, không có bình chọn Tô Hiểu còn có chút nghi hoặc, dù sao, ưu tú trong nhân viên thế mà không có hắn, cái này để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Bằng vào hắn phản nghịch lẳng lơ thao tác, theo lý mà nói, nhất có lẽ ưu tiên xử lý chính là hắn. Thế mà không theo sáo lộ ra bài vì cái gì ta sẽ không được tuyển chọn. Chẳng lẽ ưu tú nhân viên bình phán tiêu chuẩn cũng không phải là vi phạm quy định của công ty trật tự? Từ xung quanh đồng sự cùng với công ty bầu không khí đến xem, công ty cần muốn nhân viên có tuyệt đối phục tùng tính. Ta một mực không có tuân thủ qua quy tắc, thậm chí còn đối cấp trên ra tay đánh nhau, chỉ dựa vào hai điều này, ta nên sẽ bị công ty loại bỏ mà sự thật vừa vặn ngược lại, vì cái gì? Tô Hiểu sờ lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ quy tắc 10 là chính xác quy tắc? Chỉ cần bị bình chọn là ưu tú nhân viên liền có thể rời đi công ty. Công ty không thả ta đi nguyên nhân là không muốn để cho ta quá sớm thông quan. Không, không đối. Nếu như quy tắc 10 là một đầu chính xác quy tắc, mặt trước cái kia nhiều đầu quy tắc đều đem hết hiệu lực. Ta dày vò nửa ngày, cũng không có dày vò ra quá bọt nước, tựa như ta ngay mặt chỉnh lý giám đốc đồng dạng, hắn thế mà có thể không tính hiểm khích lúc trước buông tha ta, kỳ quái, quá kỳ quái. Bọn họ không có ngăn cản ta, thậm chí ngầm thừa nhận ta loại này cách làm, chỉ có một cái khả năng, kia chính là ta cách làm đúng là bọn họ muốn nhìn đến liền như là một cái thùng thuốc nổ đồng dạng, đốt kiếp nổ cũng không lập tức bạo tạc, nhưng đợi đến chân chính lúc nổ, tất cả có lẽ đều đã thì đã trễ cho đến trước mắt, trừ sự kiện sắp màu bên ngoài, công ty bên trong không như trong tưởng tượng quỷ dị sự tình phát sinh. Cũng không biết, ngăn cản sắp màu lộ ra đáp án đến cùng là cái gì. Trong đầu, đột nhiên toát ra rất nhiều kỳ quái ý nghĩ. Tô Hiểu cảm giác bắt lấy một số mấu chốt tin tức, có thể chỉnh lý tin tức thời điểm, nhưng lại không biết nên từ nơi nào hạ thủ. Trong đầu tin tức rất hỗn loạn. Tô Hiểu không cách nào đưa bọn họ toàn bộ xin kết hợp lại. Xem ra, ta cần muốn lấy được càng nhiều tin tức hơn. Văn phòng bên trong, Tô Hiểu cũng không có tăng ca là không thể nào tăng ca, đời này cũng không thể tăng ca. 9 giờ tối sau đó, tuyên bố xong ưu tú nhân viên thuộc về phía sau, giám đốc liền rút về văn phòng bên trong. Tô Hiểu đã thời gian rất lâu không nhìn thấy giám đốc, cũng không biết hắn trong phòng làm việc làm những gì. Tô Hiểu nhớ tới, quy tắc 13 nói qua, có cơ hội có thể chui vào giám đốc văn phòng nhìn xem. kết hợp quy tắc 14, Tô Hiểu phán đoán giám đốc văn phòng, tỷ lệ lớn cất giấu liên quan tới công ty tấm màn đen tư liệu. Quy tắc 13, có thể nói, có thể chui vào giám đốc văn phòng nhìn xem, chữ màu đen, không muốn đi giám đốc văn phòng, cái kia là công ty chỗ nguy hiểm nhất. Quy tắc 13 rõ ràng là một đầu mâu thuẫn quy tắc, nửa câu đầu nhắc nhở Tô Hiểu đi văn phòng giám đốc, có thể nửa câu sau lại ngăn cản Tô Hiểu tới phòng làm việc. Chữ màu đen bộ phận cũng coi như quy tắc, nếu như ta muốn phản nghịch cái này đầu quy tắc lời nói, liền phải đồng thời phản nghịch trên dưới hai câu, cũng chính là đồng thời làm đến đi cùng không đi. Mặc dù Tô Hiểu bị truyền tống đến mặt khác người được chọn không gian thiên phú liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng tại chính mình không gian bên trong, ít nhất Tô Hiểu vẫn là vô địch. Tô Hiểu vẫn là nghĩ tận khả năng bảo trì vô địch tư thái, liền tính thiên phú lần này cũng không thể hoàn toàn che chở hắn. Xem ra giám đốc văn phòng ta không thể đi, chỉ có thể để hắc tướng quân bọn họ bên trong một cái đi, cứ như vậy, ta đã xem như là đi, có thể lại không hoàn toàn đi. Tô Hiểu suy tư một lát, quả quyết phái ra tướng tài đắc lực hắc tướng quân. Hắc tướng quân hướng Tô Hiểu lắc lắc cái đuôi, sau đó hung thần ác sát liền hướng văn phòng giám đốc phóng đi. Mấy phút phía sau, giám đốc văn phòng bên trong truyền đến giám đốc cái kia đinh thai nhức óc gọi tiếng. Hắc tướng quân thành công từ văn phòng bên trong đi ra, trong miệng nó còn ngậm một cái quần. Tô Hiểu biết, đó chính là giám đốc trên thân quần. Hắc tướng quân đong đưa cái đuôi, đem giám đốc quần tây thả tới Tô Hiểu trước mặt. Hắc tướng quân đưa ra móng vuốt chỉ vào quần túi, tựa hồ là tại nói, trong túi quần cất giấu đồ vật. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, sau đó nhặt lên cái kia cái quần, tại trong túi quần một trận tìm đòi. Khoan hay nói, thật đúng là có đồ vật. Hai tấm không hoàn chỉnh chữ viết mơ hồ tờ giấy. Tờ giấy? Còn hai tấm? Tô Hiểu đem giám đốc quần ném tới một bên, sau đó cầm lấy một tấm trong đó nhăn nheo tờ giấy, mở ra. Trên tờ giấy, rõ ràng ghi chép một đầu quy tắc. Quy tắc 8, công nhân viên mới cần muốn dạy dỗ, tha thứ hắn phạm bất luận cái gì sai lầm, vô luận như thế nào mời lưu lại hắn. Quy tắc. Nhìn xem tờ giấy này bên trong nội dung, Tô Hiểu nhíu mày, cái này cùng ta cầm tới quy tắc hoàn toàn khác biệt, đây là chuyên môn dùng để chế ước công ty người quản lý quy tắc. Tô Hiểu tựa hồ minh bạch, vì cái gì chính mình như vậy chỉnh lý giám đốc lại còn có thể làm đến không tính hiểm khích lúc trước. Hóa ra hắn không là bất kể tương đối, mà là hắn cũng phải bị vội vã tuân thủ quy tắc. Nhìn xong tờ giấy thứ nhất, Tô Hiểu sau đó mở ra tờ thứ hai đầu. Tờ thứ hai đầu cũng không phải là quy tắc. Trên tờ giấy là một tên công ty nhân viên tin tức. Bảo Khiết A-Z, cộng tác viên. Tờ giấy bên trong nội dung rất đơn giản, chính là viết Bảo Khiết A-Z công ty bên trong duy nhất cộng tác viên, cũng chỉ có nàng, không cần tăng ca cùng nhận đến trói buộc. Không cần tăng ca, không cần nhận đến trói buộc. Khó trách 9 giờ sau đó, liền không có gặp lại công ty bên trong Bảo Khiết A-Z, nguyên lai nàng là tan tầm. Các loại, tan tầm. Tô Hiểu ánh mắt có chút ngưng lại, ta hiểu được, công ty Bảo Khiết A-Z chính là một cái duy nhất có thể tự do rời đi công ty người, cho nên đem một số tư liệu thả tới trên người nàng liền có thể bình an mang đi ra ngoài. Tìm tới điểm đột phá, Tô Hiểu có chút hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết làm như thế nào thông quan cái này phó bản. Cái này phó bản thông quan phương thức, tựa hồ cùng hắn trước đây trải qua phó bản toàn bộ đều không quá đồng dạng. Đem mục tiêu khóa chặt công ty Bảo Khiết A-Z phía sau, Tô Hiểu lại đưa ánh mắt thả tới Hắc tướng quân trên thân. Hắc tướng quân, trừ những này, văn phòng giám đốc bên trong còn có mặt khác vật hữu dụng sao? Hoa hoa Hắc tướng quân lắc đầu. Hắc tướng quân bộ dạng, để Tô Hiểu cho mày. Không đối, nếu như tư liệu thật muốn từ Bảo Khiết A-Z mang đi ra ngoài, văn phòng giám đốc bên trong nên tồn tại liên quan tới trong công ty màn hắc liệu các loại. Chẳng lẽ tư liệu không tại ta chỗ này? Hắc tướng quân là không thể nào nói dối, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến cái này, phó bản người được chọn là sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống. Cũng chính là nói, tư liệu có phải hay không là tại cái khác người được chọn chỗ tại không gian văn phòng giám đốc bên trong. Loại này phỏng đoán hoàn toàn có thể lập được. Phía trước Chu Minh đám người đập giờ OUIN video tuyên truyền, liền có thể thông qua điện thoại bị ta xem đến, không hề nghi ngờ suy đoán của ta cũng hoàn toàn có khả năng thực hiện nếu thật là như vậy, thông quan còn cần cái gì khác điều kiện phát động sao? Chương 209, sau cùng nói chuyện chương 209, sau cùng nói chuyện thời gian, ngày thứ 2. Sáng sớm 8 giờ. Mỹ quốc Gerson từ trước máy tính mở mắt, nhìn qua dập tắt đen nhánh màn hình, Gerson rủi rủi mắt, hắn ngẩng đầu nhìn quanh một cái xung quanh mình. Ta làm sao ngủ rồi? Thật kính nghiệp ai những người này? Công ty là cho bọn hắn bao nhiêu cổ phần, từ tối hôm qua một mực phân chiến đến bây giờ. Nhìn xem xung quanh những cái kia từ tối hôm qua tăng ca bắt đầu, một mực làm việc đến bây giờ đồng sự, Gerson chỉ có thể đối với bọn họ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Công ty thật đen a. Đem người làm ra xúc sai bảo. Cái này công tác thật không phải là người làm. Nói xong 8 giờ công tác chế, kết quả tăng ca đến hừng đông. Chơi đâu? Nổ nước bọt xong công ty, Gerson vô vô gõ má dùng chính mình cố gắng giữ vững tinh thần. Miễn cưỡng có mấy phần tinh thần phía sau, hắn bắt đầu chỉnh lý trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Thiên phú thủ dạ nhân, tối hôm qua có thể phát huy thời gian quá ngắn, không phải vậy giấu trong phòng làm việc tư liệu, ta hiện tại liền đã toàn bộ nắm bắt tới tay. Chết tiệt, thời gian chỉ còn một ngày, có thể ta hiện tại đối với thông quan căn bản không có nửa điểm đầu mối. Thiên phú tối nay không cách nào lại phát huy tác dụng, qua đêm nay còn không có thông quan, ta cơ bản cũng cùng thông quan vô duyên. Văn phòng giám đốc bên trong tư liệu, xem ra ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chính mình đi trộm ra tối hôm qua, Gerson phát động thiên phú để ảnh tử chui vào qua văn phòng giám đốc, có thể lặn vào không bao lâu liền bị phát hiện, đồng thời ảnh tử còn chẳng biết tại sao bị thứ gì xé nát. Văn phòng giám đốc cất giấu nguy hiểm là thật, cho nên Gerson lúc này rất do dự đến cùng muốn hay không đi mạo hiểm. Thông không được quan cũng là chết, cùng hắn dạng này, ta còn không bằng được ăn cả ngã về không, chỉ cần đem tư liệu trộm ra, liền nhất định có biện pháp đưa ra ngoài. Mụ, ít mẹ hắn. Gerson tại nội tâm hạ quyết tâm thật lớn, làm xong quyết định phía sau, hắn đứng lên liền chuẩn bị đi văn phòng giám đốc bên trong tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, cao tầng Mỹ quốc cho hắn phát tới nhắc nhở. Tiếp vào nhắc nhở, Gerson nhíu mày, mặt khác người được chọn đang tìm thông quan biện pháp. Ta lúc này phải làm là thuận theo tự nhiên, chờ đợi mặt khác người được chọn truyền thống. Gerson vừa dứt lời, đầu tóc rối bời, khóe miệng mang theo một tia như có như không biến thái ý cười Lucas, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đột nhiên xuất hiện Lucas, để Gerson hơi sững sờ. Lucas. Khụ 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 đột nhiên xuất hiện Lucas trong miệng kịch liệt ho khan, hắn che lấy trái tim của mình, hai mắt hiện ra tia máu đỏ. Gerson chuẩn bị tiến lên hỏi thăm thân thể của hắn tình huống. Có thể Lucas chỉ là lười biếng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Gerson, liền lạnh lùng nói, "Khuyên ngươi bây giờ cách ta xa một chút, nếu không ta không bảo đảm ta sẽ không giết chết ngươi. Ngươi muốn giết chết ta, ngươi đã sớm giết ta, không cần lại cầm những lời này hù dọa ta." Gerson đối với Lucas tràn đầy tính công kích lời nói, cũng không có để ở trong lòng. Hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lên Lucas bị hắc ma bao trùm một cánh tay cùng bắt đuổi. Gerson nhíu mày mở miệng nói, "Tiếp thu người khác trợ giúp có cái gì không tốt, thật sự coi chính mình là anh hùng, có thể một người cứu vớt thế giới." "Ngươi nói cái gì?" Gerson lời nói khiến Lucas lạnh lùng nhíu mày, đỏ bừng trong mắt, nổi lên một cỗ rét lạnh nội tâm sát ý. "Gerson, ngươi đang khiêu khích ta danh giới cuối cùng sao? Thật cho là ta không dám giết ngươi? Ngươi muốn giết ta rất đơn giản." Gerson nhún vai, hắn lúc này đồng thời không e ngại Lucas uy hiếp, vẫn là lo lắng chính ngươi à, hiện tại tình trạng cơ thể còn có thể chống đến phó bản kết thúc sao? Thật không biết ngươi vì cái gì muốn đem chính mình làm thành cái bộ dáng này, cố gắng sống không tốt sao? Lòng háo thắng cùng đầy sao thông quan liền trọng yếu như vậy. Ngươi biết cái gì? Khụ khụ khụ. Lucas đỡ cái bàn mãnh liệt thở hổn hển, giống như ngươi kéo dài hơi tàn, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Với ta mà nói, ta đồng thời không e ngại tử vong, ngắn ngủi mà trói lọi khói lửa mới là ta kết cục tốt nhất, mà ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được. Là, có lẽ ngươi là đúng, có lẽ ngươi ý nghĩ ta thật không thể nào hiểu được. Nói đến đây, Gerson ánh mắt đột nhiên ảm đạm. Ta chỉ là kẻ hèn nhát, ta chỉ là hại sợ tử vong, ta chỉ là nghĩ sớm một chút kết thúc về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Lucas, chẳng lẽ ngươi tại hiện thực thế giới bên trong liền không có lo lắng người sao? Lo lắng? Lucas đột nhiên nhếch miệng cười ha ha, ha ha, ha 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 ha. Lucas biểu lộ đột nhiên biến đổi. Ta vì cái gì muốn có lo lắng? Ta lo lắng bất quá một tấm trắng tinh giường bệnh, một bình khô héo hoa tươi, một cái vĩnh viễn cũng không nhìn thấy phương xa chật hẹp bệ cửa sổ ai. Ta rất đồng tình ngươi gặp phải Gerson. Đột nhiên trầm mặc, hắn không có trải qua Lucas thống khổ, tự nhiên cũng liền không cách nào khuyên hắn thiện lương. Lucas, trong lòng của ngươi có lẽ tràn đầy ánh mặt trời, mà không phải bị u ám bao trùm. Tốt, nói chuyện kết thúc, đây là ta lần thứ nhất thử đi tìm hiểu ngươi Lucas, ta rất hân hạnh được biết ngươi. Gerson nét mặt biểu lộ một vệt nụ cười, ta hình như tìm tới đáp án của mình, cảm ơn ngươi Lucas, ta nghĩ ta nên đi làm muốn làm sự tình. Gerson đối với màn ảnh phất phất tay, sau đó dứt khoát kiên quyết nhấc chân hướng văn phòng giám đốc đi đến. Nhìn qua Gerson bóng lưng, Lucas băng lanh khỏe miệng đột nhiên hướng phía dưới cong một cái đường cong, lông mày của hắn chẳng biết lúc nào giống như khăn lau đồng dạng vặn ở cùng nhau. Thời gian không biết qua bao lâu, văn phòng giám đốc bên trong, Gerson máy móc đần độn đi ra. Gerson yên tĩnh trở lại công vị ngồi xuống. Lúc này, sau lưng Lucas mở miệng rêu cợt nói, "Gerson, đây chính là ngươi muốn cho ta nhìn ngươi cái gọi là đáp án. Ha ha, ngươi không cảm thấy buồn cười?" Lucas chào phúng lần này cũng không có gặp phải phản bác. Lucas nhíu mày, hắn bước cứng ngắc bộ pháp, bước nhanh đi đến Gerson công vị phía trước. Ôm đồn cổ áo đem Gerson nhấc lên, "Là cái nam nhân cũng đừng cho ta giả câm, Gerson." Lucas đầy mặt nộ khí nhìn chằm chằm Gerson, nhưng lúc này Gerson lại không có lại trả lời hắn. Bởi vì, giờ phút này Gerson cả khuôn mặt đã cùng công ty những người khác đồng dạng, thay đổi đến vặn vẹo cùng mơ hồ. "Sao? Làm sao sẽ dạng này?" Gerson biến hóa, để Lucas theo bản năng vung lòng ra bắt lấy Gerson tay. Gerson thân thể thẳng đứng rơi xuống, đầu đánh tới trên ghế đầu, phát ra len kèn tiếng vang. Bất quá, xung quanh không có người quan tâm. Gerson nhìn lên trước mắt Gerson, Lucas trong mắt chợt bộc phát ra hừng hực lửa giận, cặp mắt của hắn lại lần nữa bao trùm bên trên loại kia quỷ dị màu xám trắng. Nhưng liền tại Lucas cảm xúc sắp mất khống chế lúc, ngã trên mặt đất Gerson lại đột nhiên kéo hắn lại bắt đuổi. Lucas kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy ánh mắt tan rã Gerson chậm rãi từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy trắng, hắn đem giấy trắng giơ lên cao cao. Chật vật thì thầm nói, về nhà chương 210, Tô Lư gặp nhau chương 210, Tô Lư gặp nhau về nhà Gerson trong miệng chật vật thì thầm. Mà hắn nâng trong tay cái kia mấy tờ giấy trắng, phía trên không có bất kỳ cái gì nội dung, rất rõ ràng, Gerson muốn trộm lấy tư liệu kế hoạch thất bại. Gerson ý nghĩ là, liều chết trộm ra tư liệu giao cho Lucas, có thể mãi đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là trộm mấy tấm màu trắng giấy lộn mà thôi. Gerson, đây chính là ngươi vẫn muốn cho ta nhìn đáp án. Lucas con mắt màu xám phẫn nộ nhìn chằm chằm Gerson, ngu xuẩn. Tại sao là dạng này đáp án? Lúc này, Lucas trong lòng không hiểu có cố lửa giận tại nhảy lên nhảy. Hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ phẫn nộ. Hắn thậm chí không biết chính mình vì ai mà phẫn nộ. Tại khó mà áp chế tức giận, Lucas cũng cầm ra thuật đao hướng văn phòng giám đốc đi đến. Giờ phút này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. OOOOTMG quái đàm thế giới, vì cái gì muốn liên tục đào ta hai lần? Trong mắt vào cục gạch, Gerson cho đến chết đều đang nghĩ cứu chuộc Lucas. OOO Gerson vốn là vốn có thể không cần chết, vì thành toàn Lucas, làm như vậy thật đáng giá không? Đây chính là Gerson trong lòng đáp án sao? Chân nam nhân. Vĩnh viễn ngạnh hán ba Lê quốc David bên này. Trước giữa trưa, ba Lê Quốc David thành công chui vào văn phòng giám đốc, tại văn phòng giám đốc bên trong lấy được liên quan tới công ty tư liệu. Tại cầm tới tư liệu phía sau, David thừa dịp cơm trưa thời gian đem tư liệu lén lút giao cho nhân viên giao đồ ăn. Quy tắc 14, liên quan tới công ty bất luận cái gì tấm màn đen đều không thể mang rời khỏi công ty, nếu như ngươi may mắn thu thập được những tài liệu kia, có thể đem nó giao cho nhân viên giao đồ ăn. Quy tắc 15, không nên tin nhân viên giao đồ ăn. Nơi này, David cần phán đoán quy tắc 14 cùng quy tắc 15 tính chính xác, David do dự mãi, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng nhân viên giao đồ ăn. Bởi vì hắn không có lựa chọn tốt hơn. Đem tư liệu giao cho nhân viên giao đồ ăn phía sau, nhân viên giao đồ ăn không chút do dự liền quyết định trợ giúp David bạch trần công ty bộ mặt thật. Chỉ là, từ đầu đến cuối, David đều không có phát hiện, nhân viên giao đồ ăn y phục bên trong, in kỳ tích công ty chuyên môn nhân viên giao đồ ăn chữ. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này. Trải qua kín đáo tôi diễn, An Dở Dê cũng thừa dịp bữa trưa thời gian lẻn vào văn phòng giám đốc, rất thuận lợi. An Dở Dê cũng lấy được liên quan tới công ty tư liệu. Cầm tới tư liệu phía sau, An Dở Dê ngay lập tức trốn vào nhà vệ sinh, hắn nhất định phải xác nhận những tài liệu này độ chuẩn xác. Tại nghiêm túc xác nhận xong trong tay tư liệu phía sau, An Dở Dê phẫn nộ đưa bọn họ toàn bộ một cái ném vào thùng rác. An Dở Dê cho mày, chết tiệt. Cái này căn bản không phải thứ ta muốn, chỉ dựa vào những này, căn bản không đủ để dùng chuyển kỳ tích công ty. Khó trách ăn cắp thuận lợi như vậy, nguyên lai những tài liệu này cũng không trọng yếu. Cố gắng bình phục cảm xúc, rất nhanh, An Dở Dê liền nghiêm túc tự hỏi, ta bên này tư liệu là giả dối. Thật tư liệu có thể hay không giấu tại cái khác người được chọn nơi đó? Thật chẳng lẽ tư liệu chỉ có một phần? Sự tình hình như càng ngày càng có ý tứ Long Quốc Tô Hiểu bên này. Công ty bên trong, mới vừa ăn xong buổi trưa cơm hộp, Tô Hiểu liền bị chuyển đưa đến An Dở Dê không gian bên trong. Nhìn thấy Tô Hiểu, An Dở Dê hơi có chút kinh ngạc. Tô Hiểu ngược lại là không có quá nhiều biểu lộ, bởi vì hắn không biết lần tiếp theo truyền tống sẽ vào lúc nào. Cho nên không có hàn huyên, Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề nói, ta bên kia không có liên quan tới kỳ tích công ty hắc liệu. Ta nghĩ chân chính có thể phát huy tác dụng tư liệu, hẳn là giấu ở một vị nào đó người được chọn không gian bên trong. Ta cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng. An Dở Dê chỉnh trọng gật đầu. Tô Hiểu nói, thời gian không nhiều lắm, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới những tài liệu kia, sau đó đem những tài liệu này nghĩ biện pháp mang đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ đến biện pháp? Ân. Tô Hiểu khẽ gật đầu, tính toán là nghĩ đến, bất quá ta hiện tại không thể cùng ngươi nói là biện pháp gì, bởi vì ta không dám hứa chắc ta nói với ngươi lời nói tính an toàn. Đem tư liệu mang đi ra ngoài chỉ là bước đầu tiên, phía sau có lẽ còn có càng khó thử thách đang chờ chúng ta. Tóm lại, tìm tới tư liệu nghĩ biện pháp giao cho ta, ta đến nghĩ biện pháp đưa nó mang đi ra ngoài. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, trước mắt An Dở Dê vừa mới chuẩn bị nói cái gì, có thể một giây sau, An Dở Dê liền bị chuyển tống đi địa phương khác. Một màn này, để Tô Hiểu khẽ như mày, loại này ngẫu nhiên chuyển tống tựa hồ bắt đầu thường xuyên. Tô Hiểu đem An Dở Dê chỗ tại không gian văn phòng giám đốc lục soát toàn bộ, có thể không thu hoạch được gì. Xem ra, An Dở Dê đã sớm có hành động, hắn không có giao cho ta, chứng minh trong tay hắn tư liệu không đối. Tại những này người được chọn bên trong, Tô Hiểu hiện nay tin tưởng nhất cũng chỉ có An Dở Dê. Không quản là hiện thực vẫn là quái đàm thế giới, An Dở Dê đều vẫn có thể xem là một cái bản thân. Không có tìm được tư liệu, Tô Hiểu không có có nóng nội, hắn kiên nhận chờ đợi lần tiếp theo truyền tống. Bây giờ còn chưa có nguy cơ giáng lâm, hắn còn có thời gian. 20 phút phía sau, Tô Hiểu lại lần nữa bị truyền tống, lần này hắn xuất hiện ở G-Jason không gian bên trong. Có kinh nghiệm Tô Hiểu, ngay lập tức liền xác nhận trong cái không gian này người được chọn là ai. G-Jason. Tô Hiểu khẽ như mày, nhìn xem G-Jason công vị ngồi khuôn mặt vặn vẹo mơ hồ người, hắn có chút không dám tin tưởng. Cái này, đây là G-Jason. Tô Hiểu cùng G-Jason gặp nhau cũng không nhiều, nhưng hắn biết G-Jason là tính cách thẳng thắn người, đồng thời hắn cũng là một cái trung thành ái quốc người. Làm sao sẽ, G-Jason trên thân không phải có quỷ dị chi nguyên sao, tối hậu quan đầu hắn vì cái gì không có sử dụng. Tô Hiểu không rõ ràng G-Jason vì sao lại biến thành cái bộ dáng này, nhưng hắn hiện tại, mất đi thiên phú che chở, tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Hắn không có cách nào trợ giúp G-Jason. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng tìm không được biện pháp. Chu Minh. Hy vọng Chu Minh không nên gặp chuyện xấu G-Jason gặp phải, để Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến Chu Minh, G-Jason còn như vậy, chúng chỉ có bê cấp thiên phú Chu Minh. Đứng tại G-Jason công vị phía trước, Tô Hiểu nội tâm có chút ngũ vị tạp trần, nhưng vào lúc này, giám đốc văn phòng lại chuyển đến một trận thanh âm đánh nhau. Tô Hiểu nghe tiếng tiến đến. Chỉ thấy, vịnh một tiếng, văn phòng đại môn bị người một chân đa băng, ngay sau đó, một thân chật vật Lucas bước chân cứng ngắc đi ra. Bởi vì Lucas một cái bắp đùi bị hắc mao bao trùm, hắc mao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn bình thường hành động. Hắc mao dùng thân thể của hắn thay đổi đến cứng ngắc. Đi ra văn phòng giám đốc, Lucas thần sắc hơi có chút sợ run, có lẽ hắn không nghĩ tới sẽ dùng cái này loại phương thức cùng Tô Hiểu lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá, kỳ quái là, lần này Lucas cũng không có nghĩ để ý tới Tô Hiểu ý tứ. Bước chân hắn cứng ngắt từ Tô Hiểu bên cạnh chạy qua. Tại Tô Hiểu ánh mắt nghi hoặc bên trong, đột nhiên, Lucas dừng bước, hắn đưa lưng về phía Tô Hiểu, từ trong ngực lấy ra một sấp văn kiện đặt ở bên cạnh trên bàn công tác. Hắn không nói một lời, tiếp tục hướng phía trước đi đến DS, tác giả cũng không muốn nào, nhưng kịch bản đến nơi này, không đau lộ ra không hợp lý, tạm thời sẽ không lại đau. Các vị tiểu đồng bọn có thể yên tâm thức ăn. Có chút vai phụ, sống ở ký ức bên trong, xa so chân chính sống có giá trị. Chương 211, đáng tin cậy nhân ngẫu chương 211, đáng tin cậy nhân ngẫu nhìn qua Lucas động tác, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. So với Lucas phía trước điên cuồng, Tô Hiểu luôn cảm giác trước mắt Lucas chỗ nào không đồng dạng. Tại Tô Hiểu ánh mắt nhìn kỹ, Lucas bước chân cứng ngắc đi đến G-Jason trước mặt. Hắn có lẽ nghĩ làm những gì, nhưng một giây sau, Lucas liền biến mất ngay tại chỗ. Bị truyền tống sao? Lucas đột nhiên bị truyền tống, Tô Hiểu lông mày sâu nhăn, từ Lucas cử động Tô Hiểu suy đoán ra được một vài thứ. Là vì Gở Dịch Sần sao? Bởi vì hắn, Lucas mới đột nhiên biến thành dạng này. Tô Hiểu không biết Gở Dịch Sần cùng Lucas ở giữa phát sinh cái gì, nhưng hắn biết, chính mình bị chuyển đưa tới phía trước Gở Dịch Sần nhất định làm qua thứ gì. Nhìn xem khuôn mặt vặn vẹo mơ hồ Gở Dịch Sần, Tô Hiểu khẽ thở dài một cái, ai? Bốn liên thông quan đi đến nơi đây đã là không dễ, Gở Dịch Sần, ngươi đã tận lực mang theo một ít tiếng nuối. Tô Hiểu cầm lên Lucas để ở trên bàn làm việc tư liệu, lật ra tư liệu, Tô Hiểu biểu lộ nháy mắt có biến hóa. Một lát sau, Tô Hiểu thu thập tư liệu, biểu lộ bắt đầu rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Tưởng tượng bên trong tại Tô Hiểu trầm tư lúc, hắn lại lần nữa bị chuyển tống rời đi, mà cùng lúc đó, An Dở Dê lại bị chuyển tống đi vào. Đây là ai không gian? An Dở Dê ngẩng đầu xung quanh, rất nhanh, hắn liền phát hiện ngồi yên tại công vị bên trên Gở Dịch Sần. Cách, Gở Dịch Sần, sao, làm sao sẽ kỳ tích công ty, 9 giờ tối. Từ Gở Dịch Sần không gian rời đi, Tô Hiểu lại bị chuyển tống vào mặt khác người được chọn không gian. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trong quá trình này, Tô Hiểu phát hiện, chuyển tống khoảng cách tựa hồ càng lúc càng nhanh, mà còn, trước ngực hắn thủy mẫu dây chuyển một mực tản ra trạm hào quang màu xanh lam. Tinh thần ảnh hưởng sao? Lúc này Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến sắc màu cho đáp án. Cấm chỉ vi phạm. Không cách nào rời đi. Ngẫu nhiên chuyển tống. Ký ức rơi mất. Không cách nào phá giải. Cấm chỉ vi phạm hẳn là cấm chỉ vi phạm quy tắc. Ngẫu nhiên chuyển tống phía sau ký ức liền sẽ bắt đầu rơi mất. Vẫn là nói theo chuyển tống số lần tăng nhanh, ký ức sẽ giữa bất chi bất giác rơi mất. Trường hợp này thuộc về khó giải. Khó giải tự nhiên cũng liền không cách nào rời đi. Tô Hiểu trong đầu chắp vá sáp màu cho tin tức, những tin tức này cho rất lộn xộn. Ta có thủy mẫu dây chuyền che chở, trí nhớ của ta sẽ không có vấn đề gì, nhưng mặt khác người được chọn Tô Hiểu biết ký ức rơi mất có nhiều chí mạng. Người được chọn sở dĩ có thể thông quan, tất cả đều là bằng vào ký ức bên trong một số chi tiết, nhưng nếu như những chi tiết này rơi mất, như vậy người được chọn vô cùng khả năng sẽ làm ra sai lầm lựa chọn. Hiện tại ta không cách nào ngăn cản trường hợp này phát sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đem tư liệu mang đi ra ngoài tại cái khác người được chọn không gian ở giữa truyền tống lúc, Tô Hiểu lại phát hiện một vấn đề mới. Vấn đề này chính là, mặt khác người được chọn không gian bên trong cũng không có bảo khiết A-Z thân ảnh. Liên phản phất, bảo khiết A-Z đồng thời không tồn tại. Có thể Tô Hiểu nhớ tới rất rõ ràng, tại chính mình nguyên bản không gian bên trong, bảo khiết A-Z là tồn tại. Tô Hiểu như mày, chẳng lẽ bảo khiết A-Z chỉ tồn tại ở ta nguyên bản không gian? Nếu quả thật là như vậy, ta chỉ có thể chờ đợi ngẫu nhiên truyền tống có thể đem ta truyền tống về nguyên bản không gian. Ngẫu nhiên truyền tống là hoàn toàn ngẫu nhiên, Tô Hiểu không xác định lần sau truyền tống về chính mình không gian cần phải bao lâu. Đây là cái xác suất vấn đề. Nếu là một mực không trở về được nguyên bản không gian, cái kia Tô Hiểu trong tay tư liệu sẽ vĩnh viễn cũng truyền lại không đi ra. Không nghĩ tới, cái này phó bản hố thật đúng là nhiều. Vạn một cái không may tới cực điểm, vượt qua phó bản thời gian, cho dù là ta đều phải lạnh lạnh. Tại cái khác người được chọn không gian bên trong, Tô Hiểu đồng thời không có thiên phú che chở, cho nên hắn cũng là có thể chết. Tô Hiểu túi đầu trầm tư, thế cục trước mắt, hắn hình như cũng không có thay đổi năng lực. Nhưng liền tại Tô Hiểu chuẩn bị đem cơ hội sẽ giao cho vận mệnh lúc, Nhân Ngẫu đứng dậy. Nhìn lên trước mặt Nhân Ngẫu, Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Ngươi không phải là muốn Tô Hiểu minh bạch Nhân Ngẫu muốn làm cái gì? Chỉ là cái này thật sự có thể làm đến sao? Tại Tô Hiểu nghi hoặc ở giữa, một đạo thẳng tắp ảnh từ Nhân Ngẫu chân kéo dài xuống, trực tiếp liên tiếp đến dưới chân của hắn, liền Hắc tướng quân cùng Tiểu Bạch Hùng cũng bị ảnh từ kết nối. Một cái mắt, Tô Hiểu mắt tối sầm lại, lại mở mắt lúc, Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện chính mình thật về tới nguyên bản không gian. Thật có thể làm được, Tô Hiểu kinh hỉ bật phần. Hắn lúc này liền đối Nhân Ngẫu tiến hành một phen khen ngợi, làm không tệ. Xem nhẹ ngươi, hắc hắc khen ngợi xong Nhân Ngẫu. Tôi hiểu thấy được liên tiếp đến dưới chân hắn đạo kia ảnh tử đã không tại thẳng tắp, ảnh tử tựa hồ thay đổi đến con một chút. Cái này loại sức mạnh nguyên lai cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng, xem ra bất cứ chuyện gì đều cần đại giới. Tôi hiểu nhíu nhíu mày, lập tức đem Nhân Ngẫu một lần nữa thu hồi trong quần áo. Tôi hiểu xe nhẹ đường quen tìm tới nhân viên quét dọn trong phòng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống ban Bảo Khiết A-Z. Tại cùng Bảo Khiết A-Z nói chuyện phiếm quá trình bên trong, tôi hiểu thuận tay liền thần không biết quỷ không biết đem những tài liệu kia bỏ vào Bảo Khiết A-Z tay cầm trong túi. Thả xong tư liệu không lâu, cùng Bảo Khiết A-Z nói chuyện phiếm kết thúc, Bảo Khiết A-Z cũng xách theo tay cầm túi rời đi công ty cửa lớn. Đi ra công ty cửa lớn một khắc này, Bảo Khiết A-Z nháy mắt liền bị giám đốc công ty ngăn lại. Giám đốc công ty khuôn mặt mơ hồ, vất vả. Bảo Khiết A-Z đem tiền kết một cái giám đốc công ty, kết xong cộng tác viên Bảo Khiết A-Z tiền lương, Bảo Khiết A-Z thuận lợi từ giám đốc dưới mí mắt rời đi. Lúc này, thư ký công ty theo bên cạnh một bên đi ra, công nhân viên mới sẽ không đem hắc liệu cho nàng mang đi ra ngoài à? Sẽ không, không có rời đi công ty phía trước, nàng cũng là người một nhà. Công nhân viên mới có dị thường nàng sẽ chủ động cùng ta báo cáo, nhìn bộ dáng của nàng, hiển nhiên không có tình huống dị thường. Trong công ty, mỗi cái khuôn mặt vặn vẹo mơ hồ nhân viên ký ức, cùng giám đốc đều là liên thông, đều chạy không thoát giám đốc dò xét. Bảo Khiết A-Z vừa vặn ký ức không có vấn đề, cho nên giám đốc mới sẽ nghĩ đến thả nàng rời đi. Nhưng giám đốc tuyệt đối nghĩ không ra. Tôi hiểu chính là vì phòng ngừa trường hợp này, cố ý không cho Bảo Khiết A-Z biết phần tài liệu kia tồn tại, cho nên nàng ký ức đương nhiên không có có dị thường. Nhìn xem Bảo Khiết A-Z càng lúc càng xa thân ảnh, một giây trước còn tràn đầy tự tin giám đốc, một giây sau lại đột nhiên khẩn trương lên, bởi vì hắn phát hiện mình bỏ sót chi tiết. Một cái không đáng giá chú ý, thậm chí bị Bảo Khiết A-Z đều xem nhẹ ký ức bên trong chi tiết. Chết tiệt. Bảo Khiết A Di ký ức có vấn đề. Không đối, là công nhân viên mới có vấn đề, quá giàu hoạt. Nhanh ngăn lại nàng. Công nhân viên mới vừa vặn đi tìm nàng. Giám đốc vừa mới chuẩn bị để thư ký ngăn lại Bảo Khiết A Di, nhưng đã quá muộn, Bảo Khiết A Di đã mở ra cái kia quạt chân chính có thể rời đi công ty cửa. Chương 212, lần thứ nhất cảm thụ tử vong chương 212, lần thứ nhất cảm thụ tử vong chết tiệt. Chết tiệt. Không. Không. Theo Bảo Khiết A Di rời đi công ty, giám đốc đột nhiên động kinh giống như điên cuồng kêu to lên. Mà tại hắn hoảng hốt trong tiếng kêu to, thân thể của hắn giống như một vệt khói xanh, chậm chậm tiêu tán tại trong hành lang. Tại giám đốc hóa thành khói xanh tiêu tán đồng thời, mặt khác khuôn mặt mơ hồ công ty đồng sự cũng cùng giám đốc đồng dạng, dần dần từ công ty bên trong biến mất không còn tăm tích. Khuôn mặt vặn vẹo mơ hồ người được chọn cũng không có biến mất, không biết các loại nguyên nhân, bọn họ bị lưu lại. Bành! Công ty đại môn bị cưỡng ép mở ra, một vệt đỏ tươi quang mang chiếu vào. Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa hành lang bị đỏ tươi sương mù bao phủ, đỏ tươi sương mù tràn vào công ty, cho toàn bộ kỳ tích công ty bao trùm bên trên một tầng quỷ dị mạng che mặt. Chỉ đơn giản như vậy, có thể rời đi sao? Nhìn qua đã mở công ty cửa lớn, cùng với ngoài cửa lớn cái kia vô cùng quỷ dị đỏ tươi sương mù. Tô Hiểu nhíu mày, lần này thông quan tựa hồ đến quá mức nhẹ nhõm, thế cho nên hắn cũng hoài nghi, đi ra cánh cửa này có phải là mang ý nghĩa thật thông quan. Mặc dù còn có quá nhiều bí ẩn chưa giải mở, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi ra cửa lớn nhìn xem tình huống. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu nhấc chân hướng công ty cửa lớn đi đến. Thuận lợi ngoài ý liệu, Tô Hiểu không có trở ngại thành công đi ra công ty. Công ty ngoài cửa lớn là một đầu bị đỏ tươi sương mù bao phủ hành lang, Tô Hiểu thấy không rõ đường dưới chân, nhưng hắn luôn cảm giác xung quanh có chút là lạ. Những sương mù này không hề giống là chết, nó càng giống là sống mà còn có sinh mệnh. Một bước, hai bước, ba bước. Tô Hiểu đi về phía trước ba bước. Quỷ dị chính là, cước bộ của hắn dị thường chậm chạp, tựa như là những cái kia sương mù tại ngăn cản hắn đi lên phía trước. Ân. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị để Hắc tướng quân đi phía trước nhìn xem tình huống, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Xung quanh sương mù đột nhiên bắt đầu đè ép, ngưng tụ, trong chớp mắt, một đạo không thể diễn tả khổng lồ đỏ tươi quái vật liền ngăn cản tại Tô Hiểu trước mặt. Đỏ tươi sương mù tạo thành bàng đại quái vật, vung lên một cái phảng phất địa ngục tử thần bàn tay liền hướng Tô Hiểu nằm đến. Loại này thời điểm, đều không cần Tô Hiểu mở miệng, Tiểu Bạch Hùng cùng Hắc tướng quân nháy mắt liền xông ra ngoài. Bất quá, ngắn ngủi một nháy mắt bọn họ liền sương mù nuốt hết. Mà cái kia đỏ tươi sương mù bàn tay lớn, như cũng không có trở ngại hướng Tô Hiểu thân thể bắt đến. Vẹn vẹn một cái mắt, Tô Hiểu bên hai cuồng phong gào thét, trong sương mù cuồng phong, thổi đến hắn mở mắt không ra, thổi lên hắn áo bảo hô hô rung động. Bốn phía sương mù cũng xoay tròn lấy tuân hướng hắn, liền như là tử thần thẩm phán giáng lâm tình cảnh đồng dạng, không cách nào chống cự, càng không cách nào làm ra cái gì chạy trốn động tác. Giờ phút này, Tô Hiểu trong lòng kinh hãi, bởi vì tại cái này nói sương mù bàn tay lớn bên trong, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong chi ý đột nhiên, một giọt máu tươi từ thái dương nhỏ xuống. Máu tươi nhỏ xuống đến Tô Hiểu trên cánh tay, lạnh buốt xúc cảm để Tô Hiểu cực kỳ hoảng sợ. Tử vong cảm giác nháy mắt tại Tô Hiểu đáy lòng bao phủ. Làm sao có thể? Ta không phải tại chính mình không gian sao? Ta lẽ ra nhận đến thiên phú che chở, nhưng vì cái gì thiên phú lúc này lại không có phát huy tác dụng? Không. Không đúng không đúng, ta nhất định là bỏ sót thứ gì. Nói không chừng, từ đi ra cửa lớn lên, ta liền đã không tại chính mình không gian bên trong. Nghĩ đến cái này, Tô Hiểu toàn thân lông tơ đứng thẳng. Cái này còn là lần đầu tiên, hắn khoảng cách tử vong gần như vậy. Cậu Đàn Nhi. Thân thể không động được. Ta ý thức nguy cơ cũng tại dần dần suy yếu, thủy mẫu dây chuyển cũng nhanh đến cực hạn sao? Cái này rốt cuộc là thứ gì, quỷ dị? Cương đại như thế quỷ dị, nó đến cùng là thế nào sinh ra? Tại Tô Hiểu suy nghĩ hỗn loạn trong chốc lát, cái kia xương mù bàn tay lớn đã nắm vào trên thân thể của hắn. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, có đồ vật gì nát, nát đầy đất. Tại ý thức sắp mơ hồ phía trước, Tô Hiểu trước mắt nháy mắt tối sầm, trong chớp mắt, Tô Hiểu liền đã xuất hiện ở một không gian khác bên trong. Hô, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phao Thái Quốc phát hòa đồng không gian bên trong, Tô Hiểu đầy mặt khó có thể tin thở hổn hển. Tô Hiểu có chút nhức cả trứng. Hắn biết chính mình vừa vặn sở dĩ nhiều lần thoát chết, đó là bởi vì bảo tàng thông quan khen thưởng, chân nhân bản tượng sắp giúp hắn ngăn cản một kiếp. Mà còn, may mắn mà có nhân ngẫu tại thời khắc mấu chốt, đem hắn rời đi không gian, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Một lát bối rối, Tô Hiểu một lần nữa tỉnh lại. Hắn nhìn một chút bên người quỷ dị, còn tốt, Hắc tướng quân ba cái quỷ dị đều ở bên người. Ta không có đoán sai, vừa vặn cái không gian kia, sớm đã không phải chính ta không gian, không phải vậy ta thiên phú không có khả năng mất đi hiệu lực, bất quá, kia rốt cuộc là ai không gian? Đơn giản nghỉ ngơi phía sau. Tô Hiểu một lần nữa đánh giá trước mắt không gian. Đây là phát hòa đồng không gian sao? Tô Hiểu chú ý tới, tại phát hòa đồng không gian bên trong, đỏ tươi sương mù đồng dạng bao phủ, mà còn, phát hòa đồng bên này công ty cửa lớn cũng đồng dạng là mở ra. Nhìn qua cái kia quạt mở ra cửa lớn, Tô Hiểu chau mày. Vừa vận hắn chính là đã ăn chưa chuẩn bị thua thiệt, muốn là vừa vận hắn có chuẩn bị lời nói, tượng sắp căn bản nhưng không dùng được. Tô Hiểu hít sâu một hơi. Lần này, ngã một lần khôn hơn một chút, hắn để nhân ngẫu dùng ảnh từ trước thời hạn kết nối hắn, một khi có cái gì nguy hiểm, hắn liền có thể lập tức bị chuyển tống đi mặt khác không gian. Mỗi cái người được chọn không gian ngoài cửa lớn, tựa như là không giống, vì sao lại có loại này khác nhau? Tô Hiểu chú ý tới, phát hòa đồng không gian công ty ngoài cửa lớn sương mù có chút mỏng manh, cùng vừa rồi bên trong không gian kia nồng đậm sương mù, hoàn toàn không thể so sánh tương đối. Ta nhất định muốn biết rõ giữa hai bên liên hệ, cái này có thể sẽ trở thành ta thông nốt thì nốt chốt. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị phía sau, Tô Hiểu cắn răng, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi ra cái kia quạt rộng mở cửa lớn, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Vừa vặn Tô Hiểu phòng trực tiếp bên trong mạo hiểm một màn, đem vô số dân mạng mặt đều dọa trợn nhìn. Tô Hiểu hiện tại có thể nói là toàn thế giới người thần tượng, nếu là hắn có chuyện bất chắc, những này dân mạng đoán chừng phải hôn thiên hấp địa khóc hắn cái 7749 ngày. Đậu phộng sao? Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tô Hiểu đại lao kèm chút liền xảy ra ngoài ý muốn, còn tốt thời khắc mấu chốt nhân ngẫu phát huy tác dụng, cái này nhân ngẫu, thích thích mẹ nó, nhìn đến lao tử bệnh tim kèm chút phản bảo. Còn tốt Tô Hiểu đại lao cuối cùng không có việc gì, không phải vậy lao tử cần phải đem vị dị bắt tới cho nó hai cái đại bước đầu. Hô! Hữu kinh vô hiểm, Tô Hiểu đại lao còn tốt có thủ đoạn bảo mệnh, quái đảm thế giới bắt đầu không nói võ đức. Quá không biết xấu hổ, thế mà nghĩ ự xê chúng ta Tô Hiểu đại lao, cái này cần hỏi chúng ta mỹ thiếu nữ có đáp ứng hay không? Ai? Lãng phí một cái bảo mệnh tượng xác, Tô Hiểu đại lao cái này sóng bệnh thiếu máu à, bất quá bảo mệnh quan trọng hơn, cũng không tính là quá thua thiệt Tô Hiểu đại lao bị nhằm vào quá rõ ràng. À, vừa mới thoát hiểm, Tô Hiểu đại lao làm sao còn muốn đi ra ngoài, hắn đến cùng muốn làm gì? Tô Hiểu đại lao, không, không muốn hồ đồ A chương 213, phó bản quy luật chương 213, phó bản quy luật ba Lê Quốc David bên này. Giờ phút này, David bị ngẫu nhiên truyền đưa đến Tô Hiểu không gian bên trong. Tô Hiểu không gian, đỏ tươi sương mù nồng đậm đến một loại kinh khủng tình trạng, càng giống là một tầng đỏ tươi thuốc màu, đem toàn bộ công ty cùng với ngoài công ty hành lang quét đôi. Nhìn qua cái kia quạt không hiểu rộng mở cửa lớn, David hơi nghi hoặc một chút còn có chút kích động. Chuyện gì xảy ra? Cửa lớn tự động mở ra. Chẳng lẽ là biểu thị có thể thông quan? Bởi vì Tô Hiểu đem công ty hắc liệu đưa ra ngoài, cho nên hiện tại tất cả người được chọn không gian bên trong, công ty cửa lớn đều là mở ra trạng thái. Đương nhiên, David không hề biết đây là Tô Hiểu công lao. Đứng tại đỏ tươi trong sương mù, David đồng thời thấy không rõ tất cả xung quanh, sương mù che kín mắt của hắn. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là, hắn lại có thể rõ ràng thấy được công ty cái kia phiến đại môn, cái kia quạt thông quan cửa lớn. Quá tốt rồi, cuối cùng muốn thông quan sao? David lục lọi tại đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù chuyển động bước chân, chỉ chốc lát, hắn liền đứng ở công ty cái kia phiến đại môn phía trước. Ngoài cửa, vẫn như cũng là đỏ tươi sương mù thế giới. David không biết đi ra cửa lớn ý vị như thế nào, nhưng giờ phút này ngao ngoe muốn động tâm lại nói cho hắn, không muốn buông tha như thế tốt thông quan cơ hội. Tại David chuẩn bị thử nghiệm đi ra cửa lớn lúc, ba Lê Quốc cao tầng cho hắn phát tới nhắc nhở. Nhắc nhở nội dung là để hắn không nên tùy tiện thử nghiệm đi ra. Không nên tùy tiện thử nghiệm. Chẳng lẽ bên ngoài có nguy hiểm? Ba Lê Quốc cao tầng nhắc nhở để David nhăn nhăn lông mày, David trong lúc nhất thời xuất hiện do dự. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị quay người rời xa công ty cửa lớn lúc, giờ phút này công ty bên trong phun trào sương mù, lại đem hắn cứ thế mà cho đẩy đi ra. Bị đẩy ra công ty cửa lớn, một giây sau, David liền bị xung quanh đỏ tươi sương mù triệt để bao phủ, David phát sóng trực tiếp trong tấm hình lại cũng không nhìn thấy David thân ảnh. David bị đỏ tươi sương mù thôn phệ, phao thái quốc phát hòa đồng bị ngẫu nhiên chuyển đưa đến Lucas không gian bên trong. Phát hòa đồng dung mạo đã nhanh hoàn toàn vặn mẹo, hắn ha 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 cười khúc khích, không có bất kỳ cái gì phòng bị, một đầu liền đâm ra công ty cửa lớn. Kết quả, hắn còn chưa đi đến ba bước, xung quanh sương mù cũng đã đem hắn thôn phệ. Tô Hiểu bên này, đi ra phát hòa đồng vị trí công ty cửa lớn, đỏ tươi sương mù nháy mắt liền đem Tô Hiểu vây quanh, trong sương mù, từ sương mù ngưng tụ quái vật lại một lần nữa ngăn cản tại Tô Hiểu trước mặt. Quái vật đưa tay, cũng hướng Tô Hiểu chụp tới. Nhìn lên trước mắt sương mù quái vật, Tô Hiểu nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh cảm giác gáp bách giảm bớt. Phát hòa đồng không gian bên trong quái vật, còn lâu mới có được bên trên một cái không gian bên trong quái vật mang tới xung kích cảm giác mãnh liệt. Tại vừa vặn bên trong không gian kia, đối mặt cái kia từ đỏ tươi sương mù ngưng tụ quái vật, Tô Hiểu làm không được phản kháng, thoát đi. Nhưng giờ phút này, quái vật trước mắt, Tô Hiểu lại không có loại kia cảm giác bị trói buộc, hắn thậm chí có khả năng làm ra phản ứng. Ân, khó đạo khác biệt không gian, ngăn cản ta lực lượng cũng hoàn toàn không giống. Mạnh yếu có khác sao? Có thể tạo thành trường hợp này nguyên nhân là cái gì đây? Tô Hiểu túi đầu trầm tư, tại quái vật sắp bắt đến thân thể của hắn phía trước một khắc, đã sớm chuẩn bị nhân ngẫu liền đem hắn chuyển đưa đến một không gian khác. Tô Hiểu bị chuyển đưa đến ba Lê Quốc David không gian. Tại David không gian bên trong, Tô Hiểu tiến hành đồng dạng đi ra cửa lớn thử nghiệm. Trải qua ba lượt thử nghiệm, Tô Hiểu trong đầu đáp án dần dần rõ ràng, hắn ý nghĩ trong lòng cũng tại lúc này có nghiệm chứng. Ta nghĩ ta hiểu, vì cái gì khác biệt ba cái không gian bên trong sương mù ngưng tụ quái vật sẽ chợt mạnh chợt yếu là vì quy tắc sao? Nguyên lai quy tắc 16 cùng quy tắc 17 bên trong nâng lên không muốn vi phạm quy tắc, là ý tứ này người được chọn chỗ tại không gian vi phạm quy tắc càng nhiều, sương mù quái vật liền sẽ càng quỷ dị cùng cường đại, tương ứng, cuối cùng rời đi tỷ lệ cũng lại càng nhỏ nếu như ta suy đoán không sai, kỳ tích công ty phó bản căn bản không quan tâm người được chọn có hay không tuân thủ quy tắc, bọn họ cần là người được chọn tuyệt đối phục tùng tính. Nhưng cái gọi là phục tùng, kỳ thật cũng là tồn tại cả bẫy, phát hòa đồng hẳn là ví dụ, cũng không phục từ lại sẽ không có cách nào rời đi, cái này tựa hồ là cái tử cục trừ phi Tô Hiểu đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Con người đột nhiên ngưng lại, nhìn hướng nhân ngẫu, mang ta đi chu minh vị trí không gian, lập tức. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra. Một giây sau, hắn liền đã bị chuyển đưa đến một cái mới không gian, bất quá, lại không phải chu minh vị trí không gian. Đánh giá hoàn cảnh lạ lắm, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm nhân ngẫu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại thấy được nhân ngẫu tràn ngập áy náy nhìn chằm chằm dưới chân. Tô Hiểu theo nhân ngẫu ánh mắt, sau đó liền thấy nó dưới chân đạo kia ảnh tử. Đạo kia kết nối nhân ngẫu cùng hắn, nguyên bản thẳng tắp ảnh tử, tại lúc này đã quỷ dị quấn quanh ở cùng nhau. Tựa như một đống này rối. Tô Hiểu sâu sắc nhíu mày, hắn hình như minh bạch, cũng không phải là nhân ngẫu truyền đưa ra sai, mà là ảnh tử sử dụng quá mức thường xuyên, cho nên truyền tống địa điểm đã bắt đầu không ổn định. Thẳng tắp đại biểu 100%, con chỉ có thể có 50 xác suất, cuốn quanh chỉ có thể là ngẫu nhiên ai. Cực hạn sao? Tô Hiểu cũng không có trách cứ nhân ngẫu lực lượng hiện nay cũng chỉ có thể chống đỡ nó sử dụng cái này mấy lần ảnh tử. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này, thời khắc này An Dở Dê ngay tại từng cái quái đảm thế giới bên trong tiến hành lặp đi lặp lại hồi ngày, mặc dù từng cái không gian bên trong cửa lớn đã hoàn toàn mở rộng, nhưng từ đầu đến cuối, An Dở Dê đều không có thân từ đi ra qua những cái kia cửa lớn. Theo thôi diễn càng thêm thường xuyên, An Dở Dê tinh thần cũng đã sụp đổ đến cực hạn. Bất quá, trải qua rất nhiều vòng thôi diễn, An Dở Dê đã mò thấy cái này phó bản quy luật. Tô Hiểu không gian quỷ dị lực lượng là tối cường, thứ nhì là Lucas, mặt khác người được chọn không gian tương đối yếu kém, nhưng dù là như vậy, ta y nguyên không cách nào thông qua. Ta cần gấp tìm tới một cái người được chọn vi phạm quy tắc ít nhất không gian, sau đó tiến hành thử nghiệm, nếu không, một mực hao tổn ở chỗ này chờ đợi ta sẽ chỉ là tử vong. An Dở Dê kiểm kê vừa vận chuyển tống qua không gian, hắn phát hiện, những này không gian cũng không thể khiến cho hắn bình an rời đi, cho dù có thể rời đi, cũng muốn hao phí cái giá đáng kể. Đột nhiên, An Dở Dê trong mắt sáng lên ánh sáng nhạt, bởi vì hắn phát hiện, còn giống như bỏ sót một người. Tại An Dở Dê nghĩ như vậy thời điểm, một giây sau quái đảm thế giới liền đem hắn ngẫu nhiên chuyển đưa đến một không gian khác. Ta hình như tìm tới lần này truyền tống không gian để An Dở Dê mừng rỡ như điên, bởi vì trong cái không gian này đỏ tươi sương mù, so vừa bọn hắn thấy qua những cái kia không gian đều muốn mỏng manh. An Dở Dê bình tĩnh tỉnh táo, bước nhanh đi tới cái nào đó công vị phía trước, ánh mắt rơi vào công vị bên trên người được chọn trên thân. Làm An Dở Dê thấy rõ cái kia người được chọn bận béo mơ hồ gương mặt lúc, An Dở Dê đột nhiên chau mày. Hắn giận mắng một tiếng, chết tiệt chương 214, Chu Minh, rút lui chương 214, Chu Minh, rút lui. Nhìn xem trên bàn công tác cái kia chói mắt nhà chữ, An Dở Dê ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ tằm đạm. Hắn nhớ tới, chính mình tại Long Quốc lúc, cùng Chu Minh đã từng có gặp mặt một lần, hai người trò chuyện vui vẻ. Tại tất cả người được chọn bên trong Chu Minh đồng thời không đáng chú ý hắn, thậm chí có thể nói cực kỳ bình thường. Hắn là thuộc về đặt ở một đám người bên trong, liền dễ dàng bị xem nhẹ tồn tại. Nhưng chính là như vậy một cái cực kỳ người bình thường, lại làm cho An Dở Dê cảm thấy tiếc hận cùng tiếc nuối. Nóng bỏng đến, nóng bỏng thối lui có lẽ dạng này rút lui, đối với ngươi mà nói cũng đã là kết cục tốt nhất, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể còn sống. Long Quốc bằng hữu, An Dở Dê đột nhiên thở dài, ai? Phó bản bên trong hiện nay còn đau khổ chống đỡ, cũng không có còn mấy người. Tại Chu Minh công vị phía trước, tự biết tinh thần đã chống đỡ đến cực hạn An Dở Dê, đốt lên tại bảo tàng phó bản bên trong được đến cái tiền đến. Theo đến bị châm lửa, đỏ tươi diễm hỏa chập chờn chậm rãi nhảy lên nhảy mà lên, một cỗ cảm giác kỳ dị tại An Dở Dê trong đầu bao phủ. Bình tĩnh, an lành, nặng tâm, vuốt ve. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, An Dở Dê liền cảm giác được, trong đầu của mình cái kia bởi vì thôi diễn quá độ kịch liệt đau đớn đình chỉ, không những như vậy, giờ phút này hắn tinh thần còn khôi phục rất nhiều. Nên hiệu quả vẫn là rất để An Dở Dê hài lòng, chỉ bất quá đến tiêu đốt tốc độ là thật nhanh một chút. Cái này mới hai không tới 10 giây, đến một nửa liền đã không có. An Dở Dê không do dự, lập tức đem đến dập tắt, sau đó đem còn thừa một nửa đến thu vào. Thu hồi đến phía sau, An Dở Dê quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại công vị bên trên Chu Minh, thời khắc này Chu Minh tựa hồ đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. An Dở Dê lại lần nữa thở dài, ai, xem ra ta không giúp được ngươi, bằng hữu ta tinh thần khôi phục một chút phía sau. An Dở Dê không có tiếp tục chậm trễ thời gian, bởi vì hắn không biết lần tiếp theo ngẫu nhiên truyền tống sẽ là lúc nào, hắn nên nắm chắc cơ hội. An Dở Dê nhắm mắt lại, tiếp tục thôi diễn. Một lát phía sau, thôi diễn kết thúc, An Dở Dê trên mặt cũng treo lên một vệt nụ cười, quá tuyệt, quả nhiên suy đoán của ta là chính xác. Hưng phấn sau khi, An Dở Dê lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến Chu Minh trên thân. An Dở Dê biết, nếu không phải Chu Minh nghiêm túc phán đoán quy tắc đồng thời tuân thủ quy tắc, hắn rất khó tìm đến phương pháp rời đi. Bình thường bằng hữu, cảm tạ ngươi làm ra cố gắng, ngươi có lẽ đã từng đem hết toàn lực muốn rời khỏi ta, sẽ dẫn ngươi phần này chấp nhất cùng tín niệm, đi thẳng đi xuống tạm biệt, bằng hữu ta rời đi cuối cùng. An Dở Dê tại nhà chữ bên cạnh khắc xuống một cái an chữ. Hướng Chu Minh vẫy tay từ biệt phía sau, An Dở Dê cũng không quay đầu lại đi ra công ty cửa lớn. Công ty ngoài cửa lớn vẫn như cũng là một đầu hành lang bên trong tràn ngập đỏ tươi sương mù. Chỉ bất quá, những này mỏng manh sương mù đồng thời không thể ngăn cản An Dở Dê rời đi bộ pháp. Dài cuối hành lang là một cái cô độc cửa. Mở ra cánh cửa kia, phía sau cửa không còn là kỳ tích công ty, An Dở Dê thông quan nhắc nhở cũng cuối cùng băng lên. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan kỳ tích công ty, thông quan đánh giá 5 sao. Thông quan khen thưởng, huân chương nhân viên ưu tú. Huân chương nhân viên ưu tú giới thiệu, nó là thuộc về cố gắng hướng lên trên phấn đấu người, leo lên nó sẽ để cho ngươi thu hoạch được đầy đủ tôn trọng, không tưởng tượng được tôn trọng. Tô Hiểu bên này, An Dở Dê thông quan không bao lâu, Tô Hiểu cuối cùng bị ngẫu nhiên chuyển đưa đến Chu Minh không gian bên trong. Chu Minh không gian bên trong, Tô Hiểu sắc mặt có chút nghiêm trọng. Tô Hiểu đi đến Chu Minh công vị phía trước, nhìn xem trên bàn khắc nhà cùng An Tô Hiểu biết, An Dở Dê tới qua nơi này, mà còn hắn còn lưu lại thông quan nhắc nhở. Chu Minh dáng dấp đã vặn vẹo cùng mơ hồ, vậy do mượn thân thể hình dáng, Tô Hiểu có thể xác nhận thân phận của hắn. Một ngày này, vẫn là đã đến rồi sao? Tô Hiểu yên lặng đứng tại Chu Minh bên cạnh. Một mực lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, hắn giờ phút này tâm tình không cách nào hình dung. Chu Minh là bằng hữu, cũng là đồng bạn. Chu Minh vẫn luôn rất cố gắng, Tô Hiểu rõ ràng, nhưng cố gắng có khi cũng không thể thay đổi cái gì. Hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy. Nó luôn là trước cho ngươi chút hy vọng, sau đó lại một chậu nước lạnh dội xuống, để ngươi lạnh từ đầu đến chân. Yên lặng tại Chu Minh bên cạnh đứng một hồi, Tô Hiểu vỗ vỗ Chu Minh bả vai, trầm giọng nói, "Đi." Thu thập sơ một chút tâm tình trong lòng, Tô Hiểu quay người chuẩn bị rời đi. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngã xuống, sau lưng của hắn là Long Quốc, là Thiên Thiên tuyệt đối cái nhà, vô số cái cùng Chu Minh một người như vậy. Người khác có lẽ có thể xử trí theo cảm tính, duy chỉ có hắn không thể lấy. Liên tại Tô Hiểu quay người chuẩn bị rời đi lúc, nguyên bản ngồi tại công vị bên trên Chu Minh lại đột nhiên cọ một cái đứng lên. Chu Minh phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực, hắn đưa tay nghĩ muốn bắt được Tô Hiểu bằng lưng, âm thanh nhỏ như rồi mới thì thầm nói, "Thông quan." Về nhà Chu Minh âm thanh vô cùng yếu ớt, nhưng Tô Hiểu vẫn là theo bản năng dừng bước. Tô Hiểu cúi đầu, đột nhiên quay người, "Tốt, ta dẫn ngươi về nhà." Tô Hiểu vừa dứt lời, Chu Minh cứng ngắc hướng Tô Hiểu giơ cánh tay lên, nắm chắc một nắm đấm, ngón tay cái bị chậm rãi dựng lên. Giờ khắc này, Chu Minh phảng phất là mang theo mỉm cười. Chu Minh ngón tay cái dựng thẳng lên một cái mắt, khắc ở trên bàn làm việc chữ bị quỷ dị xóa đi. Chu Minh thân thể cũng như trong gió cắt mịn đồng dạng, triệt để tiêu tán tại Tô Hiểu trước mắt. Tô Hiểu chạy nhanh, muốn ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, nhưng hắn lại phát hiện chính mình căn bản bất lực ngăn cản. Chu Minh biến mất, hoàn toàn biến mất. Liên cùng hắn tại quái đàm thế giới tất cả vết tích cũng bị xóa đi phải sạch sẽ. Ô ô ô, Chu Minh không có, Chu Minh không có. Ô ô ô, vì sao lại dạng này? Ta vốn cho rằng Tô Hiểu đại lão có thể cứu vớt hắn, ta còn đối với cái này ôm lấy ảo tưởng, có thể ta hiện tại mới phát hiện, cùng quái đàm thế giới so ra, Tô Hiểu đại lão cũng rất nhỏ bé. Ta khóc, tại Chu Minh đối Tô Hiểu đại lão giơ ngón tay cái lên một khắc này ta liền khóc tờ tờ. Ta vốn cho rằng ta có thể nhịn được nước mắt, nhưng Tô Hiểu đại lão câu kia ta dẫn ngươi về nhà để tâm tình của ta triệt để thất thủ nguyên lai người bình thường cũng có thể vĩ đại, cứ việc Chu Minh thiên phú và bản thân không hề ưu tú, nhưng hắn vẫn luôn đang suy nghĩ cố gắng sống sót, đây mới là nhất đáng quý. Chu Minh cực kỳ giống chúng ta những này người bình thường, cố gắng có lẽ sẽ không có kết quả, nhưng cố gắng quá trình, bản thân chính là một loại thu hoạch ngoại giới các quốc gia dân mạng, nhộn nhịp nước mắt, Chu Minh rút lui để bọn họ cảm thấy khó chịu. Cao tầng Long Quốc trong phòng họp, nhìn thấy Chu Minh phát sóng trực tiếp hình ảnh, Long Quốc một chúng cao tầng cũng không nhịn được đỏ cả bên mắt. Đối với phát sóng trực tiếp hình ảnh, cao tầng Long Quốc cùng nhau cho Chu Minh kính một cái quân lễ. Chu Minh là anh hùng, là vì quốc chinh chiến anh hùng, hắn đại biểu không phải chính mình, càng là vô số cái giống như hắn Long Quốc con dân. Chu Minh, Long Quốc con dân sẽ vĩnh viễn khắc ghi ngươi phần này trả giá, sau này chúng ta đem rèn luyện tiến lên, không phụ các ngươi phần này cố gắng cùng mong đợi không có lưu lượng, không có lễ bẩn. Hiểu không, các ngươi hiểu không, đám tiểu đồng bạn. Chương 215, kỳ tích công ty thông quan. Chương 215, kỳ tích công ty thông quan. Chu Minh tiêu tán ở trước mắt, Tô Hiểu lúc này còn duy trì đưa tay động tác, thân thể tại cứng ngắc lại một hồi lâu phía sau, Tô Hiểu ánh mắt cô đơn sững sờ thu tay lại. Hắn cũng không thể không tiếp thu, Chu Minh tử vong sự thật. Kết thúc. Nên về nhà Tô Hiểu thở dài, thì thầm một câu. Hắn thần tốc thu thập xong tâm trạng, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia quạt mở ra cửa lớn. Nếu như Tô Hiểu phỏng đoán không có sai, như vậy từ Chu Minh không gian rời đi là lựa chọn tốt nhất, mà con An Dở Dê cũng để lại cho hắn manh mối, nói rõ An Dở Dê giờ phút này đã thông quan. An Dở Dê chính là từ nơi này rời đi sao? Từ nơi này rời đi là đơn giản nhất lựa chọn, có thể ta muốn cũng không phải là loại này kết quả, hết sức cầm tới cao nhất đánh giá, đây mới là ta mục đích cuối cùng nhất. Nhìn qua cái kia quạt rộng mở cửa lớn, Tô Hiểu do dự một chút cũng không có lựa chọn từ nơi này rời đi thông quan. Nếu như nơi này thông quan là đơn giản nhất, như vậy ta vi phạm như vậy nhiều quy tắc, từ ta nguyên bản không gian bên trong thông quan nhất định chính là khó khăn nhất. Chỉ có từ ta nguyên bản không gian rời đi, ta mới đưa có khả năng thu hoạch được phó bản cao nhất đánh giá. Hiện tại ta chỉ có thể chờ mong ngẫu nhiên truyền tống, cùng nhân ngẫu thuấn di có thể cho lực, có thể hay không bị truyền tống về nguyên bản không gian liền toàn bộ nhờ nữ thần may mắn chiếu cố. Tô Hiểu quyết định này rất mạo hiểm, còn có chút không lý trí điên cuồng. Bởi vì tại ngẫu nhiên truyền tống quá trình bên trong, hắn cũng vô pháp dự báo sẽ chuyện gì phát sinh. Cùng ngày Phú không cách nào vì hắn cung cấp bảo vệ lúc, tính mạng của hắn tùy thời đều có bại lộ tại bên ngoài uy hiếp. Tại nội tâm làm ra quyết định kỹ càng phía sau, Tô Hiểu do dự một chút, cuối cùng vẫn là tại bàn làm việc an chữ bên cạnh, khắc xuống một cái Tô chữ. Tô Hiểu biết cái này phó bản ẩn tàng nguy hiểm, cho nên hắn khắc xuống chính mình danh tự, chính là hy vọng có thể trợ giúp truyền tống đến cái không gian này người được chọn rời đi. Mặc dù hắn làm sự tình rất mạo hiểm, nhưng hắn dù sao có thủ đoạn bảo mệnh, mà khác người được chọn thấy tốt thì lấy, chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu khắc xuống chính mình danh tự phía sau, một giây sau hắn liền bị truyền tống đi mặt khác không gian, mà cũng trong lúc đó, Lucas cũng bị chuyển đưa đến Chu Minh không gian bên trong. Công vị phía trước, Lucas nhìn chằm chằm trên bàn công tác hai chữ kia có chút xuất thần. An Giờ Dê. Tô Hiểu. Bọn họ đều là từ nơi này thông quan rời đi, trên bàn công tác nhắc nhở đầy đủ rõ ràng, nhưng Lucas thời khắc này tầm tư lại không ở trên đây. Lucas cũng biết, từ nơi này rời đi thông quan là lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng chú định cùng cao nhất cho điểm vô duyên. Trắng xám bệnh hoạn gương mặt bên trên, Lucas ánh mắt cực tốc biến hóa thành, trong ánh mắt của hắn viết đầy không cam lòng. Nhưng rất nhanh, một vệt cái khác, vốn là lẽ ra không nên thuộc về hắn cảm xúc liền chiếm cứ con người của hắn. Nội tâm đang dãy rủa một lát sau, Lucas nhíu chung một chỗ lạnh lông mày dần dần mở rộng. Hắn phảng phất tiếp thu kết quả như vậy. Vợ dẻ sần. Có lẽ ngươi là đúng. Lucas trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, môi hắn núp ních nhỏ giọng thì thầm, cùng lúc đó, hắn cũng quay người, thân thể cứng ngắc hướng cánh cửa kia đi đến. Cái này phó bản quá mức quỷ dị, Lucas không xác định dùng hết tất cả thủ đoạn liền có thể cao nhất đánh giá thông quan, nếu là ngày trước, hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh thử nghiệm. Nhưng giờ phút này, hắn lại không nghĩ lại thử. Tại Lucas đi ra công ty cửa lớn một khắc này, thông quan nhắc nhở cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan kỳ tích công ty. Kỳ tích công ty thông quan đánh giá 5 sao. Thông quan khen thưởng, huyết quỷ dị. Huyết quỷ dị giới thiệu, quỷ dị một bộ phận, nó có khả năng giúp ngươi loại bỏ trên thân thể một bộ phận quỷ dị mang tới dị thường ảnh hưởng, nhưng tại loại bỏ quá trình bên trong, hy vọng ngươi có thể chịu được thống khổ. Thông tắt âm thanh rơi xuống, một bãi quỷ dị huyết dịch tại Lucas dưới chân hiện lên. Còn không chờ Lucas phản ứng, quỷ dị huyết dịch liền giống có ý thức, tự động bò lên trên Lucas cánh tay. Theo huyết quỷ dị đem Lucas cái kia mọc đầy hắc mao cánh tay bao trùm, từng cây hắc mao bị huyết dịch rút lên thôn phệ. Đó là người bình thường khó mà chịu được thống khổ. Lucas cánh tay tựa như là bị ngàn vạn cái con kiến đồng thời cắn xé, bứt rứt đau để Lucas nháy mắt mồ hôi lạnh dày đặc. Lucas cố nén đau đớn, trong miệng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm thống khổ nào, nét mặt của hắn ngược lại là mang theo một chút hưởng thụ cùng điên cuồng. 11 giờ đêm, tại An Giờ Dê cùng Lucas thông quan phía sau, hiện nay còn lưu lại tại phó bản bên trong chỉ còn lại Tô Hiểu. Vì theo đuổi cao đánh giá thông quan, Tô Hiểu còn tại thử nghiệm truyền tống về nguyên bản không gian. Bất quá, có chút nhức cả trứng chính là, liên tiếp mấy giờ Tô Hiểu đều không thành công, mà còn, theo thời gian trôi qua, từng cái không gian đều đã thay đổi đến càng thêm khủng bố. Hiện tại không cần Tô Hiểu đi ra cửa lớn, đỏ tươi xương mù liền sẽ trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài. Còn tốt nhân ngẫu tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, không phải vậy Tô Hiểu thật đúng là có thể trực tiếp go đi. Tại thời gian chỉ còn cuối cùng nửa giờ thời điểm, ngoại giới phòng trực tiếp dân mạng đều nhộn nhịp là Tô Hiểu điên cuồng toát mồ hôi. Dân mạng cũng biết Tô Hiểu muốn làm gì. Tô Hiểu hiện tại trừ thủ vững mục tiêu bên ngoài, giờ phút này đã không có lựa chọn khác. Cuối cùng, tại thời gian chỉ còn cuối cùng 20 phút lúc, Tô Hiểu không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng bị chuyển tống về chính mình nguyên bản không gian. Tại chính mình nguyên bản không gian bên trong, Tô Hiểu thiên phú liền có thể phát huy tác dụng, cho nên hắn là vô địch. Hô, thật sự là một lần điên cuồng đánh bạc bị chuyển tống về nguyên bản không gian, Tô Hiểu không khỏi thở dài một hơi, nếu là thời gian chậm thêm 20 phút, phó bản thời gian vừa đến, cho dù là hắn đoán chừng cũng rất khó sống sót. Hiện tại ngẫu nhiên chuyển tống càng ngày càng thường xuyên, Tô Hiểu cũng không dám trì hoãn, trực tiếp liền hướng công ty cửa lớn chạy như điên. Một lát, Tô Hiểu xuất hiện ở công ty ngoài cửa lớn. Lúc này, công ty ngoài cửa lớn hành lang bên trong, đỏ tươi sương mù đã nồng đậm đến vô cùng trình độ khủng bố. Nguyên bản như khói nhẹ nhàng sương mù, giờ phút này phảng phất biến thành thực thể. Nhưng, tốt tại Tô Hiểu trước thời hạn làm chuẩn bị, có thiên phú che chở, hắn căn bản là không sợ những sương mù này. Không nhìn sương mù ngăn cản, Tô Hiểu cuối cùng đi tới hành lang phần cuối, mở ra cuối cánh cửa kia phía sau, thông quan nhắc nhở cũng không ngoài dự liệu vang lên. Tốt công ty là lấy nhân viên làm hòn đá tảng hăng hái hướng lên trên, mà hất lên ra sói công ty, thì thời khắc nghĩ là như thế nào nghiền ép nhân viên còn sót lại giá trị. Có nghiền ép liền sẽ có phản kháng không có sai, sai là những cái kia chỉ nghĩ đến bóc lột giai tầng. Lam Vân đục trở thành trạng thái bình thường, thanh tỉnh liền có tội. Người sống tiểu gì cũng sẽ có giá trị, có ít người giá trị có lẽ chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng chính là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền đủ để vĩnh viễn khắc ghi. Người được chọn, chúc mừng thông quan kỳ tích công ty. Kỳ tích công ty thông quan đánh giá 6 sao. Thông quan khen thưởng, kháng tính quỷ dị 2. Hiện nay kháng tính quỷ dị 18. Thông quan nhắc nhở rơi xuống. Tô Hiểu một mặt một bức. Tình huống như thế nào? Khen thưởng đâu? Ta phút, ta khen thưởng đâu? Tại Tô Hiểu chuẩn bị chửi ầm lên lúc, một đạo chỉ có chính hắn có thể nghe thấy gợi ý quái đàm vang lên lần nữa. Chúc mừng ngươi người được chọn, chúc mừng thông qua 10 liên thông xem xét thiên phú khảo hạch. Chương 216, SSS cấp thiên phú thiên sinh lịch cốt. Chương 216, SSS cấp thiên phú thiên sinh lịch cốt. Chúc mừng ngươi người được chọn, chúc mừng thông qua 10 liên thông xem xét thiên phú khảo hạch. Thiên phú khảo hạch. Chẳng lẽ đây là chuyên môn vì nhằm vào ta thiên phú, triển khai phó bản? Tô Hiểu âm thanh mang theo một ít run rẩy cùng ngoài ý muốn. Mặc dù hắn đồng thời không hiểu thiên phú khảo hạch ý vị cái gì, nhưng lần này khen thưởng khẳng định không phải tầm thường. Tại Tô Hiểu lòng tràn đầy trong chờ mong, quỷ dị nhắc nhở tiếp tục vang lên thiên phú đẳng cấp tăng lên, thu hoạch được kèm theo hiệu quả. Thiên phú nói rõ, thiên sinh lịch cốt SSS cấp thiên phú đã để thăng làm SSS cấp thiên phú quỷ dị. Thiên phú phân tích, 100 cân, ngươi liền có 99 cân phản cốt. Thiên phú vốn là hiệu quả, thiên sinh lịch cốt có thể không nhìn quy tắc đúng sai, tại quái đàm thế giới bên trong trực tiếp phản lịch, đồng thời tại phản lịch quá trình bên trong sẽ không nhận bất luận cái gì quỷ dị ô nhiễm hoặc thôn phệ. Thiên phú kèm theo hiệu quả, tại quái đàm thế giới bên trong, ngươi đem thu hoạch được một lần tùy ý bóp méo một đầu quy tắc quyền lợi, đồng thời vi phạm cái này đầu quy tắc phía sau, thiên phú đem lại lần nữa có hiệu lực. Thiên phú đẳng cấp tăng lên, kèm theo hiệu quả. Nghe đến thiên phú đẳng cấp tăng lên nhắc nhở, Tô Hiểu nội tâm mừng như điên không thôi, hắn vốn cho rằng 3S cấp thiên phú chính là quái đàm thế giới cực hạn, thật không nghĩ đến. Nguyên lai đây chỉ là nhân loại nhận biết cực hạn. Cũng chính là nói, ta hiện tại không chỉ có thể phản định, còn có thể tùy ý bóp méo một đầu quái đàm thế giới bên trong quy tắc. Đồng thời, liền tính ta lại bị truyền tống đến mặt khác người được chọn không gian, vi phạm đầu này bóp méo phía sau quy tắc, ta cũng đồng dạng có thể thu được thiên phú che chở. Cậu Đàn Nhi, ta thật mẹ nó vô địch a. Tô Hiểu tại nội tâm nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, hắn lại đột nhiên sững sờ. Các loại, ta trước đuốt một đuốt, bóp méo một đầu quy tắc, tựa hồ cũng không có kèm theo điều kiện hạn chế, chẳng lẽ ta có thể tính cả mặt khác người được chọn quy tắc một lên bóp méo? Không, không phải chứ. Tô Hiểu lúc này nội tâm vô cùng kích động đến tột đỉnh. Cùng thiên phú tăng lên cùng so sánh, không có tại phó bản lấy được khen thưởng hình như cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao, thiên phú mới là chân thực đồ vật. Theo tất cả người được chọn khiêu chiến hoàn thành, kỳ tích công ty phó bản một loại khác khen thưởng cũng bắt đầu cấp cho. Chúc mừng Long Quốc Tô Hiểu, Lucas Mỹ Quốc, An Dở Dê Hôi Hùng Quốc thành công thông quan, ba nước đem miễn trừ lần này quy tắc quái đàm giáng lâm. Long Quốc Tô Hiểu 6 sao thông quan thu hoạch được đặc thù khen thưởng, Long Quốc Quốc thổ diện tích mở rộng 3 thu hoạch được khen thưởng thêm mở rộng 2. Lucas Mỹ Quốc 5 sao thông quan thu hoạch được đỉnh cấp khen thưởng, Mỹ Quốc Quốc dân mập mạp dẫn đầu giảm xuống 10. An Dở Dê Hôi Hùng Quốc 5 sao thông quan thu hoạch được đỉnh cấp khen thưởng, Hôi Hùng Quốc dân chúng hạnh phúc chỉ độ tăng lên 10. Tại quốc gia khen thưởng âm thanh rơi xuống lúc, toàn thế giới dân mạng đều vỡ tổ. Bởi vì vì thiên phú tăng lên khen thưởng, chỉ có Tô Hiểu chính mình một người biết, cho nên tại vô số dân mạng trong mắt, Tô Hiểu liền tương đương với không có có người phó bảng khen thưởng. Đậu phộng, tình huống như thế nào a, Tô Hiểu đại lão làm sao sẽ không có khen thưởng? Tô Hiểu đại lão không phải 6 sao thông quan sao, phần thưởng của hắn không nên so Lucas cùng An Dở Dê đều muốn tốt sao, hắn vì cái gì không có lấy được được thưởng? Chuyện gì xảy ra, không có lấy được được thưởng Tô Hiểu đại lão làm sao cảm giác còn thật cao hứng? Song song, nhất định là Chu Minh chết đối Tô Hiểu đại lão đả kích quá lớn, Tô Hiểu đại lão nào nói không chừng xảy ra vấn đề gì. Ô ô ô, Tô Hiểu đại lão cũng điên, tinh thần của chúng ta trụ cột phải ngã nhìn vẻ mặt kích động Tô Hiểu, chúng dân mạng đều nhộn nhịp cho rằng Tô Hiểu là nhận lấy một loại nào đó kích thích. Tại chúng dân mạng thảo luận Tô Hiểu đồng thời, đột nhiên, một tên dân mạng đưa ra một cái bị tất cả mọi người xem nhẹ vấn đề. Đậu phộng, ta đột nhiên kịp phản ứng một việc. Chuyện gì? Các ngươi phát hiện không có, quốc gia khác người được chọn bị đào thải phía sau, gợi ý quái đàm cũng không có vang lên, mà còn cũng không có quy tắc quái đàm giáng lâm. Đậu phộng, thật đúng là. Liên tháng ngày không sai đông đảo quốc người đều tại phòng trực tiếp bên trong sinh động. Đông đảo quốc dân mạng, tháng ngày. Đúng vậy a, chúng ta tháng ngày là trôi qua rất không tệ đậu phộng. Còn giống như có chuyện, cái này phó bản từ đầu đến cuối hình như đều chưa từng xuất hiện quỷ dị. Cái này phó bản cho người cảm giác rất kỳ quái, cùng phía trước phó bản hình như không giống nhau lắm, trừ có chút đặc biệt nhằm vào Tô Hiểu đại lão một đám người được chọn bên ngoài, cái này phó bản rõ ràng rất nhiều nơi đều cùng phía trước phó bản tương tự, nhưng vì cái gì lại sẽ khác nhau? Không nghĩ ra a, không nghĩ ra, chúng dân mạng suy nghĩ nát óc, ta nghĩ mãi mà không rõ, cái này phó bản đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, bọn họ chắc chắn sẽ không minh bạch, cái này vẹn vẹn chỉ là một tràng nhằm vào Tô Hiểu thiên phú khảo hạch. Hiện thực thế giới bên trong, An Dở Dê mới vừa trở lại hiện thực thế giới, cao tầng Hôi Hùng Quốc liền mang theo hắn đi tới Long Quốc, đối Long Quốc biểu thị ra thăm hỏi. Long Quốc tổn thất Chu Minh là một kiện khiến vô số quốc dân đau lòng sự tình. Trừ Hôi Hùng Quốc, rất nhiều cùng Long Quốc giao hảo quốc gia cao tầng cũng đều nhộn nhịp tiến về Long Quốc, hoặc là gửi đi mật điện. Tóm lại, Long Quốc sớm đã không là trước kia cái kia đối mặt hủy diệt quốc gia, Long Quốc ngay tại hướng đi cường đại, hướng đi phú cường. Mỹ Quốc, Lucas vẫn như cũ nằm tại trên giường bệnh, bất quá lần này hắn lại hết sức phối hợp tiến hành lên điều trị. Lucas trong tay trái hắc mao đã bị phó bản khen thưởng huyết quỷ dị thôn vệ, cho nên hiện tại tay trái của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Trừ một cái chân cùng tinh thần không quá ổn định, Lucas tình huống hiện tại đã hướng tới bình thường. Long Quốc, Tô Hiểu đứng tại chỗ cao, cảm thụ được từ bên thai xẹt qua gió lạnh, nhìn xuống đem hết toàn lực bảo hộ nhà đốt đèn. Tô Hiểu lấy ra tại hiện thực thế giới sử dụng điện thoại, điểm mở điện thoại phần mềm chat, đột nhiên, Tô Hiểu chú ý tới đầu kia chưa thể gửi đi tin tức. Tô Hiểu, ngươi cũng rất tuyệt, cùng một chỗ sống sót cái tin này là sớm đã biên tập tốt, lúc ấy năm mới chuẩn bị trở về khôi phục cho Chu Minh. Có thể Tô Hiểu lại không có chú ý, nguyên lai cái tin này một mực không có phát đưa ra ngoài. Nhìn xem đầu kia chưa thể gửi đi tin tức, Tô Hiểu ánh mắt sửng sốt rất lâu. Sau một hồi, Tô Hiểu có chút đưa tay, điểm mở không chắc, đem phía trước tin tức xóa bỏ, một lần nữa biên tập một đầu, gửi đi cho Chu Minh. Tô Hiểu, như ngươi mong muốn, Long Quốc tất cả mạnh khỏe, nhìn thấy đi, ngươi chỗ bảo hộ nhà đốt đèn tờ ép, nhìn xong cái này phó bản, có rất nhiều tiểu đồng bọn đều nhổ nước bọn tác giả thái đao, kỳ thật cũng không phải là tác giả nghĩ đao, chỉ là kịch bản đến nơi này cần vai phụ rút lui. Cũ vai phụ rút lui, mới vai phụ đăng tràng, tân nhân thay người cũng là hiện thực trạng thái bình thường. Chính như chúng ta cuộc sống thực tế, luôn là mang theo rất nhiều tiếc nuối, có tiếc nuối mới có xúc động, nói một cách khác, tiếc nuối cũng là một loại khác đẹp. Ta hy vọng chính là tiểu đồng bọn nhìn ta sách có cởi bang, có khủng bố, có thoải mái điểm, có cảm động, cũng có rơi lệ. Nếu như một mặt vì thoải mái mà chệch hướng hiện thực đường dây, ta cảm thấy sẽ rất đáng tiếc, bởi vì quyển sách này tốt nhất chân thật nhất một mặt, không có hiện ra ở trước mặt các ngươi. Đương nhiên, sáng văn đặc điểm lớn nhất, tác giả cũng không có quên, yên tâm, đến tiếp sau kịch bản vẫn như cũ sẽ hoàn toàn như trước đây thoải mái. Chương 217, mới phó bản, viện trị liệu cảm ơn. Chương 217, mới phó bản, viện trị liệu cảm ơn. Toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn đổi mới thứ nhất, Long Quốc Tô Hiểu, tuổi tác 18 tuổi, độc thân, thơm bất khả chắc người được chọn, thiên phú đã xác định đẳng cấp, SSS cấp. Thiên phú tên không biết, thiên phú hiệu quả, vi phạm quy tắc. Thâm thụ toàn cầu dân chúng truy phủng cung thích, biệt danh bước đầu chiến thần quái đàm phó bản 11 liên thông quan thứ hai, An Dở Dê Hôi Hùng Quốc, đã biết SS cấp thiên phú vô hạn thôi diễn quái đàm phó bản bên trong 5 liên thông quan, thực lực mạnh mẽ, tuổi tác 27 tuổi thứ 3, Mỹ Quốc Gở Giải Sận, đã biết S cấp thiên phú thủ dạ nhân quái đàm phó bản bên trong 4 liên thông quan, tuổi tác 25 tuổi. Hiện nay trạng thái, tử vong. Thứ 4, Lucas Mỹ Quốc, thiên phú chưa xác định, tinh thần dị thường, thiên phú suy đoán SS cấp, trở lên. Quái đàm phó bản tam liên thông quan, tuổi tác 22 tuổi. Vốn là có khả năng nhất truy đuổi Long Quốc Tô Hiểu bước chân người, chỉ tiếc thiên phú quá mức quỷ dị. Thứ 5, Chu Minh Long Quốc, đã biết B cấp thiên phú thám chi giả quái đàm phó bản 2 liên thông quan, tuổi tác 20 tuổi. Hiện nay trạng thái, tử vong. Hạng 6, Cỡ Lầu Ba Lê Quốc, thiên phú A cấp thiên phú tinh xảo diễn kỹ quái đàm thế giới 2 liên thông quan, hiện nay trạng thái, tử vong. Tại toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn đổi mới đồng thời, Ba ngày thời gian đã đến, Tô Hiểu chờ người được chọn lại lần nữa bị chuyển tống vào quái đàm thế giới. Lần này ngẫu nhiên tuyển tham gia khiêu chiến quốc gia có Long Quốc, Hôi Hùng Quốc, Mỹ Quốc, A Tam Quốc, Phi Khâu Quốc, Tây Lan Quốc, Đông Đảo Quốc, Ba Hà Quốc, Tô Nam Quốc. Lần này quái đàm thế giới, viện trị liệu cảm ơn. Hoan nên đi tới trung tâm giáo dục cảm ơn, giáo sư Dương viện trị liệu cảm ơn số 13. Ngươi cho rằng nghiện net là bệnh sao? Ngươi cho rằng ngươi cần được điều trị sao? Ngươi cho rằng ngươi có khả năng học được cảm ơn sao? Đừng có gấp, tại phòng trị liệu số 13 bên trong, giáo sư Dương sẽ dùng đặc thù tinh thần liệu pháp nói cho ngươi đáp án. Lần này quái đàm thế giới là một mình thông quan. Nhắc nhở, ngươi được chọn tại vốn quái đàm thế giới bên trong gặp tất cả trừng phạt, đều sẽ vĩnh cửu tính giữ lại. Lần này khiêu chiến ngoại giới nhắc nhở cơ hội, một lần. Mời trong vòng 3 ngày bạch trần giáo sư Dương Vegas, đồng thời tìm tới khác biệt ẩn tàng kết quả thông quan. Quái đàm âm thanh rơi xuống, Tô Hiểu mở mắt nhìn chăm chú phía trước là một chỗ bị tường cao vây khốn trường học bên trong lúc này chuyện chính đến chỉnh tề tiếng ca. Tựa hồ có học sinh tại ca hát. Ca khúc Tô Hiểu nghe nhiều nên thuộc, chính là Cảm ơn Giọt Tâm. Tô Hiểu chú ý tới, trường học phía trên còn mang theo một khối bảng hiệu bất ngờ biết, Trung tâm Giáo dục Cảm ơn. Trung tâm Giáo dục Cảm ơn. Giáo sư Dương viện trị liệu Cảm ơn. Vũ Thảo. Quái đàm bản Lôi Điện Pháp Vương. Bắt đầu bạo kích để Tô Hiểu cảm thấy hưng phấn, bởi vì Lôi Điện Pháp Vương xưng hào Tô Hiểu đồng thời không xa lạ gì. Thậm chí là sớm có nghe thấy. Có ý tứ lần này phó bản bên trong phát sinh tất cả không tốt hậu quả, đều sẽ bị vĩnh cửu giữ lại. Cũng chính là nói, không tốt hậu quả đem có thể bị mang về đến hiện thực thế giới. Hình như, có ý đồ. Tô Hiểu tuét miệng chính hưng phấn nghĩ đến, lúc này, trường học cửa lớn mở ra, hai người mặc đồ rằng gì, huấn luyện viên dáng dấp khôi ngô nam nhân đi ra. Trong đó một cái nam nhân nói, mới tới, hiệu trưởng Dương để chúng ta tới đón ngươi, ngoan ngoan theo chúng ta đi à. Hai cái huấn luyện viên một bên nói một bên lục soát Tô Hiểu thần, xác nhận không có có dị thường cùng uy hiếp phía sau. Hai cái huấn luyện viên mới sắc mặt nghiêm cẩn đem Tô Hiểu mang vào trường học. Đi vào trường học, cùng huấn luyện viên đi tại trên thao trường, Tô Hiểu ánh mắt cùng những cái kia ca hát các bạn học tới một lần đối mặt. Từ các bạn học ánh mắt bên trong, Tô Hiểu nhìn thấy một vẻ kinh ngạc, một tia đồng tình, còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Có lẽ, bọn họ cho rằng vào nơi này, Tô Hiểu rất nhanh liền sẽ trở nên giống như bọn họ, vì ai, đáng thương. Chạy qua thao trường, đi qua phòng học, hai cái huấn luyện viên cuối cùng đem Tô Hiểu đưa đến một gian lạnh lẽo trong phòng. Cửa gian phòng bên trên, rõ ràng viết, phòng trị liệu số 13. Phòng trị liệu tổng cộng có hai cánh cửa, tại tiến vào đạo thứ hai cửa phía trước, nổi tiếng huấn luyện viên quay đầu đối Tô Hiểu tiến hành cảnh cáo. Mới tới, bên trong chính là hiệu trưởng Dương, nhìn thấy hiệu trưởng Dương cho ta rất cung kính, đừng dở trò gian, nếu không, ta có thể khó tránh khỏi ngươi có thể hay không nằm đi ra. Ân, ta nhất định sẽ, cảm ơn nhắc nhở. Tô Hiểu lúc này nội tâm im lặng đến cực điểm. Ngươi mẹ nó tại dạy ta làm việc. Tô Hiểu rất muốn cho huấn luyện viên hai cái đại bước đầu, nhưng suy nghĩ một chút hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Dạng này quá không có ý nghĩa, một điểm tính thú vị đều không có. Vì làm rõ ràng nơi này trận tướng, vì càng tốt thu thập nơi này chứng cứ, hắn lần này quyết định khiêm tốn một chút, giả heo ăn thịt hổ gì đó hắn thành thạo nhất. Kết hai cái huấn luyện viên gặp Tô Hiểu thái độ tạm được, xem xét chính là nghe lời cái chủng loại kia học sinh ngoan, vì vậy cũng yên tâm, mở cửa đem Tô Hiểu đưa đi vào. Tiến vào cái thứ hai gian phòng có chút âm u, trong phòng bày đầy các loại tích tích gọi bậy máy móc. Trong phòng còn có một tấm đặc chế ghế tượng, trên ghế còn lưu lại một chút chưa vết máu khô. Hiệu trưởng Dương lúc này liền ngồi tại đặc chế trước ghế một tấm trên băng ghế nhỏ, hắn thân mặc áo choàng trắng, đeo mắt kính, một mặt cười nhẹ nhàng đánh giá bị đưa vào đến Tô Hiểu. Lúc này, huấn luyện viên mở miệng, "Hiệu trưởng Dương, đây chính là cái kia mới tới, chúng ta cho ngài mang tới." "Ân, huấn luyện viên Trương, hai người các ngươi vất vả, các ngươi đi ra ngoài trước à, ta cùng bạn học mới đơn độc tâm sự." Hiệu trưởng Dương nâng đỡ kính mắt một mặt ý cười nói, "Tốt, hiệu trưởng Dương, chúng ta liền giữ ở ngoài cửa, có chuyện gì trực tiếp để chúng ta liền được." Hai cái huấn luyện viên nói xong, quay người rời khỏi phòng, sau khi đi ra khỏi phòng vẫn không quên đóng chặt cửa phòng bên trên. Huấn luyện viên rời đi, lúc này trong phòng liền chỉ còn lại Tô Hiểu cùng hiệu trưởng Dương hai người. Bạn học mới tới ngồi, đừng sợ. Hiệu trưởng Dương khách khí chào hỏi Tô Hiểu ngồi xuống tấm kia đặc chế trên ghế, hắn hai mắt cười tủm tỉm. Rất nhiều người đối với chúng ta điều trị đều tồn tại hiểu lầm, kỳ thật chúng ta viện trị liệu cảm ơn là phi thường có tính người, chúng ta chỉ trừng phạt những cái kia không nghe lời đồng học. Những lời này âm vừa rơi xuống, hiệu trưởng Dương sắc mặt đột nhiên có chút ấm lãnh, hắn một đôi khiến người đấy lòng run rẩy con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hiểu, phảng phất có thể xem thấu nội tâm. Như vậy, bạn học mới, ngươi biết ta vì sao lại để ngươi tới nơi này gặp ta sao? Hiệu trưởng Dương nói xong, Tô Hiểu đang muốn trả lời, nhưng lúc này quỷ dị một màn phát sinh, Tô Hiểu trong đầu thế mà tự động hiện ra bốn cái đáp án. Đáp án 1, nhục mạ hiệu trưởng Dương, bởi vì ngươi là biến thái. Đáp án 2, dối trá định mọi, bởi vì hiệu trưởng Dương anh minh thần võ, hẹn ta tới đây gặp mặt từ có nguyên nhân. Đáp án 3, giữ im lặng. Đáp án 4, không nhìn hiệu trưởng Dương tra hỏi, đồng thời nhảy lên mời hắn ăn đại bước đầu. Chương 218, một cái đại bước đầu để hiệu trưởng Dương miệng sủi bọt mép. Chương 218, một cái đại bước đầu để hiệu trưởng Dương miệng sủi bọt mép. Trong đầu đột nhiên toát ra đáp án, để Tô Hiểu có chút ngợp bức, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây chính là quy tắc? Tại Tô Hiểu ngợp bức đồng thời, ngoại giới, hắn phát sóng trực tiếp trong hình, cũng đồng thời nhảy ra mấy cái này tuyển chọn. Sau đó, giống như hắn ngợp bức, còn có dân mạng. Đậu xanh, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lần này phó bản những này tuyển chọn chính là quy tắc? Ta dựa vào, không phải chứ, đây là quy tắc. Phương thức như vậy chưa từng nghe thấy a. Chẳng lẽ cái này phó bản cần người được chọn căn cứ trước mắt tình cảnh tới làm ra lựa chọn? Dạng này quy tắc cũng quá linh hoạt đi. Phòng trực tiếp chúng dân mạng nghị luận ầm ĩ, các quốc gia cao tầng cũng thần tốc đem một màn này tiến hành ghi chép, bởi vì cái này phá vỡ nhân loại đối quái đàm thế giới truyền thống nhận biết. Bọn họ bây giờ mới biết, nguyên lai quy tắc cũng không phải là chỉ có tồn tại trên giấy cái kia một loại hình thức. Loại này căn cứ tình cảnh linh hoạt làm ra lựa chọn phương thức, tựa hồ càng khó. Quá thần kỳ, thế mà còn có thể dạng này chơi. Làm ra lựa chọn, người được chọn có hay không cũng liền mang ý nghĩa phán đoán quy tắc. Căn cứ tình cảnh làm ra hợp lý lựa chọn, không hề nghi ngờ cái này rất hợp lý a. Lúc này, mặt khác người được chọn cũng gặp phải cùng Tô Hiểu đồng dạng tình huống, bọn họ trong đầu cũng đồng dạng xuất hiện 4 cái tuyển chọn. Trước 3 cái tuyển chọn bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng cái thứ 4 tuyển chọn, bọn họ lại không thể nào hiểu được. Nói đùa cái gì? Nhảy lên đánh hiệu trưởng Dương Đại bước đầu. Tựa hồ là có đồ vật gì loạn nhập đi. Tại im lặng cùng suy tư sau một hồi, đông đảo người được chọn đều làm ra chính mình lựa chọn, một chút người được chọn lựa chọn rối trá định mọn, một chút người được chọn lựa chọn trầm mặc. Gần như không có người được chọn lựa chọn nhục mạ hiệu trưởng Dương, hoặc là nhảy lên đánh hiệu trưởng Dương Đại bước đầu. Nhưng, Tô Hiểu khẳng định là không giống bình thường. Lúc này Tô Hiểu ngồi tại đặc chế trên đế, hắn phát hiện mình hình như chỉ có thể từ cái này 4 cái tuyển chọn bên trong làm lựa chọn, hắn không cách nào mở miệng nói những lời khác, cũng vô pháp làm động tác khác. Đậu xanh, chỉ có thể từ cái này 4 cái tuyển chọn bên trong làm ra lựa chọn chính xác. Tô Hiểu tại trong lòng suy nghĩ, trường hợp này, mà khác người được chọn khẳng định sẽ lựa chọn đáp án 2 cùng đáp án 3. Mà ta muốn phản định, lựa chọn đáp án 1 hoặc đáp án 4 đều có thể, bất quá, nếu như chỉ có thể làm ra một lựa chọn, đáp án 4 có lẽ càng thêm bảo hiểm. Nghĩ đến cái này, Tô Hiểu không do dự nữa, nháy mắt từ đặc chế trên ghế bắn ra. Bốp một tiếng, một cái đau đớn siêu cấp gấp đôi đại bước đầu, trực tiếp đánh vào hiệu trưởng Dương cái kia mang theo nụ cười âm trầm trên mặt. Nháy mắt, hiệu trưởng Dương mặt đều bị đánh sai lệch, kính mắt cũng bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ từ trên sống mũi rớt xuống. Hiệu trưởng Dương cả người một cái lảo đảo, lấy một loại vô cùng buồn cười tư thế mới ngã trên mặt đất. Trên mặt đất, hiệu trưởng Dương trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Đậu xanh, như thế không khỏi đánh. Hiệu trưởng Dương miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất, đây là Tô Hiểu tuyệt đối không nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới cái này lôi điện pháp vương, thế mà bị một cái đại bước đầu đánh té xuống đất. Nói ra ai dám tin? Tại Tô Hiểu một mặt nhức cả trứng nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất không ngừng giật giật hiệu trưởng Dương lúc, hai cái nghe đến động tĩnh huấn luyện viên từ ngoài cửa vào. Bọn họ nhìn một chút nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép hiệu trưởng Dương, lại nhìn một chút một mặt vô tội Tô Hiểu. Một tên huấn luyện viên nháy mắt liền nổi giận, vén tay áo lên liền chuẩn bị đối Tô Hiểu động thủ. Ngươi dám đối hiệu trưởng Dương bất kính, tiểu tử ngươi xem ra là chẳng sống. Huấn luyện viên chuẩn bị động thủ, lúc này, Tô Hiểu trong đầu lại lần nữa bắn ra 3 cái tuyển chọn. Tuyển chọn 1, lập tức quỳ xuống cho huấn luyện viên nhận sai. Tuyển chọn 2, cho huấn luyện viên mỗi người một cái đại bước đầu, để bọn họ cũng ghi nhớ thật lâu. Nhắc nhở, cái này tuyển chọn sẽ khấu trừ huấn luyện viên đối ngươi điểm ấn tượng, làm điểm ấn tượng ngã xuống không lúc, huấn luyện viên đem nổi cùng. Hiện nay huấn luyện viên đối ngươi điểm ấn tượng là 60. Tuyển chọn 3, bịa đặt nói dối, để huấn luyện viên tạm thời tin tưởng ngươi hiệu trưởng Dương là chính mình ngã sắp xuống, không có quan hệ gì với ngươi. Điểm ấn tượng, thần mã quỷ, bịa đặt nói dối. Đối mặt 3 cái tuyển chọn, Tô Hiểu đương nhiên là lựa chọn tiếp tục phản định, dù sao cùng người bình thường tư duy ngược lại liền được. Theo 2 cái đại bước đầu rơi vào 2 huấn luyện viên trên mặt, 2 cái dáng người khôi ngô huấn luyện viên cũng trực tiếp nằm trên mặt đất. Ách nhìn xem nằm dưới đất hiệu trưởng Dương 3 người, Tô Hiểu lúc ấy liền sử sốt. Trên mặt của hắn vạch qua một vẻ kinh ngạc. Làm sao cảm giác đại bước đầu uy lực tăng lên a? Chẳng lẽ là thiên phú thăng cấp nguyên nhân? Cầu Đàm Nhi, hiện tại rút đại bước đầu rõ ràng cảm giác thoải mái hơn a. Hút xong đại bước đầu, Tô Hiểu cũng không để ý nằm dưới đất hiệu trưởng Dương 3 người, hắn vừa mới chuẩn bị triệu hoán Hắc tướng quân, lại quỷ dị phát hiện, Hắc tướng quân thế mà triệu hoán không đi ra. Hắn lại sờ lên trên thân, chẳng biết lúc nào, liền hắn một mực mang ở trên người nhân ngẫu đều không thấy. Đậu phộng. Hắc tướng quân nhân ngẫu cùng Tiểu Bạch Hùng đâu? Bọn họ sẽ không cùng ta vào phó bản a. Tô Hiểu cái trán vạch qua bôi đen dày. Nếu như cái này phó bản thật cấm chỉ Hắc tướng quân 3 cái quỷ dị, cái kia Tô Hiểu sẽ mất đi quỷ dị trợ lực, rất nhiều chuyện đều trở nên không tiện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này phó bản có vẻ như cũng không nói không cho mang quỷ dị đi vào a. Tại Tô Hiểu túi đầu trầm tư lúc, một đạo đỏ tươi quang mang tại phía sau hắn nở rộ, ngay sau đó Tiểu Bạch Hùng đẩy ra một đạo không gian đi ra. Chú ý tới sau lưng động tĩnh, Tô Hiểu quay đầu, tại nhìn đến Tiểu Bạch Hùng một khắc, hắn tâm triệt để xuống. Tiểu Bạch Hùng. Nhìn chăm chú lên Tiểu Bạch Hùng, Tô Hiểu hơi kinh ngạc, vội vàng dò hỏi, nhân ngẫu cùng Hắc tướng quân đâu? Đối mặt Tô Hiểu hỏi thăm, Tiểu Bạch Hùng không biết nói chuyện, chỉ có thể dùng cổ quái thân thể động tác tiến hành trả lời. Ý của ngươi là, cái này phó bản không cho phép các ngươi loại này quỷ dị tồn tại. Liên ngươi đều là Hắc tướng quân cùng nhân ngẫu bỏ ra rất nhiều sức lực đưa vào. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, Tiểu Bạch Hùng nhẹ gật đầu. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, tuy nói phản nghịch quy tắc hắn liền có thể thu được thiên phú che chở, nhưng hiện nay loại này hình thức quy tắc phán đoán, không thể nghi ngờ là tăng lên phán đoán sai lầm tính. Một khi Tô Hiểu phán đoán sai lầm, như vậy hắn không những không có làm đến phản nghịch quy tắc, đồng thời còn lại bởi vì làm sai lựa chọn, mà gánh chịu sai lầm lựa chọn mang tới đáng sợ hậu quả. Loại này thời điểm, nếu là không có quỷ dị ở bên người, Tô Hiểu một người sợ rằng rất khó bằng vào thiên phú phản nghịch đến cùng. Nói trắng ra, Hắc tướng quân 3 cái quỷ dị chính là Tô Hiểu phản nghịch sức mạnh, chỉ cần 3 cái quỷ dị tại, liền tính không có thiên phú hắn cũng như thường có năng lực tự bảo vệ mình. Hiện tại phó bản thế mà đều không gợi ý, hiện tại không nhằm vào thiên phú, bắt đầu nhằm vào bên cạnh ta quỷ dị. Mẹ nó, có phải là không chơi nổi a? Cảm tạ dù bị tiểu đưa tới đại thần chứng nhận. Cảm tạ thích tâm là dây leo thần huyền phong đưa tới đại thần chứng nhận. Quyển sách muốn chuẩn bị sách đo, mời các vị tiểu đồng bọn hỗ trợ nghĩ mấy cái mới tên sách, tích cực tham dự, quyển sách đem có cơ hội dùng ngươi nghĩ tên sách xem như thứ hai tên sách đã. Chương 219, hiệu trưởng Dương ngủ cảm cúm. Chương 219, hiệu trưởng Dương ngủ cảm cúm. Dùng đại bước đầu đem hiệu trưởng Dương ba người đánh té xuống đất phía sau, Tô Hiểu còn tiến lên dùng chân đá đá té xịu ba người. Hừ, thật không thắng đánh. Xác định bọn họ thật đã ngất đi phía sau, Tô Hiểu cái này mới nên ngang chuẩn bị từ phòng trị liệu bên trong đi ra, nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại có hai cái huấn luyện viên vào bảo. Lần này, không có tuyển chọn xuất hiện. Tô Hiểu nhún vai, không có bối rối, trực tiếp đối với hai cái huấn luyện viên chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, các ngươi nhìn ta làm gì, không thấy hiệu trưởng Dương đều mệt đến ngủ trên mặt đất sao, còn không tranh thủ thời gian đỡ hắn lên đưa lên giường ngủ. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, hai cái huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau lộ ra vẻ ngờ vực. Trong đó có cái huấn luyện viên nhịn không được đặt câu hỏi, vậy ngươi giải thích thế nào hai cái này huấn luyện viên cũng nằm đất bên trên? Bọn họ cùng hiệu trưởng Dương ngủ trên mặt đất không được a? Hai cái huấn luyện viên mặt đều đen. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hiểu sẽ trả lời như vậy. Nhưng còn không đợi bọn hắn tiếp tục hoài nghi, Tô Hiểu hai tay chống nạnh tiếp tục nói bổ sung, không thể nào không thể nào, các ngươi sẽ không cho rằng ta một người có thể chơi đổ ba người bọn hắn a? Tô Hiểu lời nói, để hai cái huấn luyện viên rõ ràng chần chờ. Không sai, hai cái huấn luyện viên là tuyệt đối không tin Tô Hiểu loại này thể trạng người có thể chơi đổ ba cái, trừ hiệu trưởng Dương, bọn họ những này huấn luyện viên có thể tất cả đều là lừa qua. Hai cái huấn luyện viên lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, tạm thời loại bỏ đối Tô Hiểu hoài nghi. Tiểu tử, nếu như bị chúng ta phát hiện chuyện này cùng ngươi có quan hệ, chúng ta sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Tại nâng lên hiệu trưởng Dương lúc, hai cái huấn luyện viên còn không có quên uy hiếp Tô Hiểu một phen, bất quá Tô Hiểu cũng chẳng thèm cùng bọn họ tính toán, dù sao nơi này cũng không cần phản nghịch quy tắc. Đi ra phòng trị liệu cửa lớn, Tô Hiểu tại lại một vị huấn luyện viên dẫn đầu xuống, đi thẳng tới lầu dạy học phía trước. Lúc này là bên dưới khóa thời gian. Lầu dạy học phía trước đều đứng đầy tự do hoạt động đồng học, đại bộ phận đồng học đều ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm ngần người, cũng có một chút tụ cùng một chỗ thảo luận cái gì. Nhìn thấy đi tới huấn luyện viên cùng Tô Hiểu, gần như tất cả đồng học đều đem ánh mắt tụ tập tới, đồng thời, mấy cái kia châu đầu ghé thai đồng học cũng đình chỉ nghiên cứu thảo luận. Vị bạn học này tên là Tô Hiểu, về sau hắn giống như các ngươi đều muốn ở chỗ này học tập làm sao cảm ơn phụ mẫu, cảm ơn xã hội. Đại gia vỗ tay hoan nghênh đem Tô Hiểu đưa đến những bạn học kia trước mặt, huấn luyện viên đơn giản tiến hành giới thiệu qua phía sau, Tô Hiểu cũng coi như là nhập học. Cùng các bạn học giới thiệu xong, huấn luyện viên vô vô Tô Hiểu bà bay, tha có thâm ý xoa xoa tay. Đồng học, hy vọng ngươi có thể sớm chút học được cảm ơn từ nơi này đi ra, về sau có việc đều có thể đến tìm ta. Huấn luyện viên nói xong, cười quay người rời đi. Chờ huấn luyện viên rời đi, lập tức liền có đồng học đứng ra, học huấn luyện viên vừa bạn dáng dấp âm dương quái khí. Ý nghĩa đồng học, hy vọng ngươi có thể sớm chút học được cảm ơn từ nơi này đi ra, về sau có việc đều có thể đến tìm ta. Tên này đồng học âm dương quái khí, để Tô Hiểu khẽ nhíu mày, bất quá Tô Hiểu không để ý tới hắn, chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này lại có một tên đồng học ngăn tại Tô Hiểu trước mặt. Đồng học, ngươi chớ để ý, tiểu tử này miệng thối là thối một chút, bất quá hắn không phải nhằm vào ngươi, hắn chỉ là có chút không quen nhìn huấn luyện viên sợ tác sợ vi mà thôi. Gặp Tô Hiểu không nói lời nào, tên này đồng học tiếp tục giải thích, đồng học, ngươi là đang suy nghĩ vừa vặn huấn luyện viên ý tứ trong lời nói à? Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có tiền, ngươi liền có thể để hắn vì ngươi làm việc làm việc. Đột nhiên, Tô Hiểu nhíu mày. Đồng học gật gật đầu, đúng vậy a, làm việc. Vậy chuyện này hiệu trưởng Dương không biết? Hiệu trưởng Dương có biết hay không ta không rõ ràng, bất quá bọn họ như thế trắng trợn nói không chừng chính là hiệu trưởng Dương chỉ điểm, lại không tốt, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tên này đồng học nói xong, mỉm cười hướng Tô Hiểu đưa tay, "Đồng học, ta gọi Triệu Lệ, ngươi đây?" "Triệu Lệ?" Tô Hiểu khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua trước mắt lông mi bên trong mang theo một tia xảo trá đồng học, cũng không có cùng hắn bắt tay, mà là nghiêng người từ trước mặt hắn chạy qua. Tô Hiểu trực tiếp hướng đi phòng học. Mà hắn vừa đi, mới chuẩn bị cùng hắn bắt tay, Triệu Lệ liền một mặt che lấp nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. "Chảnh cái gì chứ? Thử. Con tưởng rằng là tại trong nhà làm thiếu gia đâu. Cho lão tử chờ lấy, nhìn lão tử không đùa chơi chết ngươi." Triệu Lệ hận khẽ cắn môi, phẫn nộ rời đi. Triệu Lệ rời đi không lâu sau, trong một góc khác, mấy cái đồng học cũng ngay tại thần thần bí bí thảo luận Tô Hiểu. "Các ngươi cảm thấy cái này mới tới thế nào? Muốn hay không đem hắn kéo vào kế hoạch của chúng ta?" "Không, trước không muốn làm như vậy, chúng ta đối hắn còn không phải hiểu rất rõ, trước quan sát lại nói." Tại Tô Hiểu gặp phải Triệu Lệ lúc, mà khác người được chọn cũng đều gặp cái này tên là Triệu Lệ đồng học. Đối với Triệu Lệ lấy lòng, đại bộ phận người được chọn đều chỉ là lễ phép ứng phó, chỉ có vô cùng một số nhỏ người được chọn cùng Tô Hiểu đồng dạng lựa chọn không nhìn. Lucas chính là không nhìn bên trong một cái. Buổi sáng, lên lớp trong đó, mặt khác người được chọn quái đàm thế giới bên trong đều là hiệu trưởng Dương đích thân giảng bài, chỉ có Tô Hiểu bên này không giống, Tô Hiểu bên này là huấn luyện viên học hộ. Khôi Ngô huấn luyện viên đứng tại bục giảng bên trên, một mặt nghiêm túc nhìn qua như ngồi bàn trông các bạn học. "Ân, hôm nay cảm ơn hoan nên khóa vốn là từ hiệu trưởng Dương tự mình đến bên trên, nhưng hiệu trưởng Dương thân thể ốm bệnh, cho nên cái này tiết khóa chính các ngươi tự học. Đem sổ tay cảm ơn bên trong lời nói, toàn bộ cho ta lớn tiếng đọc, ta liền không nhìn chằm chằm các ngươi ghi nhớ. Cấm chỉ châu đầu ghé thai, cấm chỉ tất cả truyền lại tờ giấy nhỏ hành động. Nếu như bị ta phát hiện nhất định không có các ngươi quả ngon để ăn." Huấn luyện viên cảnh cáo xong các bạn học, sau đó trực tiếp liền gấp gáp bận rộn sợ đi ra phòng học. Hắn vừa đi ra phòng học, một mảnh chỉnh tề đọc chậm âm thanh liền trong phòng học vang lên. Thật đúng là đọc chậm a. Nghe lấy xung quanh các bạn học nhiệt tình cao đọc chậm âm thanh, Tô Hiểu đều sợ ngây người, những bạn học này phục tùng tính khó tránh cũng quá mạnh một điểm. Tại chúng nghiêm túc đọc chậm trong đám bạn học, Tô Hiểu cũng phát hiện mấy cái không có đọc chậm đồng học, trong tay bọn họ lẫn nhau truyền lại tờ giấy nhỏ. "Ân, những bạn học này là muốn làm gì?" Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú những này đồng thời, rất nhanh, một tờ giấy nhỏ liền bị truyền đưa đến trong tay hắn. Tô Hiểu nghi ngờ mở ra tờ giấy, chỉ thấy trên tờ giấy viết một câu tra hỏi. "Bạn học mới, ngươi là cái cuối cùng từ phòng trị liệu bên trong đi ra người, ngươi biết hiệu trưởng Dương là thế nào sao?" Nhìn xem tờ giấy này, Tô Hiểu minh bạch cái này tờ giấy nhỏ vì sao lại chuyển cho mình, nguyên lai, những bạn học này là nghĩ làm rõ ràng hiệu trưởng Dương không đến lên lớp trận tướng. Những bạn học này như thế thích hiệu trưởng Dương khóa. Một ngày không lên hiệu trưởng Dương khóa toàn thân khó chịu. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, nhưng lập tức vẫn là tại trên tờ giấy chứng trạc đàng hoàng viết xuống đáp án. Kỳ thật ta cũng không biết hiệu trưởng Dương làm sao vậy, hắn có thể quá mệt không, tại phòng trị liệu bên trong nói với ta lời mới vừa nói một nửa liền mệt mỏi ngủ tại trên mặt đất. Các ngươi suy nghĩ một chút, trên mặt đất phải nhiều lạnh à, cho nên hắn không có tới lên lớp xác định là ngủ càng cúm. Chương 220, tố cáo lao lục chương 220, tố cáo lao lục tại tờ giấy nhỏ bên trên viết xong đáp án, Tô Hiểu trực tiếp liền đem tờ giấy nhỏ chuyển ra ngoài, ngay sau đó, mấy cái lần lượt nhìn thấy đáp án đồng học đột nhiên liền sửng sốt. Nhìn thấy tờ giấy đáp án đồng học đều một mặt ngộp bức, nhất cả chứng nhìn hướng Tô Hiểu. Bọn họ hiển nhiên không quá tin tưởng Tô Hiểu cho đáp án. Không bao lâu, lại một tờ giấy nhỏ bị lặng lẽ truyền đến Tô Hiểu trong tay, bất quá lần này Tô Hiểu còn chưa kịp mở ra tờ giấy nhỏ, huấn luyện viên liền sải bước đi tới phòng học. Huấn luyện viên dùng băng lãnh sắc bén ánh mắt quét về phía phòng học, nghiêm khắc quát lớn, vừa vặn là cái nào đồng học đang trộm chuyển tờ giấy, toàn bộ đều đứng lên cho ta. Huấn luyện viên tiếng nói vừa ra, phòng học đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả đồng học gần như đều hai mặt nhìn nhau, cũng không có người đứng lên chủ động thừa nhận. Vừa vặn ta rõ ràng nhìn thấy có người đang trộm chuyển tờ giấy, nếu như các ngươi chủ động thừa nhận còn tốt, không phải vậy. Huấn luyện viên khỏe miệng nâng lên một vệt cười tàn nhẫn, ý gặp không có người chủ động thừa nhận, hắn một lần nữa quét mắt một vòng phòng học, cuối cùng nhấc chân đi tới Tô Hiểu trước mặt. Đi tới Tô Hiểu trước mặt, huấn luyện viên ánh mắt phảng phất xem thấu Tô Hiểu động tác, hắn hướng Tô Hiểu đưa tay, đem đồ vật chủ động giao ra, có lẽ ta còn có thể nể tình ngươi là mới tới phân thượng tha cho ngươi một cái mạng. Huấn luyện viên nói xong, Tô Hiểu trong đầu lại lần nữa nhảy ra ba cái tuyển chọn. Tuyển chọn một, có nội hiệp, đem tờ giấy chủ động giao cho huấn luyện viên đồng thời gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Nhắc nhở, cái này tuyển chọn sẽ gia tăng một số đồng học đối ngươi điểm ấn tượng, làm điểm ấn tượng đạt tới 100 lúc, đem phát động giải tỏa ngoài định mức kịch bản. Hiện nay đồng học đối ngươi điểm ấn tượng là 30. Tuyển chọn 2, vung nội hiệp, trốn tránh trách nhiệm, tố cáo vừa vận chuyển tờ giấy người. Nhắc nhở, cái này tuyển chọn sẽ gia tăng huấn luyện viên đối ngươi điểm ấn tượng, làm điểm ấn tượng đạt tới 100 lúc, đem phát động giải tỏa ngoài định mức kịch bản. Hiện nay huấn luyện viên đối ngươi điểm ấn tượng là 50. Tuyển chọn 3, không có chứng cứ, đánh chết không thừa nhận chính mình chuyển tờ giấy sự tình, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem tờ giấy nuốt vào bụng bên trong tiêu hủy. Trong đầu tung ra ba cái tuyển chọn, để Tô Hiểu nhất thời có chút đau đầu, bởi vì cái này ba cái tuyển chọn đều thường thường không có gì lạ, Tô Hiểu nhất thời rất khó phán đoán cái nào là phản nghịch tuyển chọn. Tuyển chọn một khẳng định là bình thường tuyển chọn, nó hẳn là mặt khác người được chọn lựa chọn hàng đầu, như vậy ta chỉ có thể tại tuyển hạng 2 cùng tuyển chọn tam chung làm lựa chọn. Tuyển chọn 3 có chút ngu ngốc, đang tại mặt của huấn luyện viên tiêu hủy chứng cứ hiển nhiên là không có để hắn vào trong mắt, kể từ đó chỉ có tuyển chọn 2 là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu như đem ba cái tuyển chọn cho rằng ba đầu quy tắc, như vậy Tô Hiểu cũng chỉ có thể lựa chọn nhất không phù hợp logic một đầu, bởi vì chỉ có dạng này hắn thiên phú mới có thể có hiệu lực. Cái này phó bản bên trong dùng tuyển chọn thay thế quy tắc, kỳ thật đây đối với Tô Hiểu không hề hữu hảo, bởi vì tuyển chọn là cố định, nó không hề giống viết tại trên tờ giấy quy tắc, có thể trực tiếp tiến hành phản nghịch. Lựa chọn khó nhất tuyển chọn, kỳ thật cũng liền đại biểu phản nghịch quy tắc. Trong đầu làm lựa chọn tốt, Tô Hiểu đang huấn luyện viên nhìn thẳng bên dưới đứng lên. Huấn luyện viên, ta tố cáo, ta muốn tố cáo vừa vặn cho ta chuyển tờ giấy người. A, Tô Hiểu thức thời, để huấn luyện viên mà người. Lập tức, hắn liền có chút hăng hái nói, mới tới tính ngươi thức thời, vậy nói một chút ta, đến cùng là ai tại không nhìn hiệu trưởng Dương chế định quy củ, nhiễu loạn lớp học trật tự. Huấn luyện viên một bên tra hỏi, một bên dùng sắc bén ánh mắt quét về phía phòng học bên trong những cái kia ngồi nghiêm chỉnh đồng học. Lúc này, vừa vận chuyển tờ giấy mấy cái đồng học cái chán đều không tự giác toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ song tay nắm chặt, tựa hồ là tại sợ hãi Tô Hiểu đem bọn họ bán. Đồng thời, bọn họ cũng rất hối hận, không nên dễ dàng như vậy liền tin tưởng cái này bạn học mới tới. Giờ phút này, phòng học bên trong, mấy ánh mắt đều đột nhiên nhìn chằm chằm Tô Hiểu, những trong ánh mắt này có chờ đợi, có mờ mịt, đương nhiên cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Tại chúng đồng học cùng huấn luyện viên nhìn chăm chú bên trong, Tô Hiểu chậm rãi nâng lên khóe miệng, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ ngồi tại chính mình bên phải phía trước Triệu Lệ. Huấn luyện viên, chuyên tờ giấy cho ta chính là hắn. Triệu Lệ bị Tô Hiểu tại chỗ bu hãm, Triệu Lệ đột nhiên một cái liền phẫn nộ, chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là những người khác chuyển tờ giấy cho ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Triệu Lệ tức hổn hển muốn giải thích, nhưng kỳ quái là huấn luyện viên lại đối hắn xua tay, sau đó đem ánh mắt một lần nữa nhìn hướng Tô Hiểu. Đồng học, ngươi xác định là Triệu Lệ? Ân, ta xác định chính là hắn. Tô Hiểu trả lời rất kiên định. Cái này lời ra khỏi miệng một cái mắt, vừa vặn mấy cái chuyển tờ giấy đồng học không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Tô Hiểu sở tác sở vi, để bọn họ ở trong lòng yên lặng cho Tô Hiểu thêm không ít điểm ấn tượng. Xem ra bạn học mới tới rất trượng nghĩa, có thể chỗ. Kỳ thật, tại tuyển hạng 2 dặm, rõ ràng nói phải hoàn thành vung nổi, cũng chính là nói muốn tố cáo chuyển tờ giấy người. Cái này tuyển chọn Tô Hiểu không sử dụng thiên phú là không cách nào tiến hành sửa đổi, nhưng trùng hợp chính là, Tô Hiểu vừa vận chuyển tờ giấy thời điểm vừa lúc cũng nhìn thấy Triệu Lệ tại chuyển tờ giấy, cho nên Tô Hiểu chỉ có thể vung nồi cho hắn. Kỳ thật đây cũng là tuyển chọn bên trong lỗ thủng, mà còn Triệu Lệ con hàng này xem xét liền không phải là vật gì tốt. Vừa vận huấn luyện viên đi vào phòng học lúc, Tô Hiểu liền thấy hắn tại cùng huấn luyện viên tiến hành ánh mắt giao lưu. Huấn luyện viên chính xác tìm tới Tô Hiểu là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là Triệu Lệ tố cáo hắn muốn làm lão lục, ta liền để ngươi xem một chút đến cùng người nào mới thật sự là lão lục. Tô Hiểu nhìn chằm chằm tức hổn hển Triệu Lệ, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Tại hắn cùng chúng đồng học nhìn chăm chú bên trong, liền tính huấn luyện viên cùng Triệu Lệ sau lưng có chút quan hệ, nhưng bọn hắn trên mặt nổi cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao, nơi này là hiệu trưởng Dương định đoạt. Huấn luyện viên cũng vô pháp xác định những học sinh này bên trong có hay không hiệu trưởng Dương cơ sở ngầm. Nếu như loại này thời điểm thiên vị Triệu Lệ, như vậy hiệu trưởng Dương bên kia xác định không tiện bàn giao. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, huấn luyện viên hung hăng chừng Tô Hiểu một cái, sau đó không thể không đem Triệu Lệ hô lên phòng học. Triệu Lệ, cùng ta đến phòng trị liệu số 13, hiệu trưởng Dương sẽ đích thân dạy ngươi cảm ơn. Huấn luyện viên, ta. Hắn Triệu Lệ lúc này tựa như an phân đồng dạng khó chịu, hắn phẫn nộ chỉ vào Tô Hiểu, huấn luyện viên lại đánh gây hắn. Không cần nói, đi theo ta đi. Huấn luyện viên hướng Triệu Lệ mịt mờ liếc mắt ra hiệu, sau đó nhấc chân liền hướng phòng học đi ra ngoài. Thấy thế, Triệu Lệ cũng không thể không cắn răng nghiến lợi rời đi chỗ ngồi. Triệu Lệ quay đầu hướng Tô Hiểu cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói, đi, ta ghi nhớ ngươi, chờ đó cho ta. Giải thích một chút, tuyển chọn chính là quy tắc. Cái này phó bản đối Tô Hiểu thử thách có chút cao, bởi vì một số tuyển chọn kỳ thật liền đại biểu phản nghịch quy tắc. Tô Hiểu không cần lại đi phản nghịch tuyển chọn, bởi vì tuyển chọn là cố định, Tô Hiểu chỉ cần lựa chọn tương ứng tuyển chọn, liền tương đương với phản nghịch quy tắc. Kịch bản tiến hành tới trình độ nhất định phía sau sẽ gia tăng cái khác giống như trước đó mặt giấy quy tắc. Hai ngày này muốn về nhà tham gia biểu ca hôn lễ, trước càng một tấm, chờ trở về khôi phục lại hai canh hoặc là bạo càng. Thư Hoang hỗ trợ đầy đầy, cảm tạ đại gia. Chương 221, được chữa trị bốc xuyên khổ trà. Chương 221, được chữa trị bốc xuyên khổ trà. Tại Tô Hiểu tố cáo Triệu Lệ cái này lão lục đồng thời, mặt khác người được chọn bên này. Cho mặt khác người được chọn lên lớp chính là hiệu trưởng Dương, bất quá nửa đường hiệu trưởng Dương có việc đi ra một hồi, cho nên phòng học bên trong cũng mở ra một đợt chuyển tờ giấy hành động. Chờ hiệu trưởng Dương một lần nữa trở lại phòng học, bọn họ cũng đối mặt cùng Tô Hiểu đồng dạng lựa chọn. Đồng dạng là ba cái kia tuyển chọn, chỉ bất quá tuyển chọn bên trong huấn luyện viên đổi thành hiệu trưởng Dương. Tuyển chọn một có nội hiệp, tuyển chọn hai vung nội hiệp, tuyển chọn ba không có chứng cứ. Tại cái này ba cái tuyển chọn bên trong, một bộ phận người được chọn lựa chọn tuyển chọn một, một bộ phận người được chọn lựa chọn tuyển chọn hai, còn có một số nhỏ lựa chọn tuyển chọn ba. Tất cả lựa chọn tuyển chọn vừa cùng tuyển chọn ba người được chọn đều không ngoại lệ toàn bộ bị gọi đi phòng trị liệu số 13. Chỉ có tuyển chọn hai miễn trừ điều trị bởi vì tuyển chọn hai bán đồng học đổi lấy hiệu trưởng Dương hảo cảm. Đông đảo quốc người được chọn bốc xuyên khổ trà bên này, tuyển chọn vừa cùng tuyển chọn nhị minh lộ ra đều có hố, bốc xuyên khổ trà tự cho là thông minh quả quyết lựa chọn tuyển chọn ba. Đang tại hiệu trưởng Dương mặt, bốc xuyên khổ trà trực tiếp đem tờ giấy nhét vào trong miệng, cưỡng ép đem tờ giấy nuốt xuống. Đồng học, hiệu trưởng Dương, phòng học bên trong đồng học cùng hiệu trưởng Dương đều nhìn sửng sốt. Cái này sợ không phải cái kẻ ngu a. Hắn một cử động kia, không khỏi bị các bạn học lạnh lùng cười nạo, còn đưa tới hiệu trưởng Dương lửa giận. Hiệu trưởng Dương trực tiếp mệnh lệnh huấn luyện viên giống sách con gà con giống như, đem hắn cho sách ra phòng học. Phòng trị liệu số 13 bên trong, bốc xuyên khổ trà bị huấn luyện viên ngang ngược cột vào đặc chế ghế ngồi bên trên, trói xong hắn phía sau, huấn luyện viên đứng ở một bên, mà hiệu trưởng Dương đưa lưng về phía hắn, tại dùng nước sạch rửa tay. Phòng trị liệu bên trong, khẩn trương ngột ngạt cảm giác áp bách, để bốc xuyên khổ trà mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hai chân của hắn cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Bởi vì phó bản bắt đầu phía trước từng nói qua, tại phó bản bên trong gặp tất cả trừng phạt đều đem bị mãi mãi giữ lại. Dương, hiệu trưởng Dương, ta là chung với ngài a. Không muốn trừng phạt ta cái gì đều nghe ngài. Van cầu ngài, muốn ta làm gì ta đều nguyện ý. Bốc xuyên khổ trà mở miệng cầu xin tha thứ, lại chỉ đổi đến huấn luyện viên cười lạnh cùng hiệu trưởng Dương coi thường. Chỉ chốc lát, hiệu trưởng Dương tẩy xong tay, đeo lên đặc chế bạch thủ sáo, hắn nâng đỡ kính mắt, đối đứng ở một bên huấn luyện viên phân phó nói, ngươi đi ra ngoài trước a. Huấn luyện viên ngầm hiểu gật gật đầu, quay người rời đi. Lúc rời đi, huấn luyện viên quay đầu, còn cần ánh mắt thương hại nhìn bốc xuyên khổ trà một cái, hiển nhiên, hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì. Bị trói trên ghế, tiếp xúc đến huấn luyện viên trước khi đi ánh mắt thương hại, bốc xuyên khổ trà lúc này càng thêm hốt hoảng. Hắn mặc dù chưa nghe nói qua lôi điện pháp vương danh hiệu, nhưng chiếu hiện nay kịch bản, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được sẽ phát sinh cái gì. Bốc xuyên khổ trà mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ, hiệu trưởng Dương, ngài muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngài, chỉ cầu ngài lần này tha ta một mạng. Những lời này ngươi vừa vặn nên nói với ta, ngươi không cảm thấy hiện tại nói đã chậm sao? Bốc xuyên khổ trà lời còn chưa nói hết, hiệu trưởng Dương đã cầm đỉnh đầu đặc chế cái mũ đi đến trước mặt hắn đánh gây hắn. Tới đi, tiếp thu điều trị à, đây là tiến vào nơi này ắt không thể thiếu phân đoạn, nó có thể để cho ta nhìn ra ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối. Cho bốc xuyên khổ trà mang tốt đặc chế kết nối lấy các loại tuyến đường cái mũ, hiệu trưởng Dương mỉm cười ngồi xuống bộ kia khống chế nguồn điện chốt mở máy móc phía trước. Điều trị bắt đầu phía sau, nói ra ta muốn nghe, ngươi liền có thể sớm một chút kết thúc phần này thống khổ, nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy ngươi thống khổ đem sẽ kéo dài gấp đôi. Hiệu trưởng Dương vừa dứt lời, nụ cười của hắn phảng phất tại giờ khắc này biến thành ma quỷ. Tay của hắn không chút do dự chuyển động nguồn điện chốt mở, chỉ là thoáng một điểm lượng điện, liền để bốc xuyên khổ trà vẻ mặt nhăn nhó, toàn thân run rẩy lên. Lúc này, mang theo biến thái nụ cười hiệu trưởng Dương mặt hướng bốc xuyên khổ trà, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi vừa vặn vì cái gì muốn lựa chọn bao che những bạn học kia, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng bọn họ cùng một chỗ phản kháng ta, cuối cùng thoát đi trường này? Đối mặt hiệu trưởng Dương tra hỏi, Tại được chữa trị bốc xuyên khổ trà thống khổ hồi đáp, không, không phải như vậy, là ta bị ma quỷ ám ảnh, hiệu trưởng Dương, cầu ngài buông tha ta. Buông tha ngươi? Ngươi tốt cùng những bạn học kia thông đồng cùng một chỗ chống cự ta. Hiệu trưởng Dương cười lạnh, quá ngây thơ, đừng cho là ta không biết các ngươi tại chơi trò sức gì, ta sẽ bắt được các ngươi, tiểu lao thử bọn họ tiếp tục à, đáp án của ngươi ta đồng thời không hài lòng. Nói xong, hiệu trưởng Dương trong tay nắm nút bấm lại đi phía trái vặn mèo nửa vòng. Nháy mắt, bốc xuyên khổ trà cả người xuất hiện kịch liệt phản ứng, cường đại điều trị, khiến khuôn mặt của hắn bởi vì thống khổ mà vặn mèo, thân thể cũng đột nhiên co quắp. Dương, hiệu trưởng Dương, ta biết sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, bốc xuyên khổ trà cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại dòng điện chạy khắp toàn thân của hắn, đặc biệt là đầu của hắn, lúc này đầu đau muốn nứt, không thể chịu đựng được thống khổ để hắn một lòng nghĩ phải kết thúc. Dương, hiệu trưởng Dương, tha ngươi có thể, bất quá ngươi phải nói ra ta muốn đáp án, nếu không, ngươi thống khổ đem một mực duy trì liên tục. Hiệu trưởng Dương tiếng nói vừa ra, ba cái tuyển chọn trực tiếp tại bốc xuyên khổ trà trong đầu hiện lên. Tuyển chọn 1, mở miệng cầu xin tha thứ. Tiếp tục đối hiệu trưởng Dương tiến hành ngoài miệng cầu xin tha thứ. Tuyển chọn 2, cảm ơn hiệu trưởng Dương. Hướng hiệu trưởng Dương thẳng thắn, chính mình làm tất cả cũng là vì cảm ơn tại hắn. Tuyển chọn 3, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Lão tử không sai, ngươi có bản lĩnh liền điện giật chết lão tử. Nhắc nhở, ba tuyển chọn tự do trả lời, hiệu trưởng Dương sẽ căn cứ câu trả lời của ngươi gia tăng hoặc giảm bất đối ngươi điểm ấn tượng. Làm điểm ấn tượng đạt tới 100 lúc, đem phát động giải tỏa ngoài định mức kịch bản. Hiện nay hiệu trưởng Dương đối ngươi điểm ấn tượng là 20. Tuyển chọn xuất hiện, để gần như sụp đổ bốc xuyên khổ trà cuối cùng là nhìn thấy hy vọng. Trải qua một lát thống khổ suy tư, bốc xuyên khổ trà quả quyết lựa chọn tuyển chọn 2. Bốc xuyên khổ trà đầy mặt thống khổ mở miệng, Dương, hiệu trưởng Dương, ta làm tất cả những thứ này cũng là vì cảm ơn tại ngài. Cảm ơn với ta. Một mặt hờ hững hiệu trưởng Dương bị câu lên một tia hứng thú, cái kia ngươi nói một chút, ngươi là thế nào cảm ơn với ta? Ta nuốt vào tờ giấy là vì thu hoạch được các bạn học tín nhiệm, chỉ có dạng này ta mới có thể lấy được thư của bọn hắn mặc cho, sau đó đem tình báo tùy thời báo cáo nhanh cho hiệu trưởng Dương ngài. Bốc xuyên khổ trà cũng không ngốc, loại này thời điểm có thể thêu dệt vô cớ liền thêu dệt vô cớ, hắn cũng không lo được quá nhiều. Quả nhiên, hắn lời nói vì hắn thắng được một tia thở dốc. Theo ca một tiếng máy móc ngừng hoạt động, điều trị đình chỉ, hiệu trưởng Dương tự tay vì hắn tháo xuống đặc chế cái mũ. Hiệu trưởng Dương nụ cười lại bắt đầu thay đổi đến bình dị gần vui. Xem ra trị liệu cảm ơn vẫn hữu dụng. Câu trả lời của ngươi để ta ra ngoài ý định, bất quá tiếp theo ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi nói đến lại không có làm đến, ta nghĩ ngươi sẽ còn về tới đây. Chương 222, chờ mặc không nói Lucas. Chương 222, chờ mặc không nói Lucas. Lúc này, bốc xuyên khổ trả phòng trực tiếp bên trong, vô số dân mạng đều tại nổ nước bọn hiệu trưởng Dương ác liệt hành vi. Đừng nói, các ngươi thật đúng là đừng nói, thật đúng là lôi điện pháp vương. Còn tốt bốc xuyên khổ trà cơ trí, không phải vậy lại đến mấy lần người đều muốn bị điện choáng váng. Quái đảm bản lôi điện pháp vương quả nhiên danh bất hư truyền, liền cùng trong hiện thực giáo sư Dương đồng dạng đáng ghét. Điểm ấn tượng có làm được cái gì, cũng không biết đạt tới 100 lúc lại giải tỏa cái dạng gì mới kịch bản. So với mới kịch bản, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới bốc xuyên khổ trà danh tự thật kỳ quái sao? Kỳ quái sao? Có gì đáng kinh ngạc, đông đảo quốc người đặt tên luôn luôn đều là như thế, tùy ý An Dở Dê hôi hùng quốc bên này. Trải qua thôi diễn, An Dở Dê cũng học Tô Hiểu thành công đem nổi ném cho lão Lục Triệu Lệ. Cứ như vậy, hắn đã không đắc tội hiệu trưởng Dương, còn thành công thắng được bộ phận đồng học điểm ấn tượng. Lucas Mỹ quốc bên này, ngoài ý liệu là, tại truyền tờ giấy sự tình bên trên, Lucas lựa chọn làm có nổi hiệp, hắn đem truyền tờ giấy đi làm một cái người khiên xuống dưới. Tuy nói hắn thành công thắng được bộ phận đồng học điểm ấn tượng, nhưng hắn cũng bởi vậy bị hiệu trưởng Dương giận chó đánh mèo, hiệu trưởng Dương cũng trực tiếp đem hắn đưa đến phòng trị liệu số 13 bên trong. Phòng trị liệu bên trong, huấn luyện viên đem Lucas trói trên ghế phía sau liền rời đi. Hiệu trưởng Dương cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm không nói một lời Lucas, không nói lời nào. Trang thâm trầm, không nói lời nào không đại biểu ta không có thủ đoạn để ngươi nói chuyện, bất quá ngươi bây giờ muốn nói cái gì đều đã chậm. Tới đi, tiếp thu điều trị à, đây là tiến vào nơi này ắt không thể thiếu phân đoạn, nó có thể để cho ta nhìn ra ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối. Hiệu trưởng Dương đem đặc chế cái mũ đeo tại Lucas trên đầu, hai mắt nhìn chăm chú lên không nói một lời Lucas. Quỷ dị mỉm cười nói, hy vọng ngươi có thể mạnh miệng đến cuối cùng, ta ngược lại muốn biết đến cùng là miệng của ngươi cứng rắn, vẫn là ta điều trị càng có hiệu quả. Hiệu trưởng Dương tiếng nói vừa ra, trực tiếp vặn bèo nguồn điện. Nháy mắt, một cỗ dòng điện theo tuyến đường, trải qua đặc chế cái mũ đánh út về phía Lucas đại não cùng với toàn thân. Dòng điện tại Lucas trên thân loạt hoàn, nhưng Lucas từ đầu đến cuối không nói một lời, kỳ quái hơn chính là, trên mặt hắn thậm chí liền một tia vẻ mặt thống khổ đều không có. Nhìn thấy cái này quỷ dị một màn, hiệu trưởng Dương đột nhiên đều có chút bối rối, nếu không phải máy móc còn tại vận hành bình thường, hắn đều muốn hoài nghi là máy móc xảy ra vấn đề. Lucas, là ta xem thường ngươi, xem ra ngươi bệnh cũng không nhẹ à, ngươi cần càng cường đại điều trị, mới có thể xóa đi ngươi nội tâm cái kia một tia buồn cười ương ngạnh. Yên tâm, ta sẽ dạy sẽ ngươi làm sao cảm ơn. Ta rất thích giống ngươi đệ tử như vậy, bởi vì ngươi càng là phản kháng, ta liền càng nghĩ đánh nội tâm của ngươi. Đối mặt trầm mặc không nói Lucas, hiệu trưởng Dương không tự chủ đối hắn ra tăng lượng điện chuyển vận. Theo lượng điện tăng lớn chuyển vận, Lucas cả khuôn mặt cuối cùng có một tia biến hóa, bất quá không phải thống khổ, càng giống là một bệnh quỷ dị mỉm cười. Nhìn xem Lucas trên mặt quỷ dị mỉm cười, hiệu trưởng Dương nụ cười trên mặt dần dần thu lại. loại này thời điểm còn có thể cười được. Lucas, ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất, bất quá, ta nói qua, ngươi càng như vậy ta thì càng hưng phấn. Hiệu trưởng Dương không tin tà lần thứ 2 chuyển động nguồn điện chốt mở, thẳng tiếp một chút vận đến 70. Theo lượng điện chuyển vận lần thứ 2 bạo tăng, Lucas cả người đều bị điện co quắp, biểu lộ cũng dần dần bặm mẻo. Thấy thế, hiệu trưởng Dương không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn tới vẫn là ta điều trị càng hữu hiệu. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, ngươi một mình chống đỡ toàn bộ sự kiện là tại sao sao? Bao che những bạn học kia, đối ngươi có chỗ tốt gì? Trong trường học, ta biết luôn là có đồng học trong bóng tối cùng ta đối nghịch, Lucas đồng học, ta rất thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm tay trong của ta, ta lần này có thể buông tha ngươi. Đồng thời, ta còn cùng ngươi cam đoan, nhất định sẽ để ngươi thuận lợi từ trường học tốt nghiệp, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Không nóng nảy, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Hiệu trưởng Dương khỏe miệng phát họa một vệt nghiêng ngẫm. Mặc dù hắn biết cường độ cao dòng điện khả năng sẽ dùng Lucas biến thành đồ đần, nhưng hắn có thể không cần quan tâm nhiều, hắn chỉ cần Lucas phục tùng hắn. Đến mức Lucas cuối cùng sẽ không biến thành đồ đần, hiệu trưởng Dương lại không chút nào để ý. Mà lúc này, Lucas trong đầu đột nhiên nhảy ra ba cái kia tuyển chọn. Tuyển chọn 1, mở miệng cầu xin tha thứ. Tuyển chọn 2, cảm ơn hiệu trưởng Dương. Tuyển chọn 3, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Đối mặt trong đầu ba cái tuyển chọn, Lucas một cái đều không muốn lựa chọn, hắn giờ phút này mặc dù tại được chữa trị, nhưng đây là hắn cố ý lựa chọn. Lucas nào vốn là có vấn đề, lại thêm trên chân hắc mao đối hắn ảnh hưởng, hắn nhu cầu cấp bách một loại nào đó kích thích, đến để đầu óc của mình vận hành hướng tới ổn định. Tất nhiên hiệu trưởng Dương nóng lòng biểu hiện, cái kia Lucas cũng tự nhiên nguyện ý cho hắn cơ hội này. Đương nhiên, hiệu trưởng Dương không hề biết Lucas ý nghĩ. Nếu là hắn biết, Lucas không phản kháng chính là vì được chữa trị, đoán chừng hắn đều muốn mắng to Lucas người điên. Trong đầu ba cái tuyển chọn, Lucas cũng không có lựa chọn trong đó bất kỳ một cái nào, nhưng mà, quỷ dị chính là, Lucas không có lựa chọn, thân thể của hắn lại tự động làm ra lựa chọn. Lucas không bị khống chế đối với hiệu trưởng Dương cả giận nói, lão tử không sai, ngươi có bản lĩnh liền điện giật chết lão tử. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lucas lập tức liền ý thức được không đối, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai mình không lựa chọn không đại biểu có thể thời gian dài không làm lựa chọn. Thời gian vừa đến, thân thể như thường sẽ tự động làm ra lựa chọn. Đối mặt trường hợp này, Lucas khẽ nhíu mày, mà một bên hiệu trưởng Dương cũng đột nhiên nhăn nhăn lông mày. Hiệu trưởng Dương bị Lucas dũng cảm dọa cho phát sợ. Hắn chưa từng thấy qua như thế không sợ chết. Hiệu trưởng Dương sửng sốt rất lâu, hắn đột nhiên nâng đỡ kính mắt quỷ dị nở nụ cười. Hiệu trưởng Dương lấy xuống bạch thủ sáo. "Lucas, ngươi thật để cho ta ra ngoài ý định. Ngươi nghĩ một lòng muốn chết? Không không không, ta cần chính là một cái phục tùng mệnh lệnh ngươi, không nóng nảy, ta sẽ có thời gian cùng thủ đoạn để ngươi học được cảm ơn điều trị tạm thời đến cùng mới thôi. Lucas, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng à, tin tưởng ngươi sẽ là phòng trị liệu số 13 bên trong khách quen." Hiệu trưởng Dương ngừng hoạt động máy móc, không có lại đối Lucas tiến hành điều trị. Hắn nhấc chân đi ra phòng trị liệu, đối đứng tại phòng trị liệu bên ngoài huấn luyện. Viên phân phó nói, thả hắn hồi giáo phòng, nhìn chăm chăm hắn, tiểu tử này rất có thể là cái phần tử nguy hiểm. Tôi hiểu bên này. Buổi trưa, bị đại bức đâu tắt đến miệng sủi bọt mép hiệu trưởng Dương đã tỉnh. Mà hiệu trưởng Dương từ phòng y tế tỉnh lại chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là tìm Tô Hiểu tính sổ sách. Hào không ngoài suy đoán, tại trước mắt bao người, Tô Hiểu bị mấy cái huấn luyện viên bạo lực bắt giữ lấy phòng trị liệu. Phòng trị liệu bên trong, hiệu trưởng Dương tức hồn hển. "Tốt, tốt, rất tốt ta. Dám không nhìn quyền uy của ta, dám ở trên địa bàn của ta đuổi nghịch thủ đoạn, hiện tại rơi trong tay ta, ta muốn để ngươi xem một chút cái gì gọi là tàn nhẫn." Khôi phục bình thường đổi mới, chương này tính toán ngày hôm qua. Chương 223, hiệu trưởng Dương ác mộng. Chương 223, hiệu trưởng Dương ác mộng. Giờ phút này, phòng trị liệu số 13 bên trong, Tô Hiểu bị huấn luyện viên cột vào đặc chế trên ghế, mà trước mặt hắn chính là đầy mặt nộ khí hiệu trưởng Dương. Hiệu trưởng Dương hai bên trái phải đang đứng hai cái mặt sưng phù đến vô cùng không đối xứng huấn luyện viên. Huấn luyện viên nhìn xem Tô Hiểu cũng là một cỗ tức giận. Ba người trên mặt đều thoa thuốc, rất rõ ràng là mới từ trong phòng y tế đi ra. Hiệu trưởng Dương dùng tay bụng mặt đi đến Tô Hiểu trước mặt. "Tiểu tử ngươi được à? Dám tùy tiện ẩu đả hiệu trưởng cùng huấn luyện viên, còn cần lời ngon tiếng ngọt còn lừa qua mặt khác huấn luyện viên, xem ra ngươi bệnh rất nghiêm trọng à?" Hiệu trưởng Dương nói xong, quay đầu đối hai cái huấn luyện viên nói, các người đi ra ngoài trước, vị bạn học này bệnh cũng không nhẹ, ta muốn đơn độc đối hắn tiến hành trị liệu cảm ơn. Hiệu trưởng Dương, không, không thể a. Hai cái huấn luyện viên nghe đến hiệu trưởng Dương muốn đơn độc điều trị, lập tức liền không nhịn được lên tiếng ngăn lại. Hiệu trưởng Dương, tiểu tử này đừng nhìn hiện tại là chói, nhưng hắn nguy hiểm đây, nếu là chúng ta rời đi phòng trị liệu, hắn lại nhảy lên cho ngươi. Ngươi nói đúng không? Các ngươi nói là hai vị huấn luyện viên nhắc nhở, để hiệu trưởng Dương không hiểu cảm giác đến trên mặt một trận đau rát. Huấn luyện viên nói không sai, một mình hắn lưu tại phòng trị liệu xác thực rất nguy hiểm. Mấu chốt là hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ ra, tiểu tử này một cái đại bước đầu từ đâu tới uy lực lớn như vậy. Tất nhiên dạng này, hai người liền lưu lại đi, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này còn có thể đùa nghịch trò gian gì. Ngã một lần khôn hơn một chút, hiệu trưởng Dương hiện tại cũng không dám đơn độc đối mặt Tô Hiểu, chủ yếu là đại bước đầu uy lực quá lớn, hắn thực tế có chút chống đỡ không được. Có hai vị huấn luyện viên tại, hắn ít nhất có khả năng yên tâm chút. Hiệu trưởng Dương đối hai vị huấn luyện viên phân phó nói, cho hắn đem đặc chế cái mũ đeo lên, lúc này rơi xuống trong tay của ta, ta muốn để hắn vì chính mình hành động trả giá đắt. Hiệu trưởng Dương mới nhất định muốn thật tốt trừng trị hắn. Hai vị huấn luyện viên đồng dạng nhận qua đại bức đầu tổn thương, cho nên bọn họ đối Tô Hiểu cũng có thể nói là hận đến nghiến răng. Hai cái huấn luyện viên cho Tô Hiểu mang tốt đặc chế cái mũ, sau đó liền cười trên nỗi đau của người khác đứng ở một bên. Bọn họ có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tô Hiểu, bọn họ rất muốn nhìn một chút đợi chút nữa Tô Hiểu cầu xin tha thứ là dạng gì. Lúc này, Tô Hiểu ngồi tại đặc chế trên ghế, đang suy nghĩ biết tiếp xuống kịch bản sẽ làm sao phát triển. Lựa chọn của hắn cùng mặt khác người được chọn không giống nhau lắm, cho nên kịch bản cũng hẳn là thoáng có chút khác biệt. Tại Tô Hiểu cúi đầu suy nghĩ lúc, hiệu trưởng Dương đã đeo lên bạch thủ sáo ngồi ở nguồn điện chốt mở phía trước. Tại mở ra nguồn điện chốt mở phía trước, hiệu trưởng Dương vẫn là theo thói quen nâng đỡ kính mắt, hung tợn chừng Tô Hiểu. Đồng học, suy nghĩ thật kỹ chính mình sai ở nơi nào, hôm nay có thể cho ta hài lòng trả lời chắc chắn ta mới sẽ thả ngươi rời đi, nếu không ngươi vĩnh viễn học không được cảm ơn. Muốn dừng lại, liền mở miệng cầu ta đi. Nói ra ta muốn nghe, sẽ giảm bớt ngươi thống khổ, hiệu trưởng Dương mang trên mặt quỷ dị nụ cười. Nói xong, hắn quả quyết vặn ra nguồn điện chốt mở. Nguồn điện chốt mở bị mở ra, ngồi tại đặc chế trên ghế Tô Hiểu trừ cảm giác toàn thân tê tê dại dại, tựa hồ cũng không có cảm giác đặc biệt. Xem ra, ta thiên phú tựa hồ cũng có thể miễn dịch loại này dòng điện tổn thương, đây cũng là quỷ dị công kích. Liền cái này, trên ghế, Tô Hiểu móc méo miệng. Con tưởng rằng trị liệu cảm ơn bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả liền cái này. Tô Hiểu không phải rất rõ ràng hiện ở loại tình huống này. Nhưng tất nhiên chính mình không sợ bị điện, vậy hắn nhưng là có càng thêm phách lối tư bản. Tô Hiểu tay chân mặc dù bị trói, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào hắn mở ra trào phúng hình thức. Hiệu trưởng Dương, ta nói ngươi có phải hay không chưa ăn cơm à, điểm này điều trị liền nghĩ để ta cảm ơn, nằm mơ đâu. Tranh thủ thời gian cho lão tử tăng lớn lượng điện. Cào cái gì nữa, đùa giỡn đâu. Chúng ta đây là tại tiến hành trị liệu cảm ơn, ngươi mẹ nó chuyên nghiệp điểm được không đi. Tô Hiểu giễu cợt nói xong bên dưới, một bên hai cái huấn luyện viên lúc ấy liền nổi giận. Nếu không phải Tô Hiểu hiện tại toàn thân đều là dòng điện, bọn họ xác định muốn để Tô Hiểu nếm thử bọn họ nắm đấm lợi hại. Tiểu tử ngươi rất phách lối a. Ngươi đang dạy hiệu trưởng Dương làm việc. Hiệu trưởng Dương còn cần đến ngươi dạy. Một giáo quan nói xong, quay đầu đối hiệu trưởng Dương nói, "Hiệu trưởng Dương, ta nhìn tiểu tử này rất mạnh miệng, không được liền cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, điện giật chết hắn. Ngươi tại dạy ta làm việc." Lời của huấn luyện viên để hiệu trưởng Dương sắc mặt âm trầm. Đương nhiên, hiệu trưởng Dương cũng không phải là tại tức giận huấn luyện viên, hắn chân chính tức giận vẫn là Tô Hiểu. Nhìn xem Tô Hiểu cái kia một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, hiệu trưởng Dương đều có chút bối rối, chẳng lẽ là hôm nay trị liệu cảm ơn không có tác dụng. Hiệu trưởng Dương cảm thấy, Tô Hiểu nhất định là tại mạnh miệng. Hắn trên miệng nói xong tăng lớn lượng điện, nội tâm đoán chừng đã sụp đổ, liền cùng con vịt chết miệng vỏ cứng rắn một cái đạo lý. Mạnh miệng cũng không phải cái gì thói quen tốt. Tham dò Tô Hiểu tâm lý, hiệu trưởng Dương tự tin nâng lên một vệt mỉm cười, giờ phút này, hắn đã nghĩ kỹ làm sao từ trên tinh thần triệt để đánh tan Tô Hiểu. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn sẽ như vậy mạnh miệng, ngươi nghĩ tăng lớn điều trị cường độ, ta thỏa mãn ngươi. Hiệu trưởng Dương quỷ dị mỉm cười, trực tiếp đem nguồn điện chốt mở bật đến 70. Bất quá dù là như vậy, Tô Hiểu vẫn là một mặt nhẹ nhõm. Ngươi đến cùng được hay không a, hiệu trưởng Dương, ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Không được ngươi cũng đừng trị liệu cảm ơn, ngươi vẫn là về nhà chăn trâu tương đối thực tế. Tô Hiểu không hề từ bỏ đối hiệu trưởng Dương trào phúng, hiệu trưởng Dương bị Tô Hiểu cười nhạo được sủng ái xanh một trận tím một trận. Hiệu trưởng Dương đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Không có khả năng. Người bình thường không có khả năng tiếp nhận cái này điều trị trình độ, cái này sao có thể? Nhất định là chỗ nào có vấn đề. Hiệu trưởng Dương nhìn chằm chằm nguồn điện chốt mở sửng sốt rất lâu, cuối cùng vẫn là bán tín bán nghi đem chốt mở vận đến 100. Mà cùng lúc đó, Tô Hiểu trong não cũng đồng thời xuất hiện 4 cái tuyển chọn. Tuyển chọn 1, mở miệng cầu xin tha thứ. Tuyển chọn 2, cảm ơn hiệu trưởng Dương. Tuyển chọn 3, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Tuyển chọn 4, hiệu trưởng Dương ác ngộng. Làm phản nghịch nhất học sinh, cho hiệu trưởng Dương chân thành lại cực nóng đại bắt đầu, đem hiệu trưởng Dương trói trên ghế, để hắn tiếp thu chính mình trị liệu cảm ơn. Nhắc nhở, tuyển chọn tự do lựa chọn, hiệu trưởng Dương sẽ căn cứ câu trả lời của người gia tăng hoặc giảm bất đối người điểm ấn tượng. Làm điểm ấn tượng đạt tới 100 hoặc thấp hơn không lúc, đem phát động giải tỏa ngoài định mức kịch bản. Hiện nay hiệu trưởng Dương đối người điểm ấn tượng là 15. Cho hiệu trưởng Dương chân thành cực nóng đại bắt đầu, còn muốn cho hắn tiến hành trị liệu cảm ơn. Cái này tuyển chọn chẳng lẽ chính là ta phản nghịch kết quả? Trong đầu tuyển chọn, để Tô Hiểu hơi sững sờ. Phía trước 3 cái tuyển chọn hắn đều có thể hiểu được, có thể chọn hạng 4 thấy thế nào đều không nên xuất hiện tại những này tuyển chọn bên trong. Chẳng lẽ là vì ta thay đổi kịch bản, cho nên tuyển chọn 4 là tự động thêm. Tô Hiểu có thể khẳng định mặt khác người được chọn khẳng định không có có cái này tuyển chọn, này làm sao nhìn đều giống như vì hắn chế tạo riêng. Tất nhiên là chế tạo riêng, Tô Hiểu tự nhiên cũng không có cự tuyệt lý do. Hiệu trưởng Dương a, hiệu trưởng Dương, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống, ngươi nhưng không trách được ta trước càng một trường, ngày mai bổ 3 trường. Tối hôm qua ngộ độc thức ăn, thượng thổ hạ tả, trạng thái tinh thần không quá tốt. Chương 224, hiệu trưởng Dương giải thích chương 224, hiệu trưởng Dương giải thích phòng trị liệu bên trong, bởi vì hiệu trưởng Dương đem nguồn điện chốt mở vận đến ngọn nguồn, cho nên ngồi tại đặc chế trên ghế Tô Hiểu đều bị điện bốc lên khói trắng. Cương đại dòng điện tại Tô Hiểu trên thân tư tư tán loạn, ngăn cách mấy mét khoảng cách, hiệu trưởng Dương đều có thể cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng, để hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên kinh ngạc khiếp sợ là, trên ghế Tô Hiểu từ đầu đến cuối thần sắc như thường, liền phản phất dòng điện không có tác dụng đồng dạng. Huấn luyện viên dẫn đầu không nhịn được trước mở miệng, tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, loại này trình độ thế mà cũng còn có thể chịu được. Chẳng lẽ hắn là vật cách điện? Nghe lấy lời của huấn luyện viên, hiệu trưởng Dương nhíu nhíu mày, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng vật cách điện loại hình chuyện ma quỷ. Hiệu trưởng Dương nhìn thoáng qua cách mình gần nhất một tên huấn luyện viên, đưa tay ra hiệu nói, "Huấn luyện viên Trương, ta hoài nghi là máy móc ra một vài vấn đề, còn phiền phức ngươi đeo lên đặc chế cái mũ thử xem." "Thử xem?" Một bên, họ Trương huấn luyện viên đều bối rối, hắn lòng tràn đầy hoài nghi nhìn hướng hiệu trưởng Dương. "Con mẹ nó ngươi đang nói cái gì hổ lang chi tử? ngươi 37 độ miệng, là thế nào nói ra như vậy lời nói lạnh như băng? Cái đồ chơi này nói là thử liền có thể thử sao? Làm không tốt thử xem liền tạ thế a. Huấn luyện viên Trương trong lòng một vạn cái không muốn, nhưng hắn khẳng định không dám ở hiệu trưởng Dương trước mặt biểu lộ chính mình ý tưởng chân thật, dù sao cả nhà của hắn lớn bé, còn chỉ vào hiệu trưởng Dương cho hắn mở cái kia chút tiền lương đâu. Dương, hiệu trưởng Dương, ta cảm thấy ta cũng không cần phải đích thân thử a, nếu như là máy móc hỏng, kêu cái thợ sữa chưa cảm giác so ta hữu hiệu. Huấn luyện viên Trương xoa tay, trên mặt viết đầy cự tuyệt. Gặp hắn dạng này, hiệu trưởng Dương mở trừng hai mắt, trong mắt hiện lên một tia bất cận nhân tình băng lãnh. Hắn quay đầu gầm thét, ngươi đừng quên là ai nuôi sống các ngươi, không có ta các ngươi toàn bộ đều phải đi uống gió tây bắc. Trung tâm giáo dục cảm ơn, xây dựng ở cái nào đó vắng vẻ thôn, mà tại hiệu trưởng Dương chưa từng xuất hiện phía trước, người trong thôn liền ấm no cũng thành vấn đề. Hiệu trưởng Dương nói không sai, nếu không phải hắn, người trong thôn đã sớm uống gió tây bắc đi, nào có làm việc cho hắn cơ hội. Hiệu trưởng Dương lời lạnh như băng, để huấn luyện viên Trương ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng của hắn không khỏi phạm lên nói thầm, ta chỉ là vì ngươi công tác, cũng không phải vì ngươi bán mạng à? Huấn luyện viên Trương nói cho cùng vẫn là không muốn lấy thân thử nguy hiểm. Mặc dù Tô Hiểu đều điện bút khói đều không có chuyện gì, nhưng cái này không đại biểu hắn cũng sẽ không có việc gì. Huấn luyện viên Trương không nghe theo an bài, hiệu trưởng Dương có chút không vui lòng, nếu là không muốn làm huấn luyện viên, vậy ngươi ngày mai là có thể về trong thôn, ta cần chính là phục tùng ta người. Hiệu trưởng Dương, ta hiệu trưởng Dương nói xong, huấn luyện viên Trương còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lúc này, trên ghế Tô Hiểu lại lên tiếng. Hiệu trưởng Dương, ta nhìn ngươi cần không phải phục tùng ngươi người a. Ngươi cần chính là cùng ngươi cùng chung chí hướng người. Cũng chính là giống như ngươi xem sinh mệnh là cỏ rác, lấy cha tấn ngược đãi làm niềm vui thú xã hội bại hoại. Tô Hiểu lời nói như bình mà sấm sét, hai cái huấn luyện viên cùng hiệu trưởng Dương tại chỗ liền nổ. Huấn luyện viên Trương vén tay áo lên, hung thần ác sát, tiểu tử ngươi, mạnh miệng tự tìm cái chết đúng không? Hai cái huấn luyện viên lúc ấy liền chuẩn bị cho Tô Hiểu điểm nhan sắc nhìn một cái, nhưng lúc này, hiệu trưởng Dương lại quỷ dị mỉm cười, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới dũng khí không nhỏ. Không sai, ta là ưa thích tra tấn các ngươi những này không nghe lời cũng không biết cảm ơn học sinh, có thể vậy thì có cái gì sai? Những học sinh kia là bọn họ phụ mẫu từ đem bọn họ đưa vào, bọn họ không những sẽ không cảm thấy ta có vấn đề, thậm chí cũng còn đến cảm tạ ta. Xin hỏi những học sinh này cái nào không phải xã hội sâu mọt? Nếu không phải ta nguyện ý cho bọn họ cơ hội cải tà quy chính, ngươi cảm thấy xã hội này có thể chứa được bọn họ? Trầm mê mạng lưới, đối phụ mẫu la to, có thậm chí đối phụ mẫu ra tay đánh nhau, dạng này mới kêu bại hoại, mà ta bất quá là hướng dẫn những bại hoại này đi đến quỹ đạo mà thôi. Hiệu trưởng Dương nói rõ ràng, nghĩa chính ngôn tử. Hắn giải thích rất bất lực, nhưng tại một số gia trưởng trong mắt, giải thích như vậy đúng là bọn họ muốn nghe. Nói trắng ra, hai tử vấn đề có chút phụ mẫu xưa nay sẽ không coi trọng, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy hài tử phản nghịch không phục dạy dỗ, lại không đi suy nghĩ tự thân giáo dục vấn đề. Bọn họ đem hài tử tất cả hành động cùng sai lầm đều thuộc về nạp đến hài tử trên người mình. Có phụ mẫu thậm chí thường xuyên đối hài tử quyền đấm cước đá, Bạch Nhãn Lang càng là bọn họ hàng ngày đối hài tử xưng hô. Chỉ có thể nói, đại bộ phận hài tử đều là vô tội. Bọn họ trong hiện thực thiếu yêu mến, tự nhiên sẽ ở trên mạng tìm kiếm cái gọi là tồn tại cảm. Nhìn xem tự xưng là chính nghĩa hiệu trưởng Dương, Tô Hiểu khinh miệt câu khoe miệng, hiệu trưởng Dương, liền ngươi còn khiến người khác cải tà quy chính, ta nhìn nhất có lẽ cải tà quy chính chính là ngươi. Không nói những cái khác, liền ngươi cái này biến thái tâm lý, ta cảm thấy ngươi cần thiết nhìn xem tâm lý bác sĩ, thực tế không được trực tiếp đi tinh thần bệnh viện đưa tin cũng được. Đem ngược đãi cùng cha tấn nói như thế nghĩa chính ngôn tử, ngươi cũng là không có người nào, ngươi ít nhiều có chút bệnh nặng. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, hiệu trưởng Dương đã là đầy mặt âm trầm như nước, khóe miệng của hắn chậm rãi nâng lên một vệt nhe răng cười. Hắn tràn đầy biến thái con mắt, nhìn thẳng Tô Hiểu, vị bạn học này, vấn đề của ngươi xem ra vô cùng nghiêm trọng a, ta có thể phải hảo hảo trị liệu cho ngươi điều trị. Hiệu trưởng Dương nói xong, chào hỏi tả hữu hai tên huấn luyện viên, các ngươi đi đem phòng trị liệu dùng công suất điện điều đến lớn nhất, ta muốn đôi hắn tiến hành càng thêm cấp độ sâu điều trị. Hiệu trưởng Dương, dạng này sẽ tai nạn chết người. Sợ cái gì, xảy ra chuyện ta gánh. Hiệu trưởng Dương chừng hai tên huấn luyện viên một cái, hai tên huấn luyện viên không dám nói thêm gì nữa, quay người liền ra phòng trị liệu. Hai tên huấn luyện viên rời đi, phòng trị liệu bên trong liền chỉ còn lại Tô Hiểu cùng hiệu trưởng Dương. Hiệu trưởng Dương một lần nữa đổi một bộ mới bạch thủ sáo, hắn mang trên mặt nụ cười, chỉ là trong tươi cười xen lẫn hàn ý bạn học mới, vấn đề của ngươi rất ngoan cố, ngươi cần phải thật tốt điều trị, tiếp xuống ta sẽ dạy ngươi làm sao cảm ơn, làm sao làm một cái đối xã sẽ hữu dụng người. Làm một cái đối xã sẽ hữu dụng người. Hiệu trưởng Dương, vẫn là để cho ta tới dạy dỗ ngươi a. Trên đế, Tô Hiểu cười lạnh một tiếng, cũng không chăng bước, trực tiếp vỡ ra chói thân thể sợi dây đứng lên. Ngươi làm sao sẽ nhìn xem đứt đoạn sợi dây đứng lên Tô Hiểu, lúc đầu mặt mỉm cười hiệu trưởng Dương lúc này đều có chút ngượng ngực. Có thể hắn mộng bức đồng thời không thể duy trì liên tục quá lâu, một giây sau cực nóng đại bức đâu liền hung hăng tắt vào mặt hắn. Lần này, hiệu trưởng Dương mặt cuối cùng đối xứng. Đương nhiên, hiệu trưởng Dương lại lần nữa miệng sủi bọt mép ngất đi. Thử, cát bã, thế mà như thế không khỏi quản. Nhìn qua một cái đại bức đâu liền ngã xuống đất ngất đi hiệu trưởng Dương, Tô Hiểu nhịn không được đạp hắn hai chân, sau đó lại đỡ hắn lên cột vào chính hắn đặc chế trên đế. Hiệu trưởng Dương, tất nhiên ngươi như thế thích cho người khác điều trị, hôm nay cũng để cho ngươi nếm thử được chữa trị tư vị. Tô Hiểu cột chặt hiệu trưởng Dương, sau đó lại đem đặc chế cái kia cái mũ cho hiệu trưởng Dương đeo lên. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Tô Hiểu ngồi xuống lúc trước hiệu trưởng Dương vị trí bên trên, cũng học hiệu trưởng Dương dáng dấp đeo lên bạch thủ sáo. Chương 225, sẽ thẻ điểm vũ đạo đại sư chương 225, sẽ thẻ điểm vũ đạo đại sư Tô Hiểu đeo lên bạch thủ sáo không bao lâu, hiệu trưởng Dương liền từ giấc mộng bên trong ung dung chuyển tỉnh lại. Hiệu trưởng Dương tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc, không sai, hắn rất kinh ngạc tại sao mình lại cùng Tô Hiểu đổi vị trí. Sau đó chính là giãy giụa, vô cùng kịch liệt giãy giụa. Lúc này, hiệu trưởng Dương hai nửa bên mặt đã sưng thành đầu heo, hắn không cần nghĩ cũng biết phát sinh cái gì. Bởi vì buổi sáng Tô Hiểu một cái đại bước đầu, liền để hắn tại trong phòng y tế nằm ròng rã một buổi sáng. Lần này tới nhìn, hắn tỉnh coi như sớm. Lúc này hiệu trưởng Dương còn lộ ra rất phẫn nộ, hắn đối Tô Hiểu hành động như vậy vô cùng phẫn nộ. Ngươi đang làm gì? Công nhân ẩu đả hiệu trưởng, bắt cóc hiệu trưởng, còn có quy củ sao, còn có vương pháp sao? Vương pháp? Tô Hiểu cười khẩy, ha ha, dùng ngươi lời nói ta hiện tại chính là vương pháp. Ngươi bây giờ nói với ta quy củ vương pháp, cái kia ngươi phía trước liền không nghĩ qua vấn đề này. Đừng lo lắng, ta chỉ là đối ngươi trị liệu mà thôi, ngươi không phải thường xuyên đối những học sinh khác cũng tiến hành điều trị sao? Làm sao? Ngươi không tin trị liệu của mình thủ đoạn? Tô Hiểu hỏi lại, để hiệu trưởng Dương á khẩu không trả lời được. Bất quá, hiệu trưởng Dương dù sao cũng là đa mưu túc trí, liền tính ở vào bị động hắn vẫn như cũng là duy trì uy nghiêm. Hắn tỉnh táo, tận tình đối Tô Hiểu khuyên giải nói, đồng học, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ngươi làm như vậy xứng đáng đưa ngươi đi vào phụ mẫu sao? Bọn họ vì ngươi chút xuống bao nhiêu tâm huyết, bọn họ cũng là vì tốt cho ngươi mới sẽ đưa ngươi đi vào. Chỉ cần ngươi thuận lợi từ trường học tốt nghiệp, ngươi liền có thể về nhà, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối có thể bình an trở về, ngươi bây giờ tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Hiệu trưởng Dương tính toán dùng đạo đức đến bắt cóc Tô Hiểu, nhưng hắn không biết là Tô Hiểu căn bản không có đạo đức, cho nên hắn căn bản không có khả năng bị đạo đức bắt cóc. Nhìn xem hiệu trưởng Dương sinh động như thật biểu diễn, Tô Hiểu trực tiếp thờ ơ, ngươi nói xong đi, nói xong ta muốn phải đối ngươi tiến hành trị liệu cảm ơn. Nói xong, Tô Hiểu đã đem tay đặt ở nguồn điện chốt mở bên trên. Nhưng liền tại Tô Hiểu chuẩn bị khởi động chốt mở thời điểm, hiệu trưởng Dương đột nhiên kêu dừng hắn. Chờ, các loại hiệu trưởng Dương dù sao cũng là hiệu trưởng Dương, miệng vẫn là cứng rắn. Đồng học, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào ngươi mới có thể cho ta buông ra? Giữa chúng ta có bất kỳ mâu thuẫn đều có thể giải quyết, chỉ cần ngươi ra điều kiện, liền tính ngươi bây giờ muốn trở về, ta cũng lập tức có thể thả ngươi trở về. Hiệu trưởng Dương hết sức an ủi Tô Hiểu, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phòng trị liệu cạnh cửa, rất rõ ràng hắn tại trì hoãn thời gian, hắn muốn kéo dài đến hai tên huấn luyện viên trở về. Nhưng mà, Tô Hiểu xem thấu hắn cho xiếc, bất quá Tô Hiểu không thèm để ý chút nào, dù sao phòng trị liệu cửa hắn đã khóa trái, liền tính hai tên huấn luyện viên xuống tới, vậy cũng là hai cái đại bước đầu sự tình. Mời người ăn đại bước đầu, Tô Hiểu vẫn là rất tình nguyện. Hiệu trưởng Dương, khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian. Ta biết ngươi nghị trì hoãn thời gian, ha ha, ngươi nghị hay lắm. Lôi điện pháp vương, tiếp thu chính nghĩa chế tài a. Tô Hiểu không dài dòng nữa, cũng căn bản không cho hiệu trưởng Dương tiếp tục trì hoãn thời gian cơ hội. Vừa dứt lời, kết nối hiệu trưởng Dương nguồn điện chốt mở đã bị hoàn toàn mở ra. Mà còn Tô Hiểu còn đặc biệt vì hiệu trưởng Dương bận đến ngọn nguồn. Trên đế, hiệu trưởng Dương vốn còn muốn nói chuyện, nhưng mở điện một máy mắt, hiệu trưởng Dương cả người lông tơ cùng tóc đột nhiên dựng đứng, thân thể cũng đột nhiên kịch liệt co quắp. Thân thể của hắn trên ghế quỷ dị dãy rủa, giống như nhảy lên đoạn kia ma tính vũ đạo, phượng vũ cửu thiên. Gặp hiệu trưởng Dương lại bắt đầu miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng, còn nương theo toàn thân run rẩy. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, sau đó mở ra hắn để ở trên bàn điện thoại, chi kỷ vì hắn phát ra một bài phượng vũ cửu thiên. Tùy ý ma tính âm nhạc vang lên, phối hợp với hiệu trưởng Dương vũ đạo tiết tấu, khoan hay nói, thật có một phong vị khác. Nha, còn biểu hiện ra tuyệt chiêu đâu hiệu trưởng Dương. Hiệu trưởng Dương, ngươi ẩn tàng đủ sâu à? Ta đều không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái vũ đạo đại sư, khó như vậy điểm ngươi đều có thể thẻ bên trên, bội phục, bội phục à? Ngồi trên ghế, Tô Hiểu thưởng thức hiệu trưởng Dương cái kia ma tính răng múa. Cố nén không để cho mình cười ra tiếng. Tô Hiểu cười điểm rất cao. Bình thường sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Tô Hiểu phát sóng trực tiếp trong tấm hình một màn, để vô số dân mạng đều cười đến phía trước ngựa phía sau lần. Thậm chí còn có người đem hiệu trưởng Dương video, chế tạo thành quỷ xúc video đặt ở ZOUIN bên trên. Ha 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 ha, ta là tuyệt đối không nghĩ tới à, hiệu trưởng Dương thế mà lại còn phượng vũ cửu thiên, lôi điện pháp vương một đời anh danh chỉ sợ là hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Thoải mái dễ chịu. Nhìn thấy Tô Hiểu đại lao chỉnh sống loại người này cặn bã quả thực quá thoải mái dễ chịu, toàn thân dễ chịu vô cùng, lôi điện pháp vương cũng coi hôm nay chính hắn đều không chịu nổi trị liệu cảm ơn, chớ nói chi là những bạn học kia. Ác nhân còn cần ác nhân mà, mặc dù Tô Hiểu đại lao không phải ác nhân, nhưng không thể không nói cực sướng. Tô Hiểu đại lao không hổ là quái đàm thế giới bên trong một dòng nước trong a, tư tưởng chính là tiền vệ, còn biết cho hiệu trưởng Dương chi kỷ phối hợp BGM. Ha 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 ha, mấu chốt là hiệu trưởng Dương còn thẻ bên trên điểm, cái này mẹ nó liền rất linh tính. Tại Tô Hiểu trưởng trị hiệu trưởng Dương cũng vì hắn chi kỷ phát ra bối cảnh âm nhạc thời điểm, mặt khác người được chọn đã theo phòng trị liệu bên trong đi ra. Tại những này người được chọn bên trong, đại bộ phận người được chọn đều bị hiệu trưởng Dương tiến hành trị liệu cảm ơn. Đương nhiên, cũng có người được chọn không có bị trị liệu cảm ơn, ví dụ như An Dở Dê. Phòng học bên trong, An Dở Dê lựa chọn bung nổi cho Triệu Lệ, theo lý mà nói, An Dở Dê là không cần vào phòng trị liệu. Nhưng chẳng biết tại sao, cũng không biết có phải hay không là Triệu Lệ cùng hiệu trưởng Dương nói cái gì, An Dở Dê cũng rất không may được đưa tới phòng trị liệu. Truyền tờ giấy cái này phân đoạn, tựa hồ vô luận như thế nào tuyển chọn đều không thể trốn tránh được chữa trị kết quả, đây là An Dở Dê thôi diễn lúc không có dự liệu được đến tiếp sau. Không cách nào trốn tránh bị mang vào phòng trị liệu, cho nên An Dở Dê tại tiến vào phòng trị liệu phía trước, liền chủ động đối hiệu trưởng Dương tiến hành quy hàng lấy lòng. Đương nhiên, loại này lấy lòng chỉ là mê hoặc tính, An Dở Dê không có khả năng thật cùng hiệu trưởng Dương đứng tại mặt trận thống nhất. Tạm thời đối hiệu trưởng Dương lấy lòng, đây chỉ là thôi diễn kết quả bên trong tốt nhất một loại kết quả, cùng hắn được chữa trị phía sau mới làm ra phản ứng, còn không bằng điều trị phía trước liền chủ động lấy lòng. An Dở Dê cũng không muốn bị trị liệu cảm ơn, nếu biết rõ, điều trị có thể là sẽ bị mãi mãi giữ lại. Vạn nhất được chữa trị thành đồ đần, vậy loại này giữ lại, chắc chắn sẽ đối An Dở Dê bản thân sinh ra to lớn ảnh hưởng. Ảnh hưởng chính là chí mạng. Chương này tính toán ngày hôm qua, còn kém một chương, hôm nay bổ. Cảm tạ thích gan đậu hũ viên thịt canh kim đan, cảm tạ lặng yên mở, cảm tạ mặt quỷ quả hạch, cảm tạ cầu vồng cầu sen đỉnh. Cảm tạ bốn vị tiểu đồng bọn đưa đại thần chứng nhận. Có tiểu đồng bọn là rất sớm đã đưa lễ vật, quên cảm tạ, đặc biệt bổ sung. Đám tiểu đồng bạn tặng lễ vật ta đều sẽ nhìn. A chương 226, mới kịch bản, quy tắc mới. Chương 226, mới kịch bản, quy tắc mới. Tô Hiểu bên này phòng trị liệu số 13 bên trong, hiệu trưởng Dương còn đang điên cuồng ma tính dãy rủa thân thể, trong miệng hắn nghẹn ngào không phát ra được nửa điểm âm thanh. Theo thời gian trôi qua, hiệu trưởng Dương toàn thân cháy đen, như cùng một con bị điện cháy xém gà nướng. Nhìn cả người bị điện cháy đen, con mắt trợn trắng hiệu trưởng Dương, nhìn xem hắn cái kia rách nát y phục, dựng thẳng lên tóc, như than lên mặt, cùng với con vẹo đeo tại trên sống mũi kính mắt. Nếu không phải Tô Hiểu là chuyện này kẻ đầu sỏ, hắn tuyệt đối không tin bị trói trên ghế chính là hiệu trưởng Dương. "Nha, hiệu trưởng Dương, mấy phút ngươi làm sao biến thành đen, hút thuốc lá? Làm sao trong miệng còn thôn vân thổ vụ?" Tô Hiểu mỉm cười đóng lại nguồn điện, trong miệng nhịn không được rêu cợt nói, xem ra huấn luyện viên quả nhiên đem dùng công suất điện nâng cao, không phải vậy ngươi cũng hưởng thụ chịu không được đãi ngộ tốt như vậy. Nếu không phải Tô Hiểu có tự vệ thủ đoạn, giờ phút này được chữa trị chính là hắn, mà hiệu trưởng Dương thảm trạng chính là hắn thảm trạng, cho nên Tô Hiểu đối hiệu trưởng Dương không có chút nào đồng tình. Tô Hiểu lấy xuống bạch thủ sáo, chậm rãi đi đến hiệu trưởng Dương trước mặt. "Hiệu trưởng Dương, thế nào, được chữa trị cảm giác còn dễ chịu sao? Có phải là nguyên lai phối phương?" "Nhìn không ra, ngươi vũ đạo nhảy đến không tệ á giáo sư Dương, ngươi không nói lời nào, vậy ta liền lại đưa ngươi số 6 hợp nhất đợt trị liệu." Tô Hiểu đang lúc nói chuyện, hiệu trưởng Dương một mực nâng cao thân thể, khuôn mặt hướng lên trên, trong miệng phun khói trắng, trợn trắng mắt. Hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gặp hiệu trưởng Dương không nói lời nào, Tô Hiểu nhíu nhíu mày, đậu phộng, sẽ không bị trị liệu cảm ơn cho đưa đi đi. Tô Hiểu chuẩn bị tiến lên xem xét tình huống, nhưng lúc này, mới vừa đi ra hai tên huấn luyện viên lại mở cửa đi đến. "Hiệu trưởng Dương, ngài bàn giao sự tình đã làm xong, ngài cảm nhận được điều trị hiệu quả sao?" Hai tên huấn luyện viên còn tưởng rằng đứng chính là hiệu trưởng Dương, chờ bọn hắn kịp phản ứng mới phát hiện trước mắt lại là Tô Hiểu. Hai tên huấn luyện viên đều bối rối. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn một chút bị trói trên ghế bị điện toàn thân cháy đen hiệu trưởng Dương. "Mẹ nó, tình huống gì? Không phải đã nói cho Tô Hiểu điều trị sao? Ngươi làm sao chính mình còn thể nghiệm bên trên?" Hai tên huấn luyện viên cũng là không đốc, rất nhanh liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ lấy ra phía sau gậy cảnh sát giận chỉ Tô Hiểu. Nói, ngươi đến cùng đối hiệu trưởng Dương đã làm gì, hiệu trưởng Dương làm sao sẽ trên ghế, được chữa trị không phải là ngươi sao? Cái này có thể chuyện không liên quan đến ta, là hiệu trưởng Dương cho ta mở trói phía sau mình ngồi ở trên ghế, hắn nói muốn thể nghiệm được chữa trị lúc loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tô Hiểu mà không đỏ hơi thở không gấp, trương trạc đàng hoàng nói hiệu nói bượng. Có thể hai tên huấn luyện viên nơi nào sẽ tin? Ngươi đánh rắm. Hiệu trưởng Dương làm sao có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế tiếp thu điều trị, rõ ràng chính là ngươi trói. Có phải là ta trói, các ngươi chờ hiệu trưởng Dương tỉnh hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Hiểu nói lời này lúc mười phần bình tĩnh, khuôn mặt biểu lộ cũng không chế được rất tốt, tựa như thật sự là có chuyện như vậy đồng dạng. Hai tên huấn luyện viên đều bị hắn hủ đến sửng sốt một chút. Hai tên huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều viết đầy đối Tô Hiểu không tín nhiệm, nhưng bây giờ hiệu trưởng Dương bất tỉnh nhân sự, bọn họ cũng vô pháp nghiệm chứng Tô Hiểu lời nói chân thực tính. Hai tên huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau, Tô Hiểu lại nhún vai chuẩn bị rời đi. Không có chuyện gì lời nói ta trước hết rút lui, đúng, vừa vặn hiệu trưởng Dương còn để ta cho hắn thả một bài ma tính nhạc đệm, thật đúng là đừng nói, hắn chơi đến thật rất biến thái. Tô Hiểu đối hiệu trưởng Dương khinh bị một phen, sau đó liền nhấc chân chuẩn bị đi lên phía trước, nhưng vào lúc này, hai tên huấn luyện viên lại đưa tay ngăn cản hắn. "Ngươi không thể đi." Hiệu trưởng Dương biến thành khẳng định như vậy là ngươi dở trò quỷ, nếu như ngươi không phải có tật giật mình lời nói, vậy thì chờ hiệu trưởng Dương tỉnh đối chất nhau. "Đối chất?" Huấn luyện viên băng lãnh ngữ khí để Tô Hiểu vô cùng khó chịu. "Cho các ngươi mặt có phải là?" Tô Hiểu đưa tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp thưởng huấn luyện viên mỗi người một cái đại bước đầu. Đại bước đầu rơi xuống. Hai tên huấn luyện viên lúc ấy liền nằm đất bên trên. Nhỏ nằm sấp đồ ăn xính cái gì có thể, chính các ngươi nói một chút trên mặt đất lạnh không lạnh. Nhìn xem nằm dưới đất hai tên huấn luyện viên, Tô Hiểu nhấc chân từ thân thể bọn họ bên trên đạp qua. Tô Hiểu cũng không khỏi cảm thán, tuổi trẻ chính là tốt, ngã xuống trên mặt đất liền có thể ngủ. Tô Hiểu không có tiếp tục tại phòng trị liệu bên trong chờ lâu, hắn thư giãn thích ý nhấc chân ra phòng trị liệu. Mà khi hắn mới vừa bước ra phòng trị liệu một khắc này, một đạo nhắc nhở lại tại bên tai hắn vang lên. "Xin chú ý, hiệu trưởng Dương hiện nay đối ngươi điểm ấn tượng là, không, ngươi đem phát động giải tỏa mới kịch bản." "Mới kịch bản?" Bên hai nhắc nhở để Tô Hiểu khe như mày, hắn không biết thấp như vậy điểm ấn tượng ý vị như thế nào, cũng không biết giải tỏa mới kịch bản là cái gì. Nhưng hắn có loại dự cảm, tiếp xuống kịch bản chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Dù sao hiệu trưởng Dương bị chỉnh đến thảm như vậy, hiệu trưởng Dương hắc hóa cũng không phải là không có khả năng. Quản hắn mới kịch bản là cái gì, sợ cái truy. Dù sao làm đều đã làm, hạ giận liền được. Trương Trị lôi điện pháp vương, đây là bao nhiêu người mộng tưởng, mà Tô Hiểu làm đến. Đi ra phòng trị liệu, Tô Hiểu quay đầu nhìn thoáng qua phòng trị liệu phía sau chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại đột nhiên bị thứ gì hấp dẫn lấy. Tô Hiểu hai mắt có chút ngưng lại. Thứ gì? Vừa vặn ta rõ ràng nhớ tới mặt này trên tường cái gì cũng không có. Là quy tắc sao? Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú bên trong, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng phòng trị liệu trên mặt tường, đột nhiên nhiều mấy đầu giống như là dùng màu đen vết cào vẽ lên đi quy tắc. Quy tắc 1 tổng cộng có 5 đầu. Quy tắc 1, từ giờ trở đi, mời phục tùng vô điều kiện hiệu trưởng Dương mệnh lệnh, đây là giúp ngươi rời đi trung tâm giáo dục cảm ơn duy nhất cơ hội. Quy tắc 2, không muốn khuất phục tại hiệu trưởng Dương, hắn trị liệu cảm ơn là hoàn toàn biến thái và mẹo, mời thời khắc bảo trì nhân tính thanh tỉnh, không muốn trợ trụ vi ngược. Quy tắc 3, hiệu trưởng Dương là hòa ái dễ gần, tại chỗ này ngươi không tin hắn còn có thể tin tưởng người nào. Đi thôi, đầu nhập ngực của hắn. A, quy tắc 4, hiệu trưởng Dương uy tín không cho khiêu khích, nếu như ngươi phát hiện có đồng học ở sau lưng giở trò, mời nhất định kịp thời báo cáo nhanh cho hiệu trưởng Dương. Quy tắc 5, tin tưởng hiệu trưởng Dương lại trợ giúp ngươi rời đi. Năm đầu quy tắc. Giải tỏa mới kịch bản phía sau xuất hiện quy tắc mới. Tại cái này phó bản bên trong, Tô Hiểu vốn cho rằng trong đầu tuyển chọn chính là phó bản toàn bộ quy tắc, thật không nghĩ đến, những cái kia tuyển chọn chỉ là phía trước đồ ăn, hiện tại mới là màn kịch quan trọng. Năm đầu quy tắc bên trong đều có nâng lên hiệu trưởng Dương, chẳng lẽ đây là vì hiệu trưởng Dương lượng thân định chế quy tắc? Tô Hiểu phát hiện, cái này năm đầu quy tắc đều là xoay quanh hiệu trưởng Dương lượng thân định chế, cái này tựa hồ là cùng Tô Hiểu để hiệu trưởng Dương đối hắn điểm ấn tượng xuống đến không có quan hệ. Tô Hiểu nhìn chăm chú lên trắng tinh trên mặt tường những cái kia quy tắc lúc, đột nhiên, những cái kia quy tắc tựa như đen nhánh quỷ thủ đồng dạng lúc đích, sau đó hóa thành mấy đầu mới quy tắc. Mà lúc này, Tô Hiểu bên tai vang lên lần nữa nhắc nhở. Xin chú ý. Huấn luyện viên hiện nay đối ngươi điểm ấn tượng là, không, ngươi đem phát động giải tỏa mới kịch bản. Chương 227, nữ bác sĩ tâm lý kiểm tra. Chương 227, nữ bác sĩ tâm lý kiểm tra. Quy tắc 1, huấn luyện viên cùng hiệu trưởng Dương là đứng tại mặt trận thống nhất, không muốn Newton để hắn phản kháng hiệu trưởng Dương, hắn là tuyệt đối trung thành. Quy tắc 2, xin chú ý, huấn luyện viên không có thu hối lộ thói quen, xin đừng nên dùng tiền thu mua bọn họ. Quy tắc 3, huấn luyện viên chỉ là vì hiệu trưởng Dương công tác, một số thời khắc ngươi vẫn là có thể tín nhiệm hắn. Quy tắc 4, không muốn thử nghiệm đem chính mình tâm tư nói cho huấn luyện viên, cái kia rất ngu xuẩn, nếu như huấn luyện viên dẫn ngươi đi tiểu hắc ốc giam lại, mời nhất định muốn tiến về. Quy tắc 5, tin tưởng huấn luyện viên lại trợ giúp ngươi rời đi. Phòng trị liệu bên ngoài, trắng tinh trên mặt tường, lại lần nữa hiện ra năm đầu quy tắc, mà cái này năm đầu quy tắc không còn là liên quan tới hiệu trưởng Dương, mà là liên quan tới huấn luyện viên. Nhìn xem cái này mới xuất hiện năm đầu quy tắc, Tô Hiểu nghiêm túc suy tư, tựa hồ chỉ có phát động mới cái bản, những này quy tắc mới có thể xuất hiện. Mà liên quan tới huấn luyện viên cùng hiệu trưởng Dương quy tắc bên trong, có một đầu tựa hồ là giống nhau, đó chính là đầu thứ 5. Nếu như ta không có đoán sai, trường học bên trong có lẽ tồn tại mấy phe thế lực, đem hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên coi như một phương thế lực lời nói, bạn học kia hẳn là cũng tính một phương thế lực. Đồng học đối ta cũng có điểm ấn tượng. Ba phe thế lực. Tô Hiểu nghiêm túc tự hỏi, nhưng hắn phát hiện biết ở trên tường quy tắc chẳng biết lúc nào đã biến mất, thật giống như nó từ trước đến nay không có xuất hiện qua đồng dạng, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Còn tốt Tô Hiểu đã sớm luyện thành đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đây là tại quái đàm thế giới lăn lộn cơ bản nhất kỹ năng. Tại Tô Hiểu giải tỏa mới kịch bản cùng quy tắc mới thời điểm, An Dở Dê Hôi Hùng Quốc cũng thành công giải tỏa mới kịch bản. An Dở Dê cùng Tô Hiểu có chút khác biệt, hắn đồng dạng là giải tỏa hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên mới kịch bản, nhưng hắn giải tỏa điều kiện lại không phải điểm ấn tượng là không. Ngược lại, hắn điểm ấn tượng là 100. Tại cái này phó bản bên trong, An Dở Dê SS cấp thiên phú vô hạn thôi diễn rất có ưu thế. Đây cũng là hắn có thể theo sát Tô Hiểu bộ pháp nguyên nhân. Hiệu trưởng Dương văn phòng bên trong, trải qua An Dở Dê không có khe hở dính liền thao tác, hiệu trưởng Dương đã bắt đầu tín nhiệm An Dở Dê. Hiệu trưởng Dương cho An Dở Dê an bài nhiệm vụ thứ nhất. Ta cần ngươi đánh vào những học sinh kia nội bộ, hiểu được ngọn nguồn là ai trong bóng tối phản kháng ta, còn có, bọn họ cụ thể có mục đích gì, đến cùng tại thực hiện kế hoạch gì. Ta sẽ để cho huấn luyện viên Trương cùng Lý huấn luyện viên phối hợp ngươi, ngươi lời nói có quyền uy tuyệt đối. Để ta điều tra trong lớp những bạn học kia. Hiệu trưởng Dương phân phó nhiệm vụ để An Dở Dê khẽ nhíu mày. Hiệu trưởng Dương gật đầu xác nhận, không sai, đây là ngươi biểu trung tâm cơ hội. Ta biết những bạn học kia ở sau lưng đưa ra âm mưu gì, nhưng bọn hắn hết sức cẩn thận, cho đến bây giờ ta cũng không biết tham dự có người nào. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới chứng cứ, đồng thời đem người tham dự danh sách giao cho ta, ta liền có thể hoàn toàn yên tâm ngươi. Hiệu trưởng Dương tha có thâm ý nhìn thoáng qua An Dở Dê. Bạn học mới, ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, chỉ cần ngươi thành thật giúp ta làm việc, ngươi yên tâm, chờ Dương triệu họp phụ huynh thời điểm, ta sẽ thay ngươi cầu tình, để phụ mẫu ngươi đón ngươi trở về. Hiệu trưởng Dương đối An Dở Dê ném ra rời đi dụ hoặc. An Dở Dê nhíu mày, sau đó biểu trung tâm nói, hiệu trưởng Dương xin yên tâm, ta nhất định trung thực giúp ngài làm việc, đến mức những bạn học kia vấn đề ta sẽ giúp ngài tra được. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hiệu trưởng Dương đối An Dở Dê tỏ thái độ hết sức hài lòng, đi thôi, để ta nhìn ngươi năng lực. An Dở Dê tạm thời lấy được hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên tín nhiệm, cũng nhìn thấy liên quan tới hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên quy tắc. Quy tắc cùng Tô Hiểu nhìn thấy chính là không khác chút nào. Tại Tô Hiểu cùng An Dở Dê dẫn đầu giải tỏa hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên mới kịch bản phía sau, quốc gia khác người được chọn cũng lần lượt giải tỏa mới kịch bản. Bất quá, những này người được chọn giải tỏa mới kịch bản có cũng không phải là hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên, mà là đồng học cùng bác sĩ. Đồng học là một số trong bóng tối phản kháng hiệu trưởng Dương đồng học. Bác sĩ là trường học trong phòng y tế vị kia nữ bác sĩ. Đông đảo quốc bốc xuyên khổ trà bên này. Bốc xuyên khổ trà dẫn đầu giải tỏa, chính là trường học trong phòng y tế nữ bác sĩ mới kịch bản. Điểm ấn tượng 100 giải tỏa. bị hiệu trưởng Dương điều trị phía sau, Bốc Xuyên Khổ Trà liền bị đưa đến phòng y tế, kết quả đánh bừa mà chúng làm quen nữ bác sĩ. Bốc Xuyên Khổ Trà là cái liếm chó, gặp nữ bác sĩ dung mạo xinh đẹp cho nên mở ra liếm chó đại pháp, tạm thời thu được nữ bác sĩ sơ bộ tín nhiệm. Trong phòng y tế, nữ bác sĩ mới vừa cho Bốc Xuyên Khổ Trà kiểm tra xong thân thể, sau đó liền bắt đầu đối Bốc Xuyên Khổ Trà làm lên tâm lý kiểm tra. Hiệu trưởng Dương phân phó, nhất định phải đối ngươi tiến hành một chút tâm lý kiểm tra, mời ngươi nghiêm túc trả lời, kết quả khảo nghiệm ta sẽ không sót một chữ ghi chép, sau đó giao cho hiệu trưởng Dương. Nữ bác sĩ không có chỉ hoãn thời gian, gọn gàng dứt khoát bắt đầu kiểm tra, nếu như ngươi đi trên đường, nhìn thấy có giản mãi mãi ngã sắp xuống ngươi có thể hay không dịu nàng? Ngươi sẽ nhanh nhanh rời đi, còn là sẽ bước lên bị lửa bị nguy hiểm mạo hiểm dịu nàng? Giản mãi mãi sao? Bốc Xuyên Khổ Trà nhíu mày trầm tư một lát hồi đáp, ta nghĩ ta sẽ trực tiếp rời đi, dù sao vạn nhất lửa ta làm sao bây giờ? Nữ bác sĩ mặt không thay đổi gật gật đầu, tốt, cái kia vấn đề thứ hai. Ngươi cảm thấy hiệu trưởng Dương trong trường học là tuyệt đối quyền uy sao? Ngươi cảm thấy hắn trị liệu cảm ơn có hiệu quả sao? Là, có hiệu quả. A Bốc Xuyên Khổ Trà do dự nhẹ gật đầu. Hắn được chữa trị qua một lần, hiện tại đối đồ chơi kia đều có bóng tối, nếu là trả lời không có hiệu quả, hắn thật sợ lại bị hiệu trưởng Dương bắt đi phòng trị liệu điều trị một trận. Tốt, vấn đề thứ ba. Nữ bác sĩ vẫn như cũng là mặt không hề cảm xúc, nếu có một ngày có đồng học để ngươi cùng một chỗ phản kháng hiệu trưởng Dương, ngươi sẽ gia nhập phản kháng đội ngũ sao, còn là sẽ lựa chọn không làm? Ta hẳn là sẽ gia nhập à, bất quá hiệu trưởng Dương quyền lợi như thế lớn, phản kháng không làm muốn chết sao? Bốc Xuyên Khổ Trà rụt cổ một cái, hồi đáp. Hắn mới vừa trả lời xong, nữ bác sĩ cũng đã đứng lên, tốt, ngươi bây giờ có thể hồi giáo phòng. Chỉ đơn giản như vậy. Đối mặt nữ bác sĩ lệnh đuổi khách, Bốc Xuyên Khổ Trà vẫn là một bộ liếm chó tư thái. Bác sĩ, vậy ta lúc không có chuyện gì làm, còn có thể tới ngồi một chút sao? Tùy ngươi, có bệnh ngươi liền có thể đến. Nữ bác sĩ trả lời có chút là lạ, nhưng Bốc Xuyên Khổ Trà lại không có phát giác được có cái gì không đối. Run rẩy tự xê, ta sẽ lại đến. Bốc Xuyên Khổ Trà vui vẻ đi ra phòng y tế. Tại phòng y tế phía ngoài trên mặt tường, hắn đồng dạng phát hiện mấy đầu quy tắc, đây là liên quan tới nữ bác sĩ quy tắc. Bốc Xuyên Khổ Trà rời đi phòng y tế, trong phòng y tế nữ bác sĩ lại nhìn hắn kiểm tra đáp án khẽ nhíu mày. Tại một lát phía sau, nữ bác sĩ đột nhiên thở dài. Vốn cho rằng là cùng chung chí hướng người, không nghĩ tới, nhưng là hoàn toàn khác biệt lý niệm người. Còn tốt đối hắn tiến hành kiểm tra, dạng này người tuyệt đối không thể tiến hành tín nhiệm chương 228, người nào tại nơi đó chương 228, người nào tại nơi đó phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài. Bốc Xuyên Khổ Trà cho ra tâm lý kiểm tra đáp án, để đông đảo quốc cao tầng tập thể nổi khủng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bốc Xuyên Khổ Trà đồ ngu này. Nữ bác sĩ tâm lý khảo nghiệm phía sau rõ ràng có cấp độ càng sâu thử thách, đơn giản như vậy thử thách, hắn thế mà đều không thể nhìn thấu cùng thông qua. Ngu xuẩn. Liên biết làm liếm chó, cái này kéo dài tính kịch bản xem ra là không có quan hệ gì với hắn, hắn bỏ lỡ một cơ hội, như vậy dễ như trở bàn tay cơ hội. Chỉ có thể chờ mong Bốc Xuyên Khổ Trà thiên phú có khả năng phát huy tác dụng, lấy đầu óc của hắn đoán chừng không cứu nổi Tô Hiểu bên này. Trở lại phòng học, buổi chiều khóa 10 phần bình thường, đều là dạy làm sao cảm ơn. Buổi chiều hiệu trưởng Dương vẫn không có xuất hiện trong phòng học, lớp của hắn vẫn là từ huấn luyện viên làm thay. Tô Hiểu chú ý tới, học hộ huấn luyện viên tựa hồ thay đổi đến có chút khác biệt, hắn chằm chằm chính mình ánh mắt, có chút làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. 10 giờ tối, trăng sáng sao thưa, cuối cùng một tiết khóa sau khi tan học, Tô Hiểu đi theo một chút đồng học đi hướng trường học ký túc xá. Khi đi ngang qua thao trường thời điểm, tại cái nào đó trong góc tối, Tô Hiểu nhìn thấy một cái quẻ chân con mèo. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, túi người đang chuẩn bị đưa nó, lúc này phía sau có đồng học đột nhiên á dừng lại Tô Hiểu. Đừng núp ních nó. Lôi điện pháp vương nhắc gan, ngươi đừng đụng nó. Hai tên đồng học từ phía sau lưng bước nhanh đi đến Tô Hiểu phía trước, giang hai tay ngăn tại quẻ chân con mèo trước mặt. Xem bọn hắn dáng vẻ khẩn trương, tựa hồ con mèo này cùng quan hệ bọn hắn không ít. Nhìn xem hai tên đồng học động tác, Tô Hiểu nhíu mày, nhìn một chút quẻ chân con mèo vị trí. Chỉ thấy quẻ chân con mèo cách đó không xa chân tường vị trí, trưng bày một cái thùng giấy tuy bị cành cây che lấp, bất quá vẫn là có chút dễ thấy. Thùng giấy trước mặt còn trưng bày một cái phá bát sứ. Tô Hiểu nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tô Hiểu nâng lên khoe miệng, cười nói, các ngươi khẩn trương cái gì, chẳng lẽ cái này con mèo nhỏ là các ngươi nuôi? Ta nhớ ký hiệu trưởng Dương không cho trong trường học nuôi tiểu động vật ta. Còn dám kêu lôi điện pháp vương, nếu là hắn biết các ngươi như thế vũ nhục hắn, không biết sẽ là kết cục gì. Huấn luyện viên buổi chiều bên trên cảm ơn giờ dạy học mới vừa nói qua, trường học cấm chỉ tất cả nuôi sùng vật hành động, bởi vì bọn họ là đến tiếp thu trị liệu cảm ơn, cũng không phải tới nghỉ phép. Hai tên đồng học cách làm, rõ ràng vi phạm quy định. Tô Hiểu lời nói, để hai tên đồng học nháy mắt khẩn trương lên, bọn họ hai mặt nhìn nhau phía sau, một tên đồng học hoảng hốt nói, cầu ngươi đừng nói cho hiệu trưởng Dương, mèo con là chúng ta nhìn nó đáng thương lén lút nuôi, tại trường này bên trong, mèo con chính là chúng ta tất cả ký thác tinh thần. Tên này đồng học lời còn chưa nói hết, một tên khác thân hình cao lớn đồng học liền ngăn cản hắn nói tiếp. Một tên khác đồng học đứng dậy, đồng học, chúng ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, ngươi nếu là dám đem chuyện này đâm đến hiệu trưởng Dương trước mặt, cũng đừng trách ta đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Tên này đồng học ngữ khí có chút không giỏi, lúc nói chuyện còn ma quyền sát trưởng, tựa hồ là tại uy hiếp cảnh cáo Tô Hiểu. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Tô Hiểu nhíu mày. Đồng học nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Cái kia không kéo, ta người này không nhận uy hiếp. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Đối nghịch? Tô Hiểu cười khẩy, đối tên này ngữ khí bất thiện đồng học toét miệng nói, ta biết ngươi, Từ Nhị Hoa, ở trường học bởi vì đánh nhau ra tên, lớn yếu sợ mạnh hàng. Liên quan tới Từ Nhị Hoa bắt quái, Tô Hiểu là nghỉ giữa khóa thời điểm từ một chút đồng học trong miệng nghe nói, rất nhiều đồng học đều trốn tránh từ nhị hoa đi, có thể thấy được con hàng này nhân duyên xác thực không sao. Ngươi nói cái gì? Bị Tô Hiểu nói chính mình lấn yếu sợ mạnh, tên là từ nhị hoa đồng học lúc ấy liền không vui, hắn vén lên đồng phục tay áo liền chuẩn bị cùng Tô Hiểu đọ sức đọ sức. Nhưng vào lúc này, lại có mấy tên đồng học hướng bên này đi tới. Từ nhị hoa, dừng tay. Đối diện đi tới mấy tên đồng học ca dừng lại từ nhị hoa. Chờ mấy tên đồng học đến gần, Tô Hiểu nhìn thấy cái này mấy tên trong đám bạn học có ba cái nam sinh cùng hai tên nữ sinh. Mà ba cái nam sinh Tô Hiểu đều biết, chính là ban ngày chuyển tờ giấy mấy vị kia. Cái kia hai tên nữ đồng học Tô Hiểu ngược lại là không có thế nào chú ý, cầm đầu nam đồng học đi đến từ nhị hoa trước mặt, mở miệng nói, từ nhị hoa, người này cũng không phải ngươi có thể khi dễ, hắn là huynh đệ của ta. Ngươi huynh đệ? Từ nhị hoa rõ ràng có chút không tin, nhưng nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh phân thượng, lấn yếu sợ mạnh từ nhị hoa xác thực cũng là có chút sợ. Trương Viễn, tất nhiên ngươi đều như vậy nói, ta cũng sẽ không làm có hắn, bất quá ta cũng trước thời hạn nói tốt, hắn không thể đi tố cáo ta nhận nuôi lang thang mèo con sự tình. Lúc này, nổi tiếng tính cách hung hãn nữ sinh mở miệng nói, từ nhị hoa, liền ngươi cái này phá sự còn cần tố cáo sao? Làm việc đều làm không ẩn nấp, còn trách người khác phát hiện. Chu Kiều, ngươi có ý tứ gì? Từ nhị hoa không phục. Tên là Chu Kiều nữ đồng học cất bước tiến lên, không có ý gì, luyện một chút. Từ nhị hoa cùng Chu Kiều cãi nhau, nháy mắt liền để tràng diện khẩn trương lên. Gặp tình huống không đúng, không muốn gây nên phiền toái không cần thiết, Trương Viễn ngăn lại Chu Kiều nói, chúng ta đi ra cũng không phải cùng từ nhị hoa ước giá, mang lên bạn học mới chúng ta đi thôi. Trương Viễn mở miệng, Chu Kiều cái này mới thu liễm tư thế. Tô Hiểu có thể từ Chu Kiều vừa bận bảy tư thế nhìn ra, Chu Kiều tuyệt đối là cái người luyện võ, thật muốn đánh, từ nhị hoa căn bản không phải đối thủ. Bất quá Chu Kiều có lẽ đánh không lại huấn luyện viên, dù sao hai quyền khó địch bốn tay. Trải qua Trương Viễn khuyên giải, từ nhị hoa cho mèo con một lần nữa rời ổ nhỏ, rời đến một cái đổi mới ẩn nấp vị trí. Mà Trương Viễn cùng mấy tên đồng học cũng đem Tô Hiểu đưa đến một góc vắng vẻ bên trong. Góc hẻo lánh bên trong, Trương Viễn mở miệng nói, đồng học Tô Hiểu, bên trên buổi trưa cảm ơn ngươi không có vạch trần chúng ta, không phải vậy chúng ta chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Đừng khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Đồng học, ta cảm thấy cần thiết nhắc nhở ngươi một câu, Triệu Lệ người này ta luôn cảm giác có vấn đề, ngươi tốt nhất đừng cùng hắn đi quá gần. Đặc biệt là hắn có mấy lời, không thể tin. Ân, biết, các ngươi còn có việc sao? Không có chuyện, ta muốn về nghỉ ngơi. Tô Hiểu không quan trọng vung vung tay, quay người liền chuẩn bị đi. Lúc này hung hãn Chu Kiều mở miệng lần nữa, đồng học, chúng ta mặc dù là cảm tạ ngươi, nhưng ngươi thái độ có phải là có chút quá không tôn trọng người? Chu Kiều tính tình đi thẳng về thẳng, cho nên nghĩ đến cái gì nói cái nấy, ngược lại cũng không sợ đắc tội người nào. Nghe đến Chu Kiều lời nói, Tô Hiểu nhíu mày, cũng không có ý định để ý tới Chu Kiều, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, trong bóng đêm đen nhánh, tuần tra huấn luyện viên lại đột nhiên đem một bó ánh sáng mạnh chiếu rọi đi qua. Người nào tại nơi đó? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Huấn luyện viên táo bạo âm thanh tại cách đó không xa truyền đến, tùy theo mà đến chính là gấp rút chạy tới tiếng bước chân. Đột nhiên xuất hiện huấn luyện viên, để Trương Viễn mấy người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ căn bản không bằng có quá nhiều phản ứng, nói một câu tản về sau liền chuẩn bị hướng phương hướng khác nhau chạy. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị chia nhau chạy mở lúc, lại đột nhiên nhìn thấy Tô Hiểu nhấc chân hướng huấn luyện viên phương hướng chạy tới. Lập tức, Trương Viễn đám người toàn bộ đều sửng sốt. Chương 229, đồng học Tô Hiểu hảo hảo mãnh liệt ra. Chương 229, đồng học Tô Hiểu hảo hảo mãnh liệt ra. Trương Viễn đám người đứng trong gió lộn xộn, bọn họ căn bản không biết Tô Hiểu hồ lô bên trong đang bán cái gì thuốc. Loại này thời điểm không nên tránh cho bị huấn luyện viên bắt được sao? Tô Hiểu ngược lại tốt, thế mà tự chui đầu vào lưới. Tại Trương Viễn mấy tên đồng học cái kia ánh mắt phức tạp bên trong, Tô Hiểu đã chạy đến mặt của huấn luyện viên phía trước. Nhìn thấy chủ động đầu án tự thú Tô Hiểu, huấn luyện viên đều đột nhiên mặt người, mà khi hắn nhận ra Tô Hiểu phía sau, cừu hận giá trị trực tiếp kéo căng. Huấn luyện viên, là ngươi? Tô Hiểu, không sai, là ta. Huấn luyện viên, ta chính tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi thế mà còn chủ động đưa tới cửa. Đi với ta một chuyến, hiệu trưởng Dương phân phó muốn quan ngươi tiểu hạ quốc. Quy tắc 4, không muốn thử nghiệm đem chính mình tâm tư nói cho huấn luyện viên, cái kia rất ngu xuẩn, nếu như huấn luyện viên dẫn ngươi đi tiểu hạ quốc giam lại, mới nhất định muốn tiến về. Lúc này, huấn luyện viên đối Tô Hiểu có loại không hiểu chán ghét. Chẳng biết tại sao, trước mắt Tô Hiểu tổng cho hắn một loại cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cảm giác. Trường học huấn luyện viên có rất nhiều, mặc dù hắn chưa ăn qua Tô Hiểu đại bước đầu, nhưng loại này không thoải mái là phát ra từ nội tâm. Huấn luyện viên thái độ ác liệt muốn đem Tô Hiểu áp đi tiểu hắc úc, nhưng lúc này, Tô Hiểu lại sắc mặt quỷ dị ngẩng đầu. Huấn luyện viên, ngươi có lẽ còn không có ăn cơm chiều a? Không có a, làm sao? Vậy ta mời ngươi ăn a. Tô Hiểu vừa dứt lời, một cái 360 độ xoay tròn siêu cấp vô địch hoa thức đại bước đầu, trực tiếp liền bột một tiếng vung tại huấn luyện viên trên mặt. Tiếng vang lanh lảnh, vang vọng bầu trời đêm. Loẹ loẹt đại bước đầu rơi xuống, huấn luyện viên lần này không có ngã trên mặt đất, hắn bụm mặt, lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô ô, ngươi cho rằng ta muốn cho hắn công tác ca, mỗi tháng 3.000 tiền lương, chó đều không làm. Ta đã sớm không muốn làm, là hắn bức ta cũng không muốn làm trái lương tâm, đây đều là hắn ý tứ. Ô ô ô, ngươi mắng ta à, ngươi đánh ta đi, ta không phải người, là ta trợ trụ vi ngược huấn luyện viên té quỵ dưới đất, sám hối khóc giống. Nhìn xem huấn luyện viên dáng dấp, Tô Hiểu đều sửng sốt. Lao, chân thành tất sát ký lại có tác dụng, có thể phía trước vì cái gì một chút tác dụng đều không có. Chẳng lẽ là vì ta giải tỏa mới cái bản, để huấn luyện viên thay đổi đến không đồng dạng? Chuyện gì xảy ra? Huấn luyện viên xem như là quỷ gì sao? Chân thành tất sát kỹ chỉ đối quỷ dị có tác dụng, trước đây nó một mực không có phát huy tác dụng, mà bây giờ bắt đầu phát huy tác dụng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là, huấn luyện viên cũng đã không tính người. Là vì ấn tượng là không nguyên nhân. Các loại, còn giống như có một vấn đề, huấn luyện viên vừa bận thái độ đối với ta hình như hoàn toàn khác nhau, mới vừa vào trường học lúc bọn họ thái độ coi như bình thường, mà bây giờ, hình như bắt đầu đối ta sinh ra ác ý. Điểm ấn tượng là không, chẳng lẽ sẽ vô điều kiện gia tăng huấn luyện viên cùng hiệu trưởng Dương đối ta ác ý? Gia tăng ác ý liền mang ý nghĩa phiền phức, liên tục không ngừng phiền phức. Huấn luyện viên còn quỳ rạp xuống đất sám hối khóc giống, Tô Hiểu lại không để ý đến hắn, mà là nhấc chân hướng phương xa đi đến. Nhìn qua Tô Hiểu rời đi bóng lưng, Trương Viễn đám người đã triệt để khiếp sợ. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hiểu thế mà một cái đại bước đầu đem huấn luyện viên cho đánh khóc, hơn nữa còn là chảy nước mắt khóc giống. Đồng học Tô Hiểu, tốt, hảo hảo manh liệt a. Rời đi thao trường phía sau, Tô Hiểu hướng ký túc xá lầu đi đến, nhưng trên đường đi lần lượt, gần như tất cả huấn luyện viên đều xuất hiện ở trước mặt hắn, đều không ngoại lệ, đều là lấy các loại mượn cớ tìm Tô Hiểu phiền phức. Quả nhiên đều là phiền phức. Tô Hiểu cũng không keo kiệt, miễn phí đại bước đầu vung phải bay lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ thao trường đều một mảnh tiếng khóc. Trên thao trường, các huấn luyện viên tập thể ôm đầu khóc giống, những bạn học kia đều mở bức, tối nay tình huống như thế nào à? Đi qua đồng học không hiểu phát sinh cái gì, mấu chốt là những huấn luyện viên kia không những khóc giống, mà còn trong miệng cũng đều lên án mạnh mẽ đối hiệu trưởng Dương các loại bất mãn. Những này bất mãn đã dẫn phát các bạn học mãnh liệt của mình. Nếu không phải các bạn học coi như lý trí, tối nay liền muốn chuẩn bị kết hợp huấn luyện viên lật đổ hiệu trưởng Dương chính sách tàn bạo. Ký túc xá trong lâu, giải quyết xong huấn luyện viên sự tình, Tô Hiểu tạm thời là thanh tịnh, Tô Hiểu rửa mặt xong tiến vào ký túc xá, tại ký túc xá bên trong lại nhìn thấy Triệu Lệ. Nhìn thấy Tô Hiểu, Triệu Lệ thân thiện chạy tới, "Huynh đệ Tô Hiểu, ngươi cũng ngủ gian này ký túc xá à? Thật là khéo a, ta cũng là." "Ha ha, vậy ta đi." Tô Hiểu đối Triệu Lệ liếc mắt. Triệu Lệ lúng túng một giây, sau đó liền vuốt mông ngựa giống như cho Tô Hiểu trải giường chiếu, nhìn hắn răng rắc, tựa hồ là đã sớm quên buổi sáng Tô Hiểu tố cáo hắn sự tình. Tô Hiểu hỏi, "Triệu Lệ, buổi sáng ta tố cáo ngươi, ngươi một điểm không tức giận?" "Sinh khí cái gì, ta đã sớm quên." Triệu Lệ hướng Tô Hiểu cười cười, cái kia phần nụ cười, dùng tiểu lý tàng đao đến hình dung không thể thích hợp hơn. Nếu không phải Tô Hiểu thân kinh bách chiến, kém chút liền bị Triệu Lệ cho lừa gạt qua. Tô Hiểu biết Triệu Lệ không phải bất lo nhân vật, mặc dù hắn không biết Triệu Lệ kế hoạch trả thù, nhưng Tô Hiểu cũng căn bản không sợ hắn đùa nghịch thủ đoạn. Không bao lâu, Triệu Lệ liền cho Tô Hiểu trải tốt giường. "Huynh đệ Tô Hiểu, giường của ngươi ta đã giúp ngươi trải tốt, mọi người chúng ta đều là đồng học, về sau có chuyện gì ngươi đều có thể trực tiếp tìm ta." "Đúng, ngươi bị huấn luyện viên mang đến phòng trị liệu phía sau, hiệu trưởng Dương không có đem ngươi thế nào à?" "Ta nghe nói hiệu trưởng Dương điên, hắn đem chính mình trói trên ghế, sau đó được chữa trị đến rất thảm, còn có huấn luyện viên Trương cùng Chu huấn luyện viên, hiện tại còn đặt trong phòng y tế nằm đâu." Hai cái huấn luyện viên mặt sưng phù lên cao, cũng không biết là bị người nào đánh. "Huynh đệ Tô Hiểu, ngươi biết không?" Triệu Lệ không hề biết phòng trị liệu bên trong chuyện phát sinh, dù sao hiện tại ba vị người trong cuộc còn nằm trong phòng y tế đâu, trừ Tô Hiểu không có người biết bên trong phát sinh cái gì. Chúng đồng học liền chỉ biết là hai vị huấn luyện viên tại phòng trị liệu bên trong bị thương, mà hiệu trưởng Dương bị điện sơn đen nha đen. Chúng đồng học đều suy đoán, khẳng định là hiệu trưởng Dương cùng hai vị huấn luyện viên phát sinh tranh chấp, cho nên ba người mới ra tay đánh nhau. Căn bản không có người hoài nghi Tô Hiểu. Dù sao, liền tính hắn bình an từ phòng trị liệu bên trong đi ra, cũng không có người tin tưởng hắn có thể một người làm ra như vậy chuyện kinh thế hai tục. Chân tướng sự tình đến cùng làm sao, cũng chỉ có thể chờ ba vị người trong cuộc tình về sau mới có thể lại hiểu rõ. Ký túc xá bên trong, nghe lấy Triệu Lệ tra hỏi, Tô Hiểu cái này mới nhớ tới hiệu trưởng Dương một ngày không có tới lên lớp nguyên nhân. Tình cảm là bởi vì chính mình. Hiệu trưởng Dương cùng hai cái huấn luyện viên sự tình rất đơn giản, cũng là bởi vì ý kiến cuối cùng, cho nên ba người lên xung đột. Bất quá tốt tại bọn họ ra tay đánh nhau lúc ta kịp thời chạy ra, không phải vậy ta cũng sẽ bị liên lụy. Tất nhiên các bạn học đều cho rằng đây chính là trận tướng, cái kia Tô Hiểu cũng liền theo đồng học đám đó nghĩ cái gì. Dù sao người trong cuộc hiện tại cũng không cách nào vạch trần chính mình. Tô Hiểu còn có thể bình an vượt qua tối nay. Nghe lấy Tô Hiểu giải thích, Triệu Lệ đồng thời không có hoài nghi, vẫn là câu nói kia, hắn căn bản không tin tưởng Tô Hiểu có thể một người giải quyết hiệu trưởng Dương cùng hai tên huấn luyện viên. Nếu là Tô Hiểu có bản lĩnh đó, sớm trốn cách trường học, làm sao sẽ còn bị quan tại chỗ này. Nguyên lai chân tướng sự tình thật là dạng này. Triệu Lệ trong mắt vạch qua một vệt vẻ tiếc nuối, bất quá hắn ẩn tàng rất khá, Triệu Lệ nhẹ giọng tại Tô Hiểu bên tai nói, "Huynh đệ Tô Hiểu, ngươi cùng ta ra bên ngoài đến, ta có cái tuyệt mật kế hoạch chạy trốn muốn cùng ngươi thương lượng." Chương 230, lão lục tuyển chọn chương 230, lão lục tuyển chọn. Triệu Lệ nói xong, hướng Tô Hiểu liếc mắt ra hiệu. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là quyết định cùng đi lên xem một chút Triệu Lệ muốn giở trò quỷ gì. Đi tới ký túc xá bên ngoài đất trống, Triệu Lệ thần sắc thay đổi đến có chút nghiêm túc. Hắn đem xuề tay ra vẽ bản đồ giao cho Tô Hiểu, "Huynh đệ, đây là ta tốn hao thật nhiều thời gian vẽ bản đồ, chỉ cần tuân theo phía trên lộ tuyến chúng ta liền có thể chạy khỏi nơi này." "Chạy khỏi nơi này?" Tô Hiểu mở ra bản đồ nhìn một chút, sau đó ra vẻ nghi vấn hỏi, "Ngươi nói là, ngươi muốn chạy trốn?" "Không, không phải ta muốn chạy trốn, mà là chúng ta cùng rời đi nơi này." "Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi?" "Ngươi đừng sợ, kế hoạch chạy trốn ta đều chế định tốt, cam đoan chu toàn, cam đoan không có sơ hở nào." Triệu Lệ rất thông minh, biết loại này thời điểm cùng Tô Hiểu đứng tại mặt trận thống nhất mới có thể nói động đến hắn. Chỉ bất quá, Triệu Lệ tâm tư Tô Hiểu lại há có thể không biết. Tô Hiểu minh bạch, Triệu Lệ cái này lão lục kéo lên chính mình khẳng định không có ý tốt, nhưng liền tại Tô Hiểu chuẩn bị mở miệng lúc, quen thuộc tuyển chọn lại xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tuyển chọn 1, tiếp thu Triệu Lệ chạy trốn tình cầu, đồng thời đi theo hắn cùng một chỗ đàm phán kế hoạch chạy trốn. Tuyển chọn 2, cự tuyệt Triệu Lệ chạy trốn tình cầu, đồng thời giải thích chuyện này nguy hiểm quá lớn không muốn mạo hiểm. Tuyển chọn 3, không làm đáp lại, kế hoạch chạy trốn gì đó lao tử căn bản không cần tốt phạt. Tuyển chọn 4, trước giả vờ cùng Triệu Lệ nghiên cứu thảo luận kế hoạch, sau đó tại thi hành thời điểm tố cáo hắn. Nhắc nhở, lựa chọn đem trực tiếp ảnh hưởng đồng học đối ngươi điểm ấn tượng, hiện nay đồng học điểm ấn tượng là 50. Trong đầu đột nhiên xuất hiện 4 cái tuyển chọn, để Tô Hiểu hơi nhíu lên lông mày. Đồng học đối ta điểm ấn tượng tăng lên. Tô Hiểu cũng không biết đạo ấn voi phân thế nào tính toán, hắn chỉ có thể dựa theo chính mình chủ quan tiến hành phỏng đoán. Nếu Triệu Lệ đối ta điểm ấn tượng là 20, như vậy Trương Viễn chờ một bộ phận đồng học, đối ta điểm ấn tượng có lẽ muốn cao hơn một chút, 50 hẳn là Trương Viễn bọn họ đối ta điểm ấn tượng, ta có thể không tin Triệu Lệ có thể đối ta ấn tượng tốt bao nhiêu. Giả như điểm ấn tượng là cách ra tính toán, người nào đối ta điểm ấn tượng dẫn đầu đạt tới 100 hoặc là xuống đến 0, như vậy những bạn học khác cũng sẽ cùng theo đề cao đến 100 hoặc là hạ thấp 0, từ đó đẩy tới mới kịch bản từ huấn luyện viên sự tình đến xem, suy đoán của ta 99 là chính xác, nếu không ta cũng sẽ không bởi vì đắc tội mấy cái huấn luyện viên, từ đó để tất cả huấn luyện viên đều hận lên ta. Xem ra tại điểm ấn tượng không có đạt tới 100 hoặc là không thời điểm, sẽ không phát động mới kịch bản cùng quy tắc mới. Tôi hiểu hiện nay chỉ giải tỏa hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên mới kịch bản cùng quy tắc mới, cho nên đồng học kịch bản còn lưu lại tại nguyên bản cố sự online. Muốn kịch bản có kéo dài tính, như vậy liền nhất định phải tăng lên điểm ấn tượng hoặc là giảm xuống điểm ấn tượng. Trong đầu 4 cái lựa chọn, phía trước 2 cái đều là người bình thường sẽ lựa chọn tuyển chọn, cái thứ 3 tuyển chọn trung quy trung cụ, chỉ có cái thứ 4 tuyển chọn phù hợp tôi hiểu tác phong. Dù sao làm lão lục, tôi hiểu có thể là chuyên nghiệp. Đương nhiên, Triệu Lệ khẳng định cũng muốn làm lão lục, liền xem ai càng cao hơn một bậc. Không có quá nhiều do dự, tôi hiểu trực tiếp lựa chọn cái thứ 4 tuyển chọn. Tô Hiểu mở miệng nói, nếu như ngươi có thể xác định kế hoạch của ngươi không có sơ hở nào, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ chạy trốn. Gặp Tô Hiểu thượng sáo, Triệu Lệ khỏe miệng quả thực đều muốn nhếch đến cái hốc. Quá tốt rồi huynh đệ, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Đến, chúng ta thương lượng xuống kỹ càng đường chạy trốn. Dưới đèn đường, Tô Hiểu cùng Triệu Lệ đang thương lượng kỹ càng đường chạy trốn, thương lượng đến một nửa, Triệu Lệ đột nhiên phát hiện mình bỏ sót một cái vô cùng trọng yếu phân đoạn. Tại Triệu Lệ kế hoạch ban đầu bên trong, hắn cần trốn tại cho trường học vận chuyển nguyên liệu nấu ăn trong xe vận tải chạy đi, nhưng vấn đề là hắn căn bản không biết xe tải thời gian chính xác. Xe tải mấy điểm vào trường học, mấy điểm rời đi, đều không có cách nào xác định, bởi vì xe tải bình thường là dừng ở nhà ăn cửa sau, mà nơi đó vừa lúc là trường học cấm khu. Cũng chính là nói, học sinh là cấm tới gần nơi đó. Huynh đệ tôi hiểu, ta biết tiểu Hắc Úc số 3 mới vừa dễ dàng nhìn thấy nhà ăn phía sau, chỉ cần đi vào tiểu Hắc Úc liền nhất định có thể xác định xe tải đến thời gian cùng rời đi thời gian. Triệu Lệ lúc này liền bắt đầu đùa nghịch lên tiểu thông minh, huynh đệ tôi hiểu, ta cung cấp bản đồ cùng kế hoạch, cái kia ngồi xổm tiểu Hắc Úc chuyện này chỉ có thể nhờ ngươi. Chỉ cần đi tiểu Hắc Úc bên trong chờ đủ một ngày, chúng ta ngày mai liền có thể rời đi. Tô Hiểu, ngươi để ta đi ngồi xổm tiểu Hắc Úc. Đúng à, huynh đệ Tô Hiểu, dù sao thành ý của ta lấy ra, ngươi cũng có thể để ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Thành ý không thành ý ta trước không nói, chuyện này ta nghĩ sâu tính kỹ phía sau vẫn cảm thấy ngươi tự thân xuất mã tương đối tốt. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, kế hoạch là ngươi, bản đồ là ngươi, thời gian cũng có thể từ ngươi đến xác định mới đối. Tô Hiểu hai tay vây quanh, ngươi đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta, ta sợ ta sẽ làm hỏng, nếu như ngươi nhất định để ta đi lời nói, cái kia ta vẫn là ngoan ngoãn chờ ở trường học. Ta đột nhiên cảm thấy trường học hình như cũng rất tốt. Tô Hiểu trực tiếp không muốn chạy trốn, gặp hắn dạng này, Triệu Lệ đều không còn gì để nói. Huynh đệ Tô Hiểu, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa, hai ta cùng một chỗ chạy trốn, song phương đều muốn xuất lực, ta một người xuất lực có phải là có chút không thể nào nói nổi à? Triệu Lệ lúc này nội tâm cái kia phiền muộn à? Hắn không phải hảo tâm kéo Tô Hiểu chạy trốn à? Hắn là chuẩn bị chờ Tô Hiểu thời điểm chạy trốn cùng hiệu trưởng Dương tố cáo hắn. Cứ như vậy, hắn liền có thể thu được hiệu trưởng Dương tín nhiệm, nói không chừng còn có thể bị hiệu trưởng Dương đặc xá đi ra. Giờ phút này Tô Hiểu bỏ gánh không làm, đây đối với Triệu Lệ đến nói không thể nghi ngờ là bệnh thiếu máu, bởi vì hắn kế hoạch ban đầu chính là dựa vào bán đồng học lấy được phải rời đi cơ hội. Lúc này, Triệu Lệ ý nghĩ Tô Hiểu là biết rõ, Tô Hiểu minh bạch Triệu Lệ chính là muốn dùng kế hoạch này hố chính mình, tiểu Hắc Úc cũng chỉ là hắn dùng để buồn nôn chính mình thủ đoạn mà thôi. Tô Hiểu có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ cần hắn không lên bộ, Triệu Lệ liền không làm được lão lục. Ta lời nói chỉ nói một lần, không ngồi xổm tiểu Hắc Úc, người nào thích ngồi xổm người nào ngồi xổm, huynh đệ Triệu Lệ, ta nhìn ngươi liền rất thích hợp, ngươi khẳng định là tiểu Hắc Úc bên trong khách quen, ngươi so ta quen. Ta quen có làm được cái gì, còn phải bị ngẫu nhiên nhốt tại tiểu Hắc Úc số 3 mới được. Triệu Lệ một mặt bất đắc dĩ, nếu không dạng này, huynh đệ Tô Hiểu hai ta cũng đừng cãi cọ, hai ta đều phạm tội, đều bị quan tiểu Hắc Úc không phải tốt. Đến lúc đó người nào bị giam tại tiểu Hắc Úc số 3, người nào liền ghi chép xe tải ra vào thời gian, thế nào? Chẳng ra sao cả, ngươi chủ ý có chút nát. Tô Hiểu trợn nhìn Triệu Lệ một cái, đề nghị, ta nhìn như vậy đi, ngươi xâm phạm sự tình, ta đến cam đoan ngươi bị nhốt vào tiểu Hắc Úc số 3, thế nào? Triệu Lệ phiền muộn, huynh đệ Tô Hiểu, ngươi có chút không tử tế, ngươi là một điểm thua thiệt đều không muốn ăn à, lão nhân đều thường nói ăn thiệt tỏi là phúc, ăn thiệt tỏi là phúc. Tô Hiểu toét miệng nói, huynh đệ Triệu Lệ, vậy ngươi có thể ăn nhiều một chút. Chương 231, Lucas phá phòng thủ. Chương 231, Lucas phá phòng thủ. Triệu Lệ, Tô Hiểu chết sống không muốn ngồi xổm tiểu Hắc Úc. Triệu Lệ phụ, hắn còn là lần đầu tiên gặp mặt dạy vô sỉ như vậy người. Hóa ra muốn đem cơm toàn bộ đút tới trong miệng tôi. Triệu Lệ đều có chút hối hận kéo Tô Hiểu vào kế hoạch, nếu không phải nghĩ đến cuối cùng có thể âm Tô Hiểu một cái hạ giận, Triệu Lệ đoán chừng đã sớm tức giận đến nổi khủng. Hiện tại Triệu Lệ có nhược điểm tại Tô Hiểu trong tay, hắn còn không dám tùy tiện trở mặt, vạn nhất Tô Hiểu hiện tại liền đến hiệu trưởng Dương trước mặt tố cáo hắn, vậy hắn nhất định sẽ chịu không nổi. Vì đi ra, vì để cho Tô Hiểu biến thành vật hy sinh, Triệu Lệ khẽ cắn môi vẫn là quyết định chính mình đi ngồi xổm tiểu Hắc Úc. "Huynh đệ Tô Hiểu, tất nhiên ngươi đối tiểu Hắc Úc như thế kháng cự, cái kia được thôi, ta ăn thêm chút nữa thua thiệt, bất qua kế hoạch này ta chỉ cùng ngươi một người nói qua, nhất định phải giữ bí mật." "Yên tâm, ta khẳng định bảo mật." Tô Hiểu nhẹ gật đầu, xem như là đem ngồi xổm tiểu Hắc Úc ghi chép xe tải ra vào thời gian trách nhiệm ném cho Triệu Lệ. "Tất nhiên không có chuyện khác, vậy ta liền đi về nghỉ trước, huynh đệ Triệu Lệ, ngươi liền đứng ở chỗ này cân nhắc lại làm sao tiến vào tiểu Hắc Úc." Tô Hiểu cũng không có cố Triệu Lệ trong mắt cái kia mịt mờ âm u, rũa ra lưng mỏi liền hướng ký túc xá bên trong đi. Mà đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên Tô Hiểu bóng lưng rời đi, Triệu Lệ sầm mặt lại, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói, thật tờ mờ chó. "Chờ xem, ta làm tất cả bất quá là cầm ngươi làm bàn đạp mà thôi, thật đúng là vọng muốn chạy trốn ra đi, ha ha, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ngươi tờ mờ cho rằng ngươi là ai? Vào nơi này, còn đem mình làm thiếu gia đâu?" Tô Hiểu cao lên tắt phong, từ vừa mới bắt đầu liền dẫn tới Triệu Lệ không có nhìn, cho nên vì trả thù, Triệu Lệ mới quyết định dùng chạy trốn làm mồi nhử đến hố Tô Hiểu. Triệu Lệ đối với Tô Hiểu bóng lưng hùng hùng hổ hổ. Mà một màn này cũng để cho quan sát phát sóng trực tiếp vô số dân mạng, triệt để thấy rõ Triệu Lệ bộ mặt thật. Cái này kêu Triệu Lệ, thật đúng là âm hiểm a. Cùng hắn thảo luận kế hoạch quả thực chính là bảo hộ lộ ra. Nếu là mặt khác người được chọn, ta nhất định sẽ vì bọn họ điên cuồng toát mồ hôi, nhưng xem xét là Tô Hiểu đại lão, ta nháy mắt liền đem tâm đặt ở trong bụng. Ha ha. Không sai, chỉ có Tô Hiểu đại lão hố người khác phần, người khác sao có thể hố Tô Hiểu đại lão a? Triệu Lệ loại này ý nghĩ rất nguy hiểm, cuối cùng khẳng định sẽ tự thực các quả. Cùng Tô Hiểu đại lão cái này lão lục tị tổ so, Triệu Lệ hiển nhiên vẫn là quá trẻ tuổi a. Đột nhiên rất chờ mong, không biết Triệu Lệ biết bị Tô Hiểu đại lao phản hố thời điểm sẽ là dạng gì phản ứng, hắn biểu lộ khẳng định sẽ cùng ăn ổ lì cho đồng dạng khó chịu a. Nhiều bạn học như vậy không chọn, Triệu Lệ mà lại chọn cái nhất lão lục, Triệu Lệ, nguy. Vô số dân mạng giờ phút này đều vì Triệu Lệ lau một vệt mồ hôi. Tại dân mạng trong mắt, Triệu Lệ hoàn toàn là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, chọc người nào không tốt, nhất định muốn chọc Tô Hiểu đại lao, cái này hoàn toàn chính là ra ngoài không xem hoàng lịch. Chỉ có thể nói, tính toán hắn xui xẻo. Lucas Mi quốc bên này, tại thao trường rừng cây nơi hẻo lánh bên trong, Lucas cũng gặp phải cái kia quẻ chân con mèo, cùng với Từ Nhị Hoa còn có Trương Viễn những bạn học này. Buổi sáng Lucas ở phòng học chủ động có nồi hành động, vẫn là thắng được Trương Viễn chờ bộ phận đồng học hảo cảm. Bất quá, Lucas trên thân từ đầu đến cuối tự mang một loại sinh ra chớ gần khí chất, tăng thêm hắn cái kia khập khiễng hình tượng, để Trương Viễn cùng cấp học cũng không dám chủ động tới gần. Trương Viễn Chu Kiều mấy tên đồng học không có chủ động tìm Lucas trò chuyện cảm tạ, Lucas cũng không có gặp phải trước đến tuần tra huấn luyện viên. Lucas cũng không để ý Trương Viễn cùng cấp học, hắn kéo lấy mọc đầy hắc mao một cái chân liền hướng ký túc xá đi đến. Lucas hiện nay còn không có giải tỏa bất luận cái gì mới kịch bản, nhưng cá nhân hắn hành động vẫn là thay đổi vốn là câu chuyện này kịch bản hướng đi. Ký túc xá bên trong, Lucas cũng gặp phải lão lục Triệu Lệ. Triệu Lệ đem Lucas gọi tới ký túc xá bên ngoài, cũng móc ra tấm kia vẽ tay bản đồ. Tại đối mặt bốn cái tuyển chọn lúc, Lucas quả quyết lựa chọn cự tuyệt Triệu Lệ chạy trốn tình cầu. Lucas minh bạch, đây là người bình thường tuyển chọn, hắn lựa chọn cái này hoàn toàn là vì để kịch bản bình thường trở lại. Cự tuyệt xong Triệu Lệ, Lucas mặt không thay đổi quay người, sau đó kéo lấy cứng ngắc chân trái, khập khiễng hướng ký túc xá đi đến. Nhìn thấy Lucas như thế không thèm chịu nể mặt mũi, Triệu Lệ có chút tức hồn hện, hắn chính là nhìn chúng Lucas mới tới dễ lắc lư, cho nên mới tính toán kéo hắn làm đệm lưng. Có thể Lucas căn bản không theo sáo lộ ra bài, cái này để Triệu Lệ rất là bất mãn, Triệu Lệ đối với Lucas bóng lưng chính là một trận giận mắng. Chảnh cái gì chứ, chết người thọn. Còn cùng ta trang cao lãnh, còn trang thâm trầm, ta nhổ bảo. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Lao tử dẫn ngươi chạy trốn là nể mặt ngươi, thế mà còn dám cự tuyệt, chờ xem, chết người thọn. Lao tử chơi Triệu Lệ âm thanh kỳ thật cũng không lớn, hắn cũng là nhát gan sợ phiền phức người, cũng chỉ dám chờ Lucas đi xa mới mang lên. Có thể dù là như vậy, vừa mới chuẩn bị chuyển vào ký túc xá chỗ ngoặt Lucas vẫn là đột nhiên dừng bước. Lucas đưa lưng về phía Triệu Lệ, ánh mắt nổi lên màu xám. Một tấm bài bổ kẹ chẳng biết lúc nào ẩn nấp từ trong tay hắn bay ra, sau một khắc, bài bổ kẹ liền chính xác đâm vào Triệu Lệ tấm kia miệng tối bên trên. Triệu Lệ căn bản không kịp phản ứng, miệng của hắn liền đã bị bài bổ kẹ đâm xuyên, máu tươi chảy ròng. Triệu Lệ che miệng, sắc mặt thống khổ nhìn qua cách đến rất xa Lucas, hắn không hiểu, khoảng cách xa như vậy Lucas vì sao lại nghe đến hắn mượn mạng. Đáng sợ. Triệu Lệ giờ phút này cảm thấy Lucas quả thực vô cùng đáng sợ. Triệu Lệ đang chuẩn bị quay người thoát đi, lúc này, Lucas âm thanh lại quỷ dị từ đằng xa truyền đến. Lần sau lại đóng không lên ngươi tấm kia miệng thối, ta không ngại để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Lucas rõ ràng cách đến rất xa, nhưng Triệu Lệ lại cảm giác hắn tùy thời liền tại sau lưng. Triệu Lệ trong miệng không ngừng chảy máu, hắn lúc này không cách nào phát ra âm thanh, nét mặt của hắn giống gặp quỷ giống như, lộn nhào liền hướng phòng y tế chạy như điên. Mà liên tại Triệu Lệ hướng phòng y tế lao nhanh đồng thời, một đạo nhắc nhở cũng tại Lucas bên tai vang lên. Xin chú ý, đồng học hiện nay đối ngươi điểm ấn tượng là không, ngươi đem phát động giải tỏa mới cái bản. Điểm ấn tượng là không, là vì ta vừa bận cử động sao? Chết tiệt! Bên hai vang lên nhắc nhở, để Lucas không hiểu có chút tức giận, hắn một mực duy trì lấy trong đầu lý trí, chính là nghĩ kéo căng mọi người đối hắn điểm ấn tượng. Nhưng vừa bận cũng bởi vì Triệu Lệ, hắn phá phòng thủ. Chết tiệt, ta làm tất cả đều uổng phí. Lucas không hiểu điểm ấn tượng làm sao tính toán, nhưng hắn biết 100 khẳng định cũng không giải tỏa kịch bản không giống. Vừa vặn cũng bởi vì một cái nhịn không được, bị Triệu Lệ khiêu khích thành công, mới khiến đại não hỗn loạn Lucas làm ra một cái sai lầm cử động. Việc đã đến nước này, đã vô pháp vãn hồi. Lucas ánh mắt không hiểu ảm đạm, ta trong đầu tình huống dị thường, có lẽ chú định ta không cách nào cầm tới phó bản cao nhất đánh giá, thật ra không thể chạm sao. Chương 232, buổi gặp mặt phụ huynh cảm ơn. Chương 232, buổi gặp mặt phụ huynh cảm ơn. Cưỡng chế cái đầu bên trong mặt khắc điên cuồng cảm xúc, Lucas cố gắng dùng chính mình bảo trì một tia lý trí. Tại vào ký túc xá phía trước, Lucas tại ký túc xá trên mặt tường phát hiện dùng màu đen vết cào vẽ lên đi quy tắc. Đây là liên quan tới đồng học quy tắc. Quy tắc 1, mời cùng đồng học bảo trì hữu hảo quan hệ, không muốn cùng đồng học phát sinh xung đột, xin nhớ kỹ, đoàn kết liền đại biểu cho lực lượng. Quy tắc 2, đại bộ phận đồng học lựa chọn khuất phục, nhưng cũng có một phần nhỏ lựa chọn phản kháng, nếu có đồng học bí mật mời ngươi gia nhập phản kháng đội ngũ, mời đồng ý, bởi vì cái này sẽ là một cái không sai kết quả. Quy tắc 3, nếu như ngươi phát hiện đồng học trên thân hoặc ký túc xá bên trong dấu có làm trái quy tắc vật phẩm, mời chủ động thay bọn họ che dấu, tố cáo không phải lựa chọn tốt nhất. Quy tắc 4, đồng học ở giữa nên hô bang hỗ trợ, mời rời xa muốn làm lão lục cái này đồng học. Quy tắc 5, đừng vọng tưởng bằng vào chính mình một mình trốn cách trường học, nếu không ngươi cuối cùng sẽ còn về tới đây. Quy tắc 6, tin tưởng đồng học, họp lớp trợ giúp ngươi rời đi. Lúc này, mặt khác người được chọn bên này. Mặt khác đại bộ phận người được chọn đều cự tuyệt Triệu Lệ chạy trốn tình cầu, nhưng cũng không thiếu có một phần nhỏ người được chọn, muốn thử một chút có thể hay không bằng vào chạy trốn thông quan. Phi Khâu Quốc người được chọn Mạc Bồ Đề bên này. Nghe xong Triệu Lệ kế hoạch chạy trốn, Mạc Bồ Đề đầu linh quang lóe lên, quả quyết đáp ứng Triệu Lệ chạy trốn tình cầu. Đương nhiên, ngôi sổn tiểu hắc ốc gì đó, trải qua Triệu Lệ lắc lư, ngay thẳng Mạc Bồ Đề trực tiếp xung phong nhận việc bày tỏ hắn bên trên. Triệu Lệ đều vui vẻ, cái này không ổn thỏa đại oan chủ sao? Màn đêm buông xuống, Mạc Bồ Đề liền tìm đến huấn luyện viên, đang huấn luyện viên cái kia mộng bức trong ánh mắt, Mạc Bồ Đề đem huấn luyện viên dừng lại ẩu đả. Ẩu đả xong huấn luyện viên, Mạc Bồ Đề được như nguyện, không những lại lĩnh miễn phí dừng lại chữa bệnh bằng điện phần món ăn, còn rất trùng hợp thành công tiến vào tiểu hắc ốc số 3. Tiểu hắc ốc bên trong, Mạc Bồ Đề lúc đầu cho rằng từ tiểu hắc ốc bên trong có thể trực tiếp nhìn thấy nhà ăn phía sau. Nhưng khi hắn tiến vào tiểu hắc ốc lúc trợn tròn mắt, tiểu hắc ốc duy nhất cửa sổ thế mà bị tấm ván gỗ đóng đinh. Ta phụt. Mạc Bồ Đề không còn gì để nói, hắn kem chút liền muốn hoài nghi Triệu Lệ cung cấp tình báo chân thực tính. Triệu Lệ nói qua, từ tiểu hắc ốc số 3 cửa sổ liền có thể nhìn thấy nhà ăn cửa sau tình huống, nhưng bây giờ cửa sổ đều bị phong kín, cái này còn nhìn quặng lông a. Tại đen như mực, chỉ có một tia sáng xuyên thấu vào tiểu hắc ốc bên trong, Mạc Bồ Đề vào đầu đút hai, bởi vì hắn tìm một vòng cũng không có tại tiểu hắc ốc bên trong tìm tới tiện tay công cụ. Không đủ 10 mét vuông tiểu hắc ốc bên trong trống rỗng. Hắn tại tiểu hắc ốc bên trong tìm tới duy nhất công cụ chính là một đoạn dây kém, mặc dù hắn không biết đoạn này dây kém là ai để lại, nhưng tình huống trước mắt, có dù sao cũng so không có tốt. Triệu Lệ, ngươi tốt nhất nói là sự thật, bằng không đợi ta đi ra ta nhất định đá nát cái mông của ngươi. Mạc Bồ Đề cắn răng, túi đầu nhìn một chút trong tay dây kém, ngẩng đầu lại nhìn xem trên cửa sổ bị đính tại trên ván gỗ mấy viên cây đinh. Mạc Bồ Đề quyết định liều mạng, hắn muốn dùng dây kém đem cây đinh rút ra. Mặc dù cái này rất ngu ngốc cũng rất khó khăn, nhưng vì sống sót, cũng vì phó bản thông quan, Mạc Bồ Đề quyết định làm. Rút ra những này cây đinh, tay ta khẳng định là phế đi. Nếu là ta đến lúc đó không thấy được cái gọi là xe tải, nói dối Triệu Lệ nhất định phải chết. Mạc Bồ Đề không có chậm trễ thời gian, bởi vì hắn cũng không xác định sẽ không bỏ qua xe tải đến thời gian. Nghĩ phải hoàn thành kế hoạch chạy trốn, trong kế hoạch mỗi một vòng đều muốn chính xác, tuyệt không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Nói làm liền làm. Còn tốt Mạc Bồ Đề đầy đủ cao, không phải vậy hắn liền cửa sổ đều sợ không tới, chớ nói chi là rút ra đính tại trên ván gỗ cây đinh. Khổ bức đứng tại bên cửa sổ, Mạc Bồ Đề đem tinh tế dây kém quấn quanh ở cây đinh đầu đinh bên trên, sau đó tốn sức bắt đầu lôi ra ngoài. Quá trình này 10 phần chậm chạp lại khó khăn. Muốn không phải là không có những biện pháp khác, Mạc Bồ Đề cũng sẽ không dùng ngu xuẩn như vậy phương pháp. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Bất chi bất giác, thời gian đã đi tới 11 giờ đêm. Giờ phút này, Triệu Lệ chính thoải mái nằm tại trong chăn, mà khổ bức Mạc Bồ Đề lại đói lại lạnh, rút ra cây đinh quá trình để trên tay hắn đều lên mấy cái nước ngâm. Cuối cùng, theo một viên cuối cùng cây đinh đinh một tiếng rơi xuống đất, trên cửa sổ hai khối tấm ván gỗ, cuối cùng bị Mạc Bồ Đề nhẹ nhõm lấy xuống. Gỡ xuống tấm ván gỗ, Mạc Bồ Đề toàn thân đã mệt lạ, mặc dù lấy cây đinh không phải cái gì đại hoạt, nhưng nó cũng là thật mệt mỏi. Mạc Bồ Đề đem tấm ván gỗ cẩn thận thả đến bên chân, tận lực không có khiến cho phát ra tương đối động tĩnh lớn. Không có tấm ván gỗ che chắn, Mạc Bồ Đề cuối cùng có thể xuyên thấu qua cửa sổ một tia khe hở nhìn thấy ngoài cửa sổ tình huống. Ghé vào trên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nhà ăn nhân viên ra ra vào và bận rộn bộ dáng, Mạc Bồ Đề trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Triệu Lệ nói quả nhiên không sai, từ nơi này thật sự có thể nhìn thấy phòng ngăn cửa sau, bất quá xem ra xe tải tựa hồ còn chưa tới đạt. Tất nhiên từ nơi này thật có thể nhìn thấy nhà ăn cửa sau, Mạc Bồ Đề cũng không nóng nảy, bởi vì căn cứ Triệu Lệ nói tới, mỗi ngày đêm khuya đều sẽ có xe tải đúng giờ dừng ở nhà ăn cửa sau. Mạc Bồ Đề hiện tại cần phải làm là chờ. Nhìn xem Triệu Lệ cho đồng hồ điện tử bên trên thời gian, Mạc Bồ Đề tại 10:20, cuối cùng là nhìn thấy một chiếc xe vận tải chậm rãi hướng nhà ăn cửa sau lái tới. Bởi vì cách khoảng cách rất xa, Mạc Bồ Đề thậm chí đều nghe không được xe tải chạy tiếng nổ. Phải nói, chiếc này xe tải chạy 10 phần yên tĩnh. Theo Triệu Lệ nói tới, xe tải mỗi đêm xuất hiện cùng rời đi đều là 10 phần đúng giờ, xuất hiện thời gian là 11 giờ đêm 20, cũng không biết rời đi thời gian là bao lâu. Thời gian, ngày thứ hai. 6 giờ sáng, trừ bỏ Mạc Bồ Đề bên ngoài, mọi người bị huấn luyện viên kéo lên thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng xong, tất cả mọi người đều hợp quy tắc đứng tại trên thao trường đọc thuộc lòng sổ tay cảm ơn bên trong nội dung. Cảm ơn phụ mẫu, nhớ kỹ sơ tâm, bỏ hẳn nghiến nét, hăng hái hướng lên trên, cảm ơn trường học, phục tùng mệnh lệnh, tẩy tâm lột xác, một lần nữa làm người trên thao trường, hai tay lưng ở sau lưng, trong miệng đọc thuộc lòng sổ tay cảm ơn bên trong nội dung, các bạn học đều trên mặt đủ cười. Mà bọn họ loại này quái dị sung mãn trạng thái tinh thần, cũng bị huấn luyện viên dùng máy quay phim ghi xuống. Huấn luyện viên chép xong video, hiệu trưởng Dương liền xua tay ra hiệu hắn giống thường ngày đem video phát cho gia trưởng, cùng lúc đó, hiệu trưởng Dương cũng hướng chúng đồng học ép ép tay. Theo chúng đồng học âm thanh dần dần yên tĩnh lại, hiệu trưởng Dương cũng mặt mỉm cười bắt đầu mỗi ngày trọng yếu giảng thoại. Các bạn học, hiện tại ta tuyên bố một việc, ngày mai trường học đem cử hành một tràng cảm ơn gia trưởng hội gặp mặt. Đến lúc đó phóng viên cùng các vị đồng học gia trưởng đều sẽ tới trường học thị sát các ngươi khoảng thời gian này điều trị kết quả. Biểu hiện tốt một chút, sẽ tài nghệ đều có thể lấy ra, mặc dù thời gian có chút vội vàng, nhưng ta tin tưởng chư vị đồng học nhất định sẽ không làm phụ mẫu của mình thất vọng a. Cảm tạ Thủy Vân Tiên thích ăn nấm hương khổ qua đưa ra một cái đại thần chứng nhận. Thân yêu.